không có quá nhiều gia vị, chỉ thả nước tương, còn có một chút mới mẻ thất tinh tiêu. Đoạn này thời gian đều ăn tương đối thanh đạm, mặc dù ăn ngon, nhưng Lâu Bắc Phong cũng muốn đổi một chút khẩu vị, cho nên ngày hôm nay mua thời điểm cũng mua một ít thả ở nhà dự bị. Dùng dao đem thịt cắt thành từng mảnh mỏng miếng, dùng đũa kẹp nhẹ nhàng ở chấm đĩa trong qua một chút, bỏ vào trong miệng. Thật có giãn, thịt nhắn nhủi không có một chút điểm cặn bã. Bác Phong híp mắt lộp bộp tự nói, nhẹ nhàng một cắn, thịt miếng ở giữa chất lỏng liền bình bắn ra, mặc dù rất có giãn, nhưng không phải cái loại đó nhai nửa ngày cũng cắn không hư thịt. Nhẹ nhàng nhai mấy cái, Mặc Ngọc Tuyết Long Vương thịt giống như là ở trong miệng hóa vậy, một cổ nhàn nhạt vị ngọt, xen lẫn một cổ không nói được không nói rõ mùi thơm lạ lùng ở môi son tràn ngập, thật lâu không thể tiêu tán, một cổ nhàn nhạt lạnh như băng theo thực quản trở xuống. Rồi sau đó dùng mình một chút xíu tăng thêm, vô số cổ nhỏ xíu năng lượng hóa thành luồng khí lạnh cuốn toàn thân. Trong đó một cổ chỉ có ti bàn lớn bằng năng lượng từ phần đuôi xuyên qua đến Bắc Phong đầu, ngay tức thì Bắc Phong chợt dùng mình một cái. Dùng mình tiến vào Bắc Phong đầu, Bắc Phong đột nhiên phát hiện mình không thể động. Giống như là liền tinh thần cũng bị cổ hàn ý này đóng kết vậy, để cho Bắc Phong trong lòng hiện lên vẻ khủng hoảng. Thân thể con người là phức tạp thần bí, não vực càng là cơ thể con người nhất chỗ thần bí, hơi có chút tổn thương liền có thể để cho người trở thành ngu si. Cũng may không qua thời gian bao lâu, trong óc có thể cảm giác đi qua mấy phút vậy dài dằng dặc, nhưng thế giới hiện thật có thể chỉ là một nháy mắt thời gian mà thôi. Bắc Phong là có thể động. Cái này Mặc Ngọc Tuyết Long Vương thịt lại có thể đối với tinh thần cũng có thể tạo được tác dụng. Bắc Phong có thể nhúc nhích liền sau đó, thời gian đầu tiên dùng tinh thần bao phủ toàn thân, kiểm tra cẩn thận đứng dậy thể tới. Nhưng ở thời gian đầu tiên cảm giác được mình tinh thần lại có thể nhỏ chưa đủ lượng tăng trưởng một tia, mặc dù rất ít, nhưng là đích thực tăng lên. Lấy Bắc Phong đối với tự thân bà khống, có thể thân thể chỗ sâu hơn bí mật mình không cách nào hiện, nhưng ngày ngày cũng trở dùng tinh thần lực có thể phương pháp vận dụng không đúng. Nhưng đối với tổng số nhưng là liền nhược chỉ trưởng. Gặp không có bất kỳ chỗ xấu, ngược lại mình tinh thần còn tăng trưởng một tia, Bác Phong không nói hai lời, lại tới một miếng. Khối này một lượng cân mực ngọc tuyết cá rồng xuống bụng, Bác Phong hiện mình ăn chống giữ, bụng từng cổ một căng đau cảm chuyển tới. Không tốt. Ăn quá nhiều. Bác Phong sắc mặt biến đổi, Bác Phong cảm giác được ăn tiếp thịt còn ở liên tục không ngừng tản ra năng lượng, lập tức đứng dậy bắt đầu tu tập tiểu quang minh đoán thể pháp. Làm được hai tay giơ cao. Quỷ dị áp lực xuất hiện lần nữa, từ đỉnh đầu xuất hiện mọi phía áp chế Bắc Phong. Ngay tức thì Bắc Phong trong cơ thể huyết dịch liền vận hành chậm chạp, nhưng ở Mặc Ngọc Tuyết Long Vương thịt liên tục không ngừng tản ra năng lượng, Bắc Phong trong cơ thể máu tươi lại bắt đầu chậm rãi vận hành. Đọc truyện ở http://.net. Mới bắt đầu độ rất chậm, như con rùa đen kéo xe, theo trong dạ dày Mặc Ngọc Tuyết Long Vương thịt bị tiêu hóa, ở nhiều năng lượng cung cấp dưới, huyết dịch vận hành độ càng lúc càng nhanh. 3 3. Từng tiếng nhẹ vang truyền tới. Mỗi một tiếng vang nhỏ liền đại biểu một cái mới mạch máu bị hoàn toàn đả thông. Hơn nữa đây vẫn chỉ là bắt đầu, quỷ dị áp lực theo thời gian trôi qua càng ngày càng lớn mạnh, nhưng lại chỉ tác dụng ở Bắc Phong trên mình, liền liền mặt đất mấy cây cỏ dại cũng không có bị ảnh hưởng chút nào. Ở Bắc Phong trong cơ thể Mặc Ngọc Tuyết Long Vương máu thịt liên tục không ngừng năng lượng dưới sự ủng hộ, Bắc Phong lần này đã chống đỡ 3 phút. Nhưng đối với năng lượng tiêu hao cũng là lớn hù chết người, huyết dịch mỗi tiến về trước một chút cũng phải tiêu hao số lượng cao năng lượng. Nhưng hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng, từng giọt đen thui như mực tạp chất bị đè ép loại bỏ bên ngoài cơ thể, Bác Phong cả người giống như co lại vậy, ở ngắn ngủi 3 phút bên trong nhìn bề ngoài tối thiểu gầy mấy cân. Nhưng nếu như dùng cân gọi một chút thì sẽ hiện, Bác Phong không chỉ không có gầy, ngược lại sức nặng có gia tăng. Giống như là ngang hàng thể tích lũy cây bông vải cùng thiết vậy, vậy khẳng định là thiết nặng hơn. Những năng lượng này một bộ phận bị dùng để làm huyết dịch động lực để tiến tới biến mất. Còn có một bộ phận chính là đang đả thông mạch máu lúc cường hóa mạch máu vách đá dung hết, cuối cùng một nhỏ bộ phận chính là tản mát ở trong máu thịt biến đổi ngầm tăng cường Bắc Phong thể chất. Chẳng qua là 3 phút thời gian, nguyên bản chống đỡ Bắc Phong khó chịu năng lượng khổng lồ liền tiêu hao không còn một ngống. Bắc Phong mất đi trong cơ thể năng lượng giúp đỡ sau đó, liền 3 giây cũng không có thể chống đỡ qua, hung hăng đập xuống đất. Vâng! Mất đi quỷ dị áp lực trói buộc, Bắc Phong trong cơ thể huyết dịch ngay tức thì giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang. Lấy một loại có thể nói kinh khủng độ vận chuyển. Trong nháy mắt liền chọc thủng qua vạn điều mạch máu, rộng lượng làm tắc nghẽn mạch máu tạp chất bị huyết dịch cọ rửa đi ra, từng kia màu đen đậm huyết dịch từ Bắc Phong lỗ chân lông chảy ra, nhìn như hết sức chán ghét. Trong cơ thể mỗi một cái tế bào cũng sáng sán rực rỡ, tản ra ánh sáng yếu ớt, mỗi một cái tế bào cũng so người bình thường tế bào mạnh mẽ mấy chục trên trăm lần. Đang đả thông hơn 10.000 cái mạch máu sau đó, mỗi một cái tế bào cũng phân ra một tia để dành năng lượng, bắt đầu cường hóa mạch máu vết đá. Vốn là bị bạo lực giải khai mạch máu vách đá một mảnh hỗn độn, ở nơi này năng lượng dưới chậm rãi tu bổ, mạch máu vách đá thay đổi hơn nữa dày, hơn nữa từ từ bắt đầu khuyết trương. Bác Phong từ dưới đất bò dậy, nghe mình mùi trên người thiếu chút nữa thì ói, bác Phong thân thể kinh qua một lần lần cường hóa sau đó, mỗi một hạng năng lực cũng xa người thường, vị giác hữu giác thị giác cùng đều là thường nhân gấp mấy lần gấp mấy chục lần. Cho nên ở người thường ngửi tới chẳng qua là hôi thối khó ngửi dơ bẩn, đối với Bắc Phong mà nói không thua gì là sinh hóa vũ khí. Thường ngày Bắc Phong đều có ý thức đóng ngũ giác, nếu không coi như là một trận gió gào thét mà qua ở Bắc Phong nghe tới cũng không thua gì một chiếc xe lửa đi qua, Bắc Phong đóng cửa ngũ giác, vội vàng xách nước bắt đầu cọ rửa thân thể. Tắm xong thân thể đi ra, cảm giác cả người đều là nhẹ bỗng, tựa như nhẹ nhàng nhảy một cái là có thể bay thẳng đứng lên vậy. Ồt ồt ồt. Bắc Phong bụng lại bắt đầu kêu lên. Bác Phong không biết làm sao, biết mới vừa rồi tiêu hao nhiều năng lượng, cộng thêm tự thân thể chất cũng tăng cường một ít, cho nên mới đói nhanh như vậy. Bác Phong không thể làm gì khác hơn là lại cắt một miếng nhỏ Mạc Ngọc Tuyết Long Vương máu thịt, hay là chuẩn bị ăn sống. Lần này Bác Phong học tinh, không dám ăn nữa nhiều như vậy, chẳng qua là ăn không tới 2 lạng rưỡi thì dừng lại. Bác Phong cũng không muốn một mực rơi vào ăn thịt, ăn nhiều, tu luyện tiểu quang minh đoán thể pháp, tu luyện xong liền sau đó tắm, sau đó hiện mình lại đói chết tuần hoàn. 2 lạng rưỡi tả hữu là tốt nhất, sẽ không bị trong cơ thể năng lượng chống đỡ khó chịu, cũng không biết ăn không no. Muốn tới tầng hầm trong chất đầy Mạc Ngọc Tuyết Long Vương máu thịt Bắc Phong cười vui vẻ, lúc này thời gian rất dài không cần lo lắng không ăn. Thu thập xong tất cả mọi thứ, Bắc Phong trở lại gian phòng xem TV. Theo lý thuyết tòa nhà này như thế hẻo lánh, lại chỉ có Bắc Phong cái này đơn độc một gia đình, cung cấp điện cục cũng sẽ không làm mối tới. Nhưng không chịu được nghiếp ra quyền thế à, phía dưới có chính là muốn lấy lòng người, tùy ý chào hỏi. Đường dây cái gì tất cả đều giải quyết tốt lắm. Chương 123, nhiều người lực lượng lớn. Một đêm trôi qua, Bác Phong sáng sớm ngày thứ 2 liền tỉnh lại, bước nhẹ nhàng bước chân, bước ra một bước đi chính là mấy mét xa. Đi bộ lúc mũi chân lúc rơi xuống đất nhẹ khẽ dùng sức một chút, cả người thân thể liền hướng trước vạch ra một lớn một khúc. Đến sườn núi sau đó, Bác Phong bắt đầu hoạt động gân cốt, tu tập phương pháp hô hấp tiểu quang minh. Bác Phong phát hiện màu tím tia nắng đầu tiên chiếm cứ tỷ lệ càng ngày càng lớn. Không sai biệt lắm vượt qua 2/3. Vẫn là giống như trước kia, màu tím kia nắng đầu tiên tiến vào Bắc Phong trong xương cốt ẩn nút, không nhìn ra có tác dụng gì. Cái này màu tím kia nắng đầu tiên chắc chắn sẽ không đúng tí nào, bây giờ không có bất kỳ biến hóa, chẳng lẽ là màu tím kia nắng đầu tiên còn chưa đủ duyên cơ sao? Bắc Phong lộp bộp lẩm bẩm, không tin cái này phương pháp hô hấp tiểu quang minh đại thành sau đó xuất hiện màu tím kia nắng đầu tiên sẽ không chỗ dùng chút nào. Duy nhất giải thích chính là màu tím tia nắng đầu tiên muốn đạt tới một cái tính sau đó mới có thể sinh ra biến chất. Nhưng cái lượng này là nhiều ít, cần muốn bấy nhiêu thời gian Bắc Phong không biết gì cả. Thổ nạp xong rồi tia nắng đầu tiên, Bắc Phong không có chỉ hoan nữa, thẳng trở lại dưới núi. Trong nhà bí mật quá nhiều, mặc dù nơi này hẻo lánh không có ai tới, nhưng vạn nhất người đến đâu. Bắc Phong bây giờ ngay cả có một loại nhà có gia tài bạc triệu, nhưng lại tổng sợ người khác lo nghĩ cảm giác. Chủ yếu là trong nhà chỉ tự mình một người. Ăn nhiều cùng ăn không no mặc dù thông minh, nhưng cuối cùng vẫn là quá nhỏ. Sau khi về đến nhà, Bác Phong đầu tiên đi tới bên trên dòng suối nhỏ, nhìn 4 nhánh vui sướng cá rồng hàn băng tuyết yên tâm. Bác Phong nhìn mấy cái cá rồng hàn băng tuyết ở nơi này trong hố nhỏ ổ, vậy cái lớn nhất cá rồng hàn băng tuyết lại là liên chuyển thân đều có chút khó khăn, không khỏi nghĩ đến, nhìn như hẳn sẽ không chết, nhưng chính là chỗ này quá ít đi một chút, xem ra muốn xây một cái cũng khá lớn cái ao. Sau đó trở lại trong nhà. Dùng cực hàn băng lần nữa đem tất cả Mạc Ngọc Tuyết Long Vương máu thịt đóng băng đứng lên, mới bắt đầu ăn điểm tâm. Suy nghĩ một chút biến dị đại nghe quả thật đối với mình chỗ dùng không lớn, Bác Phong suy nghĩ một chút ở nhóm nghệ chặt bên trong gửi một cái tin tức. Ngày mai tiếp nhận đặt trước, hạn chế 50 bàn. Giá cả 1.600. Tin tức này một phát ra ngoài, vẫn còn ở nước 7 người ngay tức thì an tính lại, ước chừng một phút sau đó, ngay tức thì vô số tin tức xuất hiện ở trong nhóm. Chơi ạ! Lại có thể xuống giá. Ông chủ này lại có thể xuống giá, chẳng lẽ là đầu góc bị lửa đá hư? Comment trên, ông chủ đầu góc không xấu xấu xa không trọng yếu, trọng yếu chính là ngày mai lại có thể tiếp đại 50 bàn người. Lần này ta nhất định có thể đặt trước ở trên. Nhưng cũng có người rất lý trí, có phải hay không lần này thức ăn không giống nhau? Một cái lần trước đặt trước ở trên ăn rồi thịt biến dị đại nghe người phát tin tức hỏi. Nhìn trong nhóm người lên tiếng, Bác Phong khỏe miệng giật một cái, lại còn nói mình đầu góc bị lửa đá. Cửa tiệm đại hạ giá. Thức ăn cùng lần trước giống nhau, nhưng điều kiện có hạn, chỉ có thể ở ngoài trời, hữu nghị nhắc nhở, xin mang tốt phòng. Nếu là ngày mai trời mưa, thì lần này bán hạ giá hủy bỏ. Một liền 2 cái tin phát ra ngoài, Bác Phong điện thoại di động ném một cái, nằm ở cây đa bên kia cảnh lá tươi tốt chỗ, An Nhàn nhìn một quyển đạo kinh. Cợt mờ nở. Không phải đâu. Còn có thể dáng vẻ như vậy. Thời tiết này ở dưới mặt trời còn không phơi thành người da đen. Một ít em gái trong lòng trực đả cổ, mặc dù ăn rất trọng yếu, nhưng đẹp mới là cách mạng tiền vốn. Cũng có chút em gái mười phần tham ăn, vì ăn cái gì đều phải trước dựa vào, chẳng qua đến thời điểm mang một cái dù đã qua. Một người tức giận bất bình nói, cợt mờ nở, ta liền nói cái này lão bản lòng dạ đen tối sẽ không lòng tốt như vậy xuống giá, quả nhiên đều là chiêu thức à. Một người khác gửi một cái lung túng diễn cảm nói, cái này đã rất tốt được rồi, không để cho tự chúng ta mang bàn băng ghế đã qua đều là rất tốt. Cợt mờ nở, bây cha à. Vốn là một mặt nhàn nhã bác phong ngay tức thì nhảy một cái lên, cợt mờ nở, nhiều người như vậy ăn cơm, bàn đi nơi nào làm. Chén đũa ngược lại là còn có mới, bất quá đều là một ít to chén, chính là nông thôn cái loại đó màu xanh thật dày tô, hơn nữa đã tốt thời gian dài không hữu dụng, phía trên bày khắp một tầng thật dày bụi bặm. Nghĩ tới đây bác phong mặt đều tối, ổn định cái gì đã sớm bị ném qua một bên đi. Đúng rồi, xem lại có bao nhiêu người đặt trước. Nếu như không có đạt tới 50 người đặt trước, mình liền hủy bỏ lần này hoạt động. Bác Phong cặp mắt sáng lên, sau đó tràn đầy mong đợi cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Cơ mờ nở, những người này đều là quỷ chết đói đầu thai sao? Ra tay nhanh như vậy. Bác Phong thô sơ giản lược nhìn một chút, phỏng đoán không dưới 200 người đặt trước. Trong đó còn có không biết xấu hổ người, vì đề cao đặt trước tỷ lệ thành công, thậm chí không chỉ vòng vo một lần tiền tới. Bác Phong nhận mệnh, thu lấy 50 người chuyển tiền. Sau đó trả lời từng cái liền tin tức. Bác Phong đột nhiên sững sốt một chút, sau đó cặp mắt sáng lên, hì hì, có biện pháp. Lần đầu tiên Bác Phong cảm thấy nhiều người lực lượng lớn, tự mình một người làm chuyện phiền phức, vậy hay để cho một đám người làm mà. Huyền Tứ, mang theo 100 người tới ta chỗ ở. Không sai, Bác Phong đánh chủ ý chính là để cho Huyền Tứ mang người tới trợ giúp. Rõ ràng, ông chủ có còn hay không khác yêu cầu. Huyền Tứ đang ở tại một ngôi biệt thự bên trong. Uống một ly giá trị không rẻ rượu chát, điện thoại reo sau Huyền Tứ sắc mặt biến đổi, nhận điện thoại, cung kính nói. Mặc dù bây giờ mình đám người ở người ngoài xem ra nở mày nở mặt vô cùng, nhưng Huyền Tứ biết, có thể mình các người trừ Huyền Nhất ra, những người khác ở Bắc Phong trong mắt không thể so với một con chó tới trọng yếu. Chó nghe lời liền ăn uống đàng hoàng nuôi, chó không nghe lời còn cắn người mà nói, tuyệt đối sẽ bị đánh chết. Bắc Phong có thể cho dư mình các người hết thệ các thứ này, tự nhiên cũng có thể tùy thời thu hồi. Bác Phong suy nghĩ một chút nói, mang 50 cái bàn, còn có đồng bộ băng ghế, không cần quá đắt, cũng không cần quá lớn, mỗi cái bàn đủ 4 người ngồi là đủ rồi. Ngoài ra mang 10 miệng đặc biệt số lớn nồi sắt tới, 50 chậu nước rửa mặt lớn chậu, lại mang 100 cái cuốc. Suy nghĩ một chút, dường như không có gì phải dẫn liền sau đó, Bác Phong nói, hiện cứ như vậy đi, đến lúc đó ta nhớ ra rồi nói sau. Tốt ông chủ, chờ một chút ta mua thứ tốt cứ tới đây. Huyền Tứ cung kính nói. Đến khi trong điện thoại chuyển tới âm thanh bận tốt sau đó, Huyền Tứ mới thở phào nhẹ nhõm. Không có đi hỏi Bắc Phong muốn những thứ này làm gì, ông chủ làm chuyện gì không nên là mình hỏi, mình phải làm chỉ cần vô điều kiện thi hành. Huyền Tứ hướng mấy người còn lại nói Bắc Phong yêu cầu, ngay tức thì Bắc Phong vệ liền hành động, ước chừng chỉ là một giờ sau đó, tất cả mọi thứ cũng đã mua xong. Từng chiếc một xe hàng kéo bàn ghế băng ghế, ngoài ra còn có mấy chục chiếc giá trị 30-40.000 phổ thông xe ô tô chở đầy người, hướng núi Thanh Lĩnh phương hướng đi. Bác Phong An Nhàn lại nằm trở về trên ghế, nhẹ nhàng uống núi ở giữa giá trà, mặc dù vào miệng rất chát, nhưng là Bác Phong nhưng trung tình nơi này. Thật ra thì lấy Bác Phong bây giờ tiền cùng quyền mà nói, hoàn toàn không cần lại đem Bác Phong tư phòng thức ăn mở tiếp. Nhưng đây cũng là Bác Phong một trong thú vui, nếu không cái này khô khan sinh hoạt há chẳng phải là hơn nữa không thú vị. Chương 124, Đào hố thanh niên xấu. Bác Phong vệ lớn như vậy hành động tự nhiên không gạt được người cố ý. Một ít thế lực lớn nhỏ ở Bắc Phong vệ đường đi tới trước ở trên, nhất thời dọa sợ không nhẹ. Rất sợ bị tìm tới cửa, cho đến đoàn xe gào thét mà qua sau đó, thế lực khắp nơi mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là tình huống gì? Bắc Phong vệ lại có đại động tác gì liền sao? Bang Nam quyền người trưởng đã lộ bộ tự nói. Hừ! Như thế phách lối sớm muộn sẽ bị tiêu diệt. Cũng có người giọng tràn đầy khinh thường, nhưng có phải hay không ăn được nho nói nho chua cũng không biết. Bang Võ Long đầu rồng Hùng Vạn Bích một mặt không rõ ràng, theo lý thuyết lấy vị đại nhân kia nóng nảy khi biết thanh bang bị người diệt trừ sau hẳn đã sớm tìm tới cửa, nhưng cái này đều đi qua nhiều ngày như vậy, làm sao một chút động tĩnh cũng không có. Bỏ mặc những người này nghĩ như thế nào, Bác Phong vệ bây giờ chính là như trời giữa trời, mọi cử động sẽ để cho vô số trong thế lực nhỏ suy đoán có cái gì thâm ý. Đừng nói những người này không đoán được, liền liền Bác Phong vệ người cũng là một mặt mơ hồ dáng vẻ, nhưng phía trên bảo, mình cũng chính là chân chạy mạng. Bởi vì Huyền Tứ chưa có tới, cho nên tới qua một lần Huyền Ngũ lần này cũng đi theo tới. Hơn một giờ sau đó, đoàn người đã đến thôn Thanh Lĩnh, xuống xe bắt đầu rời bàn cùng cái ghế. Bàn dựa theo Bắc Phong yêu cầu, trực tiếp chính là có thể xếp bàn nhỏ, một người dễ dàng cầm hai cái không có bất kỳ vấn đề. Những người còn lại chính là rời nồi, có cầm chậu, nhiều đồ như vậy ở chừng 100 người dưới sự góp sức của mọi người một lần liền rời xong rồi. Ngày này thôn Thanh Lĩnh thôn dân nhìn thấy một kiện chuyện lạ, một chuỗi dài đoàn xe trên dưới tới một đám nhìn như liền không phải thanh niên tốt, ở đàng hoàng sách bàn ghế băng ghế. Bây giờ người ạ, thật nhìn không thấu. Một cái người trung niên nhìn một đám người kia đi qua, hướng bên cạnh một người thở dài nói. Bên cạnh người nọ hút một hơi thuốc, chậm rãi nói, không sai, ngươi xem bây giờ những cái kia mặc câu phục thắt cả vào người, một bộ nhân sĩ thành công địa bộ, nhưng lại không chừng là hắc bang lão đại, bây giờ những thứ này nhìn như thì không phải là người tốt lành gì chàng trai nhưng đạp đạp thực thực ở trên trước ban. Cách hai người bên cạnh chỗ một m, một người thanh niên rụt người một cái, trời ạ, như thế mà còn không gọi là hắc bang. Đi ở phía trước trong mấy người kia mình nhận biết ba cái, tất cả đều là một phương đại lao cấp nhân vật khác. Đông đông. Một tràng tiếng gõ cửa chuyển tới, để cho Bắc Phong ngẩng đầu lên, đứng dậy thi thi nhiên đi tới trước cửa mở cửa. Ông chủ, ngài muốn đồ đã mang tới, bước kế tiếp làm gì? Huyền Tứ nhìn Bắc Phong mở cửa, hơi không người, cung kính hỏi. Nhìn vị này Bắc Phong vệ trên mặt nổi người thứ nhất Huyền Tứ lại có thể cung kính như vậy đối với cái này một người tuổi trẻ, hơn nữa còn gọi ông chủ. Huyền Tứ sau lưng mọi người đều sợ ngây người. Vị này mới là Bắc Phong vệ phía sau màn ông chủ lớn. Nhìn như lại có thể như thế trẻ tuổi. Mọi người đang trong lòng yên lặng nghĩ đến. Ông chủ khỏe. Ông chủ khỏe. Mọi người không dám thờ ơ, cũng không biết là cái đó minh mẫn người hống liền một câu. Những người còn lại cũng ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng mở miệng kêu lên. Không sai, nhanh như vậy đã tới rồi, đem những thứ này ghế và băng ghế bày thả ở bên ngoài trên đất trống. Ngoài ra đem nổi đỡ lừa tới. Suy nghĩ một chút Bắc Phong nói tiếp, chút chuyện này 20 người làm là được, những người còn lại mang cái quốc cùng ta tới. Huyền Tứ sững sốt một chút, nhanh lên một chút ra chừng 10 người, nói rõ ràng Bắc Phong yêu cầu, những người còn lại chính là nhân viên một cái quốc đi theo Bắc Phong đi tới nhà phía sau. Chuyện của tôi nét. Mọi người có chút suy suy bất an, cái đừng khôn khéo một chút lòng người bên trong đã có dự cảm xấu. Bắc Phong nhìn xuống địa thế, nơi này thuộc về núi Thanh Lĩnh dưới chân núi. Bản thân nơi này thì có một cái ước chừng cơ 30m địa thế là lom xuống, hơn nữa trọng yếu nhất chính là địa thế của nơi này chỗ trũng, vừa vặn có thể mở một cái nhỏ cừ đem dòng suối nhỏ nước dẫn nhập trong đó. Nhìn một đám sắc mặt có chút mơ hồ đoàn người, Bác Phong trên mặt lộ ra mỉm cười, các ngươi nhiệm vụ chính là đem cái này một chỗ trũng chỗ bao sâu, rộng hơn đào nhiều chiều rộng. Loảng xoảng. Mọi người ngẩn ngơ, một người thậm chí liền cái quốc đều bị hù dọa rớt. Đây là cái gì quỷ tình huống? Liên bảo chúng ta tới đào hố. Chém người tạm được nếu là có vậy lòng dỗi danh làm ruộng, ta đặc biệt còn ra tới lăn lộn hát bang. Mặc dù có chút oán nghiệm, nhưng là ở Huyền Tứ một người một ngựa xách cái quốc đào lên một khối đất bùn sau đó, tất cả mọi người vẫn là đàng hoàng tiến lên bắt đầu đào hố. Không thấy được Bắc Phong vệ trên mặt nổi gánh bia cũng tự mình động thủ liền sao. Mình các người còn dè đặt cái quái gì hả? Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, lẫn nhau hiểu lòng nhau, một loại an ý cảm ngay tức thì xuất hiện ở mọi người trong lòng. Ý nghĩ của mọi người cũng không sai biệt lắm, đó chính là sau khi trở về trong bang huynh đệ hỏi tới liền đánh chết cũng không nói mình lại là tới đào bùn. Một đám lăn lộn xã hội thanh niên xấu ngay tức thì hóa thành hiền lành ba giao nông dân nói lẩm bẩm xích xích đào cái ao. Bác Phong chính là ung dung trở lại trong nhà, giống như là địa chủ lao tài vậy uống nhỏ trà, ngâm nga khúc nhạc. Nhìn thời gian xong hết rồi, bên ngoài 10 cái nồi lớn cũng đỡ đứng lên, Bác Phong dùng cực hàn băng đang thay đổi dị đại nghê trên thân thể cắt đi một khối thịt lớn. Không sai biệt lắm có nặng trên 50kg. Từ bên ngoài gọi tới hai cái biết làm món ăn người, để cho bọn họ đem cái này thịt đại nghê biến dị làm thành thức ăn. Muốn con ngựa chạy, trước muốn đút nó cỏ. Bác Phong vẫn là hiểu đạo lý này, bây giờ để cho bọn họ ăn xong, ăn no, buổi chiều mới có nhiều hơn khí lực đi làm việc. Năm cái nồi lớn hơi nóng bốc lên hừng hực, từng cổ một mùi thơm truyền ra, để cho một đám còn không có ăn cơm chưa mọi người hung hăng nuốt nước miếng một cái. Chơi ạ. Làm sao trước kia không biết hổ tử tên này làm thức ăn thơm như vậy? Một người lẩm bẩm, trơ mắt nhìn nồi bên trong lăn lộn cục thịt. Không sai, tên này cất giữ quá sâu, cợt mờ nờ, lần trước ta đi nhà hắn, tên khốn kiếp này rồi mời ta ăn một bữa mì gói. Một người khác tức giận bất bình nói. Cũng đánh động chủ ý, sau này mình cơm nước liền giao cho cái này hai người. Kỳ quái, làm sao thơm như vậy? Chẳng lẽ ta còn có làm đầu bếp chính tiềm chất? Hổ tử say mê hít một hơi, đầy mặt không rõ ràng. Mình trong ngày thường chỉ có thể nói biết làm thức ăn, nhưng làm được ăn có ngon hay không cũng không có người so mình rõ ràng hơn. Lại đi qua 20 phút, thịt đại nghe biến dị rốt cục thì tốt lắm, Huyền Tứ cũng gọi trước đang đào hố mọi người dọn cơm. Loảng xoảng. Mọi người cái cuốc ném một cái, xoa xoa chua cánh tay oán trách, cái này đặc biệt so chém người còn mệt hơn. Cũng không phải sao, xem người mấy phút liền giải quyết, cái này cái hố chúng ta cũng đào mau 2 tiếng đồng hồ. Ừ, ta quyết định, cái này cái cuốc ta muốn bảo tồn. Sau này ai còn dám ở ta trước mặt nói đào hố chuyện, ta sẽ dùng cái này cái cuốc cho hắn tới một cái cuốc. Một đám người kéo mệt mỏi thân thể, trở lại nhà bên ngoài trên đất trống. Ai yêu trời ạ, thật là thơm ạ. Một người khoa trương kêu lên. Bây giờ đã là buổi chiều một chút nữa, vốn là có phần lớn người không có ăn điểm tâm, bây giờ mánh vừa nghe gặp mùi thơm này, bụng liền không chịu thua kém, kêu rột rột. Từng cái cặp mắt sáng lên, giống như sói đói vồ mồi vậy, ngay tức thì liền 5-3-2 người làm ở trên bàn. Chờ dọn cơm. Chương 125, bị địa chủ lao tài lấn ép lao khổ đại chúng. Từng cái trong chậu chứa đầy thơm ngát bốc hơi nóng thanh hầm biến dị đại nghe thang, nhất điệp điệp chám liêu đặt ở mỗi trên một cái bàn. Bây giờ khí trời nhưng mà rất nóng, một đám người lại đào lâu như vậy cái hố, sớm chính là mồ hôi đầm địa, ngồi ở lộ thiên trên đất trống, mồ hôi trên người nước không cầm được toát ra. Nhưng hết thệ các thứ này cùng đói bụng sôi lột rột so với cũng không đáng nhắc tới. Một đám người không kịp đợi xốc lên chậu ở giữa cục thịt qua một chút chấm đĩa liền bắt đầu ăn. Tê! Thật là nóng! Một người kẹp một khối thịt lớn bỏ vào trong miệng, một khác sau liền bị mới ra nồi thịt nóng không ngừng hít hơi, nhưng lại không thể bỏ phun ra. Ăn quá ngon! Sống lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên được ăn ăn ngon như vậy thức ăn. Ngu đần, cái canh này mới là tinh hoa à, tốt tươi đẹp. Củ cà rốt cải xanh có nơi yêu, một số người cái miệng nhỏ uống canh, mặt đầy hưởng thụ. Thật ra thì thanh trưng thịt biến dị đại nghê chân chính tinh hoa chính là thang. Nhiều axit amin từ thịt biến dị đại nghê trong dung nhập vào thang trong, liền mùi vị mà nói đúng là thang sâu hơn một nước. Cũng may sức nặng 10 phần, cũng chỉ chừng 100 người, trung bình xuống một người đều có 0,5kg thịt, hơn nữa hai chén cơm lớn đi xuống, trực tiếp chống đỡ không muốn không muốn. Một đám người nằm ở bóng cây bên trong, tụ ba tụ năm hút thuốc trò chuyện. Nửa giờ sau đó, bác Phong lại mặt tươi cười tới, buổi trưa ăn xong chưa? Đã ăn no chưa? Lộ bộ. Mọi người mí mắt không ngừng nhảy, cợt mờ nở cười như thế gian trá khẳng định không chuyện tốt. Đúng như dự đoán, bác Phong câu nói thứ hai đã tới rồi, nếu ăn uống no đủ, các người xem có phải hay không nên bắt đầu làm việc. Cái này cái ao còn kém xa à? À. Cợt mờ nở, ta còn tưởng rằng là cái gì tốt vô tích sự, vốn là không nên ta tới, ta gắng gượng tìm người đổi. Mọi người nghe những lời này tất cả đều không khỏi tức cười, hướng cái này hai hàng ném ánh mắt đồng tình. Mình các người là bị điểm đến kêu tới, cái này hai hàng là tự đưa tới cửa, vừa nghĩ như thế mọi người cảm thấy dễ chịu một chút. Chừng 100 người, chừng 10 người ở rửa chén các loại, những người còn lại toàn bộ nói lẩm bẩm xích xích đào cái hố. Rất nhanh thời gian đến buổi tối, đi qua những người này một ngày cố gắng, một cái hơn 2m sâu, chiều rộng 60-70 thước hố to liền đào xong. Cái này còn là chất đất tương đối suốt, phía dưới không có đá cứng duyên cớ, nếu không cũng không có như vậy thành quả. Buổi tối những người này ăn cơm liền bị Bắc Phong đuổi đi, mình trong nhà có thể ở không dưới nhiều người như vậy. Cân nhắc đến ngày mai nhất định sẽ bề bộn nhiều việc, Bắc Phong suy nghĩ một chút để cho một nửa người ở trong thôn ở lại, những người còn lại liền có thể đi về. Có thể đi trở về người dĩ nhiên là hớn hở vui mừng, rất sợ Bắc Phong ngày mai lại để cho bọn họ đào một ngày cái hố. Còn dư lại người chính là vẻ mặt đau khổ, không biết cái này ông chủ lớn ngày mai chuẩn bị làm sao dạy vào mình. Ngày thứ hai chừng 10 người bị ở lại hạ chân ngoài tiệm mặt, chuẩn bị cho tới quý khách dẫn đường, những người còn lại chính là đi tới Bắc Phong nhà bên ngoài bắt đầu làm việc đứng lên. Bữa củi, rót nước, Bắc Phong chợt phát hiện mình thật giống như không có chuyện làm. Bắc Phong suy nghĩ một chút, mình xách cực hàn băng sau khi đi tới viện bên dòng suối nhỏ, dùng cực hàn băng cày ra tới một cái sâu 30-40cm, trẻ sơ sinh quả đấm lớn bằng thoát nước cử, đem dòng suối nhỏ ở giữa nước tiếp dẫn tới đảo sông cái ao trong. Nhìn nước liên tục không ngừng rót vào đào xong trong ao, Bác Phong xoay người trở về nhà, lấy cái này nước chạy tốc độ phỏng đoán tốt hơn dài một sẽ thời gian mới có thể đem cái ao trang bị đầy đủ. Thì đại nghe biến dị bây giờ đối với tự mình tới nói giống như gân gà, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc, giữ lại lại chiếm chỗ. Dứt khoát sẽ tới cái bán hạ giá hoạt động, mấy cái đem thịt đại nghe biến dị dùng hết rồi chuyện. Vừa qua 11h, lục tục có khách tới cửa, ngày hôm nay thời tiết vẫn là một như thường lệ mặt trời chói chang nhô lên cao. Một ít quý khách thật trực tiếp liền mang theo dù che nắng tới, tụ ba tụ nằm chung một chỗ nói chuyện phiếm. Có chút thông minh quý khách trực tiếp đem bàn nhỏ rời đến dưới bóng cây, thậm chí trực tiếp dọn vào trong rừng cây. xinh đẹp xinh đẹp, ta làm sao cảm giác giống như là trộm vào ổ. Ngươi xem những thứ này phục vụ viên. Từng cái nhìn liền không giống như là người tốt. Một cô gái nhỏ giọng hướng về phía bên cạnh đồng bạn nói, nói đến phục vụ viên ba chữ lúc giọng có chút chần chờ. Không có sao, sợ cái gì. Mấy lần trước nhiều người như vậy đã tới cũng không chuyện gì cũng không có. Trung xinh đẹp tùy tiện nói, sau đó chỉ bên cạnh một bàn khách người nói, ngươi xem chàng trai kia, không chả là một đầu tóc trắng. Khắp người xăm, không giống nhau đối với người tao nhã lễ phép. Theo trung xinh đẹp ánh mắt nhìn, một cái tới tuổi 20 chàng trai một mặt lưu manh dạng, còn kém đem ta không phải người tốt ba chữ khắc ở trên mặt, lúc này đang mặt đầy tươi cười, hướng về phía một cái phục vụ viên khách khí nói gì. Thật đúng là à, xem ra là ta không đúng, không nên trông mặt mà bắt hình dong. Cô gái le lưới một cái, một mặt ngại quá. Mà bị trung xinh đẹp cho rằng tao nhã lễ độ chàng trai chính là ở nơi này phục vụ viên trước mặt đựng con cháu. Mạnh ca, ngài tại sao lại ở chỗ này? La Tuyển con ngươi cũng sắp trường ra ngoài, cung kính hỏi thăm. Là ngươi mới vừa rồi gọi phục vụ viên. Mạnh Khánh Phong mặt không cảm giác nhìn La Tuyển hỏi. La Tuyển sững sốt một chút, đúng vậy, Mạnh ca ngài cũng tới nơi này ăn cơm. Ông chủ này quá không biết làm ăn, khách hàng chính là Thượng Đế à, làm sao có thể đem Thượng Đế lượng ở chỗ này phơi nắng, nước cũng không chuẩn bị một ly. Mạnh Khánh Phong khỏe miệng giật một cái, gạt bỏ nụ cười khó coi nói, ngươi biết ta.
Biết, biết.
Lần trước ở Ba Lam Sắc ta may mắn gặp qua ngài một mặt. La Tuyển có chút nhỏ kích động, đây chính là trên đường Đại Ca à, chỗ ở mình quán ba khu đều là đối phương trông coi bãi, lần trước mình quản lý ở trước mặt đối phương đều cùng cháu trai vậy. Mình chỉ là một sau quản lý công việc, nếu có thể ở vị gia này trước mặt lăn lộn cái quen mặt, nói không chừng lần sau Mạnh ca lúc tới cùng quản lý thuận miệng nhắc tới, vậy chức vị cùng tiền lương không được hướng ở trên rút ra một đoạn. Ngươi nhận lầm người, ta chẳng qua là người phục vụ viên, ngươi muốn nước đúng không, ta đi cho ngươi ngã. Mạnh Khánh Phong mặt đều tối, xoay người rời đi. Mạnh ca, em không nhận lầm người à? La Tuyền một mặt kinh ngạc, liền nghĩ đuổi theo đi. Mạnh Khánh Phong chợt quay đầu, trong đôi mắt lóe ánh sáng nguy hiểm, lạnh giọng nói, ta nói ngươi có phải hay không không hiểu. Ta nói ngươi nhận lầm người, chuyện hôm nay ta nếu là phát hiện ngươi nói ra, ngươi liền chuẩn bị thu thập hậu sự đi. La Tuyền bị sợ hết hồn, đứng ngẩn ngơ tại chỗ, trong lòng chỉ có một ý niệm, thật là đáng sợ ánh mắt. Tuyền tử, ngươi nổi điên làm gì, đối với một người phục vụ viên như thế khách khí làm gì? Trở lại chỗ ngồi sau đó, La Tuyền đồng bạn rối rít nghi ngờ hỏi. La Tuyền lắc đầu một cái, không có nói gì, trong đầu luôn muốn đến mới vừa rồi Mạnh Khánh Phong nói. Đông. Ngươi nước, mời từ từ dùng. Mạnh Khánh Phong bưng một ly nước trà tới, đặt ở La Tuyền trước mặt. La Tuyền sợ hết hồn hết vía, như ngồi bàn chông, trong lòng hối hận muốn chết, thật tốt tên gì phục vụ viên, lần này tốt lắm, quen mặt ngược lại là hôn thượng, nhưng có thể hay không bị thu sau tính sổ. Không được, Lam Sắc không thể nán lại, trở về thì từ trước. La Tuyền sắc mặt một hồi biến hóa, trong lòng đã quyết định. Nói không chừng ngày nào liền bị Mạnh Khánh Phong thấy mình nhảy ra tới nợ cũ, vậy mình mới là không ăn nổi bao đi. Ở người tập trung đông đủ sau đó, 10 cái nồi lớn ở giữa thanh hầm biến dị đại nghê thang cũng tản mát ra quần quận hơi nóng, từng cổ một mùi thơm nhào ra. Chương 126, Văn minh khoa học kỹ thuật cao. Một đám người trông mong mà đợi, nghe cái này cổ mùi thơm mê người không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Bác phong vệ mọi người cũng bắt đầu thịnh thức ăn, từng chậu còn bốc hơi nóng mì nước ở trên còn bay kiểm tra xanh tươi hành lá cắt nhỏ thanh hầm biến dị đại nghê thang bị bưng đến mỗi trên một cái bàn. Khó trách cái này lão bản lòng dạ đen tối mặc dù quy củ cổ quái, địa phương lại xa xôi, nhưng vẫn là nhiều người như vậy tới dùng cơm, mùi này thật là tuyệt. Một ít thực khách nghe từng cơn mùi thơm thở dài nói. Đây cũng là chuyện rất bình thường tình, chỉ cần danh tiếng đánh ra, mùi vị đầy đủ, luôn có người sẽ không xa ngàn dặm tới. Tựa như cùng thành đô có một nhà đặc biệt làm nhà nông vịt thiêu tiệm cơm, ở một ngọn núi bên trong, giá bán 268 một cái, mỗi ngày làm ăn đều là đầy ấp, trong đó không thiếu lái phe ra gì. Lạc bùa vừa ỉ nỉ xe thể thao đi trước. Dĩ nhiên người khác nơi đó mặc dù cũng là ở trong núi mặt, nhưng dầu gì vẫn là có đường xe chạy có thể trực tiếp lái xe đến cửa nhà hắn, không giống Bắc Phong nơi này còn muốn đi hơn 20 phút ở nông thôn đường mòn. Được. Thật là không uổng chuyến này. Một người uống một hớp nhỏ thang, nhất thời kinh hô lên. Lúc này cũng không có ai đi trách cứ hắn ngạc nhiên, tất cả mọi người đều đắm chìm trong tuyệt vời này mùi vị trong, thỉnh thoảng buộc phát ra một hồi tiếng kinh hô. Mặt trời chói chang nô lên cao, lá cây cũng tỏ ra có chút mềm tháp tháp, mọi người ăn bốc hơi nóng thanh hầm biến dị đại nghê thang, mồ hôi không cầm được đi bốc ra ngoài. Một bữa cơm ăn tới, trừ một ít chiếm đoạt được tốt địa thế người ra, những người còn lại cũng giống như là trong nước mới vớt ra vậy, trên lưng đã bị mồ hôi làm ướt. Ăn uống no nê, một đám người cũng không muốn đợi lâu, chỉ muốn nhanh lên một chút trở lại trong xe máy điều hòa thổi mát lạnh, không tới nửa giờ, người đã đi xong hết rồi. Lúc này mới một đám thanh niên xấu mới bắt đầu chia hai nhóm người, một nhóm người bắt đầu rửa chén lần nữa làm cơm của mình thức ăn, một đám người khác chính là quét dọn trên đất chống vệ sinh. Bác Phong chỉ huy một đám người bắt đầu thu thập tàn cuộc, đem bàn ghế băng ghế toàn bộ bỏ vào phòng đồ lặt vặt chất đống, bên ngoài trên đất chống rác dưới quét sạch sẽ để cho bọn họ tự đi rời đi. Cái này thịt đại nghe biến dị cũng còn có một nửa, ai, tính vẫn là giữ lại cho ăn nhiều cùng ăn không no hồ ly nhỏ cái này ba cái đứa nhỏ làm khẩu phần lương thực đi. Nhìn bên trong một căn phòng, Bác Phong đặc biệt dọn ra thả thịt đại nghe biến dị, còn có một cái to lớn đầu cá. Cái này một cái đầu cá nhìn như vô cùng dữ tợn, mặc dù vượt qua 1/3 địa phương cũng lõm đi xuống, nhưng vậy làm cho lòng người sinh kính sợ. Con cá này đầu trừ còn không có sinh ra sừng rồng ra, nhìn như cùng trong thần thoại thần long có mấy phần tương tự. Vì đem con cá này đầu bỏ vào trong đó, Bác Phong nhưng mà liền cửa phòng vậy một lớn miếng cũng phá hủy. Mỗi ngày còn muốn dùng vô cùng. Hàn Băng Băng phong con cá này đầu cùng thịt đại nghe biến dị 3 lần, phòng ngừa biến chất không thể ăn. T-E-Z-U-I-E-N-T U cha tim đen đú ám y. V-N vậy gạo bạch giang cũng không biết nảy mầm không có. Bác Phong lẩm bẩm, hướng luống hoa đi tới. Nhưng phát hiện chôn gạo bạch giang địa phương xuất hiện một ít vết quào, hạt giống nhưng là không biết tung tích. Hồ ly nhỏ ở Bác Phong đầu vai, có chút chột dạ rụt một cái đầu. Nói mau, đem hạt giống giấu đi chỗ nào. Bác Phong cảm giác được hồ ly nhỏ cử động, quay đầu thần sắc có chút bất thiện hỏi. Chiêm chiếp. Hồ ly nhỏ che mắt, xuyên thấu qua móng nuốt khe hở đánh giá Bác Phong, gặp Bác Phong sắc mặt càng ngày càng đen, vội vàng nhảy xuống Bác Phong đầu vai, chỉ một nơi dẫn đường. Bác Phong đi theo đứa nhỏ đi vào rừng cây, đi chừng 10 phút, đi tới một mặt vách đá trước. Chiêm chiếp. Hồ ly nhỏ chỉ một bụi mười mấy ly thức cao, có đua đầu lớn bằng cây nhỏ. Bác Phong sững sốt một chút, cái này gạo bạch giang mọc nhanh như vậy. Từng cái bộ rễ cùng cành khô vậy lớn bằng, sâu đậm đâm vào vách đá khe hở, mặc dù nhỏ cây không cao, nhưng lại xanh úng tươi tốt, tỏ ra sức sống thịnh vượng. Bác Phong sờ một cái hồ ly nhỏ đầu hỏi thăm, cái này gạo bạch giang có phải hay không chỉ có thể ở trên vách đá mới có thể sinh dài. Chiêm chiếp. Hồ ly nhỏ nhân tính hóa gật đầu một cái. Mặt đầy đắc ý thật giống như nói mau tới khen ta, diễn cảm phong phú sinh động, để cho người có thể biết do nó biểu đạt ý, còn kém không thể nói chuyện. Bác Phong nhìn cái này xanh un tươi tốt thực vật, trong lòng động một cái, không biết dùng Mặc Ngọc Tuyết Long Vương nội tạng làm phân bón, có thể hay không xúc tiến nó sinh dài. Lập tức Bác Phong trở lại nhà chỗ, đến đất chống phương hướng vạch trần một hớp cái bình, không ngờ trong bình không có bất kỳ mùi là lạ chuyển tới, liền liền trong đó Mặc Ngọc Tuyết Long Vương nội tạng cũng không có chút nào thối rữa dấu hiệu. Bác Phong cầm một cái chậu nhỏ, dùng dao trẻ tuổi ở một khối lớn nội tạng trong cắt một khối mấy cân nặng nội tạng, bỏ vào trong chậu, rồi sau đó ở chỗ này đi tới vách núi trước. Hồ ly nhỏ nhìn một cái chậu trong Mặc Ngọc Tuyết Long Vương nội tạng, trong mắt xuất hiện lau một cái nhân tính hóa khinh thường, sau đó liền nhảy lên Bác Phong đầu vai, trợn to hai mắt nhìn về phía trên vách đá gạo bạch giang. Bác Phong đem khối này nội tạng cắt thành vỡ nát, sau đó theo kẽ hở đổ vào, kẽ hở phần đấy chính là gạo bạch giang bộ rễ chỗ. Có thể thời gian còn chưa đủ đi, ngày mai lại tới xem. Đợi một hồi, gặp gốc cây thực vật này không có đặc thù gì biểu hiện, Bác Phong xoay người đi trở về phủ. Trở lại trong nhà, Bác Phong ý niệm động một cái, cần câu ngọc trắng xuất hiện ở trong tay, ngày hôm nay lại là ngày thả câu. Nếu là thả câu đến một cái nhẫn không gian các loại tốt biết bao nhiêu hả? Bác Phong than thở một câu, cho tới bây giờ không có như vậy khẩn cấp muốn một kiện trang bị không gian. Lấy lại bình tĩnh, Bác Phong tĩnh hạ tâm lai. Đem lưới câu ném xuống giếng cổ, lưới câu ở trên trống chân như vậy, không có treo bất kỳ mồi câu. Dị thế giới, một viên vô cùng to lớn tinh cầu ở vừa nhìn vô tận trong thái không chậm rãi chuyển động, luân phiên thể tích tối thiểu cũng là trái đất 100 lần trở lên. Vô số khổng lồ thái không chiến hạm chậm rãi đáp xuống viên tinh cầu này bên ngoài trạm không gian trong, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số mô hình nhỏ chở hàng phi thuyền từ 4 phương 8 hướng chạy tới. Thỉnh thoảng thoáng qua một máy hoa mỹ cơ giáp càng làm cho mọi người phát ra từng trận kêu lên. Tinh cầu bề ngoài, một cái nhà nóc cao vút trong mây kiến trúc khổng lồ vừa nhìn vô biên thế. Mỗi một tòa cao ốc đều đủ để cho mấy chục ngàn, thậm chí còn mấy trăm ngàn người ở trong đó sinh tồn, có thể tưởng tượng được những cao ốc này có khổng lồ cỡ nào. Trong thành phố vô cùng sạch sẽ, trên bầu trời cũng không có trôi dạt khói mù, nhưng lại có vô số trôi lơ lửng xe hơi ở trên trời hoa định song đường biển trong xuyên qua, tốc độ nhanh, để cho người cũng không phản ứng kịp. Mặt đất lại là thỉnh thoảng thoáng qua một máy chiếc người máy cảnh sát. Có nhất định người máy trí năng, có thể hoàn mỹ xử lý xong trong thành phố chuyện vụn vặt, hơn nữa có tương đương võ lực mạnh mẽ. cái này để cho mọi người từ dườm ra chuyện nhỏ trong giải trừ thả ra, có thể tốt hơn đi hưởng thụ sinh hoạt. Ở tại đế quốc trấn đán thủ đô xanh đậm tinh người trên căn bản đều là không giàu thì sang, kém coi nhất cũng là có chút tài sản. Là lấy nhà nhà đều có một hai người máy, tiền không nhiều người ta liền mua một máy người làm người máy, người có tiền nhà người máy quản gia là tuyệt đối nhu phẩm cần thiết. Đây là một cái đế quốc cường đại, đã bước ra mình tinh hệ, bắt đầu hướng vũ trụ mịt mở tiến phát. Khoa học kỹ thuật không biết dẫn đầu trái đất nhiều ít năm, phát đạt vô cùng. Chương 127, người nghiền nát, người đổ sát ma. Nơi này thuộc về đế quốc trấn đán trung tâm, khoa học kỹ thuật mang tới chỗ tốt là to lớn, nơi này mỗi một người trung bình tuổi thọ cũng đạt tới hơn 200 tuổi, vượt qua xa đế quốc trấn đán tinh cầu khác loài người. Hơn nữa những người này thân thể số liệu cũng rất cường hãn, xanh đậm tinh so trái đất lớn trên trăm lần, nhưng giống nhau trọng lực cũng mạnh gấp mấy lần. Muốn là trái đất người bình thường tới nơi này phỏng đoán liền trực tiếp sẽ bị trên viên tinh cầu này trọng lực miễn cưỡng đè chết. Có dài như vậy tuổi thọ, đế quốc bây giờ lại thuộc về thời kỳ hòa bình, không có cơ hội chiến đấu gì. Là lấy ở nơi này khô khan nhàm chán trong cuộc sống mấy hạng để cho mọi người cảm giác được kích thích vận động thai nghén mà sống, đó chính là cơ giáp đánh cận chiến, người máy cùng người máy đối chiến, cùng với cảnh quan trọng người thật điều khiển cơ giáp cùng người máy đối chiến. Ở hai bên đối chiến lúc này trong sân người xem có thể đặt tiền cuộc đánh cuộc bên kia thắng. Khác sân đấu như thế nào không biết được, nhưng đế quốc 10 sân đấu lớn là tuyệt đối công bằng công chính, không có một chút làm giả, tuyệt đối không tồn tại màn đen màn đen. Đế đô 10 sân đấu lớn bối cảnh vô cùng hùng hậu, thậm chí có đế quốc hoàng thất thành viên bóng dáng, mỗi một ngày tiền bạc lưu động đều là đếm lấy 10 tỷ tím kim tệ. 10 tỷ tím kim tệ có thể đủ để mua được một chiếc trên thị trường cường đại nhất tàu chiến đấu, trang bị khoảng cách ngắn vượt không gian kỹ thuật, chủ pháo uy lực lại có thể một kích phá hủy mặt trăng lớn nhỏ tinh cầu. Nhưng ở cái này 10 sân đấu lớn trong nhưng chẳng qua là một ngày vốn lưu động động thôi, nào chỉ là ngày vào đấu vàng à, đó là Kim Sơn. Lúc này đế đô hạng thứ 8 gió báo trong sân đấu, từng trận tiếng hoan hô, tiếng huyên náo sông thẳng vân tiêu. Gió báo sân đấu chiếm diện tích đạt tới mấy trăm ngàn m2. Một tòa giống như cổ La Mã thời kỳ to lớn hình tròn sân đấu tọa lạc trên mảnh đất này. Sân đấu ở trên vô số ghế ngồi, thậm chí ở chỗ cao nhất còn lơ lửng tầng một lâu đài trên cát, sang trọng hoa lệ vô cùng. Trong sân đấu lòng phân chia thành từng cái đơn độc khu vực, trong đó có núi Tư Xuyên, có con sông, cũng có cường độ cao hợp kim chế tạo đơn giản lôi đài. Mỗi một người cũng không cần lo lắng xem không thấy, chỉ cần mang theo một cái mắt ưng, dù là cách mười mấy dặm đường cũng có thể thấy rất rõ ràng. Lúc này cường độ cao hợp kim chế tạo chiều rộng lôi đài lớn ở trên, hai chiếc hai thước cao người máy đang chém giết, một bên người chủ trì chính là ngồi ở mô hình nhỏ trôi lơ lửng xe bay ở trên giải thích. Hai người máy bề ngoài đến rất gần loài người, nhưng trên người đường cong so với người loại ít một chút nhu hòa cảm, nhiều hơn một ít góc cạnh rõ ràng đường cong. Toàn thân cao thấp tùy thời đều có thể hóa thành uy lực cường đại vũ khí. Đang đang. Từng trận tiếng kim thiết chạm nhau chuyển tới, hai người máy cánh tay hóa thành hai cây vô địch chiến đao. Hai người máy vô cùng linh hoạt, ở trong sân nhanh chóng đụng chạm. Một giây đồng hồ thời gian tối thiểu giao thủ mười mấy hạ. Các bạn đang xem, hoan nghênh đi tới sân đấu bạo phòng, ở chỗ này ngài đem hưởng thụ rung động nhất thị giác thịnh yến. Mặc dù người máy cũng có thể giải thích, nhưng tổng ít đi chút cảm giác nhiệt huyết sôi trào, cho nên giải thích công việc này vẫn là do loài người đảm nhận. Trong sân bây giờ hai người máy đều là trước mặt đế quốc đã đào thái hết mấy trăm năm ít một hình hào người máy. Mặc dù so với bây giờ thứ 8 đời người máy mà nói không chịu nổi một kích, nhưng bọn chúng nguyên thủy vật lộn nhưng cũng xa xa không phải bây giờ người máy có thể so sánh. Sướng ngôn viên ra sức giảng giải, giọng rất có sức cảm hóa. Cái này hai người máy tên là người đồ sát ma cùng người nghiền nát. Chúng sử dụng nhiên liệu chẳng qua là cấp thấp nhất điện năng, người máy trí năng lại là thuộc về sơ cấp nhất, không có chút nào năng lực suy tư, nhưng lại có thể trung thành hoàn thành chủ nhân ra lệnh. Dừng một chút, nhìn người trên khán đài khẩu vị đã bị điều động. Người chủ trì mới dùng trang nghiêm thanh âm nói, cái này hai người máy trong kho tài liệu ẩn chứa nhiều kỹ xảo chiến đấu, bao gồm một môn hoàn chỉnh võ học. Bên này màu đỏ sậm người đồ sát ma có võ học là tới từ hơn 10.000 năm trước nổi tiếng võ đạo tông phái ngàn luyện tông nhập môn cấp võ học điên dại đao pháp. Mà màu bạc trắng người nghiền nát giống vậy không cam lòng yếu thế, có chính là lớn khai bi thủ, võ học lai lịch đã không thể kiểm chứng, nhưng lại không kém chút nào điên dại đao pháp. Đang chủ trì người giới thiệu hai người máy lai lịch. Trong sân hai người máy đang đánh khó phân khó khăn giải trừ. Hai người máy chủ nhân cũng ở một bên khẩn trương nhìn, sân đấu bạo phong cam kết, cùng cấp bậc chỉ cần đánh thắng một trận thi đấu là có thể đạt được 100.000 tiền thưởng. Hơn nữa cái này tiền thưởng là theo thắng lợi trận đếm mà tăng lên gấp bội, ví dụ như đánh thắng một trận tiền thưởng là 100.000, làm đánh thắng trận thứ hai thời điểm tiền thưởng biến thành 200.000, trận thứ 3 chính là 400.000. Lấy loại này đẩy. Làm lại cũng không có người khiêu chiến lúc này sân đấu bạo phong bình thường sẽ cho ra hai cái lựa chọn. Thứ nhất là người máy chủ nhân đem người máy bán cho sân đấu bạo phong, có thể một mực thắng liên tiếp người máy ủng có rất lớn giá trị nghiên cứu, đáng giá sân đấu bạo phong bỏ ra một khoản mở toang ra tiêu. Thứ hai là gia nhập sân đấu bạo phong, hàng năm tiền lương đều là một khoản người thường có thể cố gắng cả đời cũng kiếm không tới tiền. Loại này cứng trọi cứng bạo lực cùng kỹ xảo phát huy đến trình độ cao nhất, mặc dù ít một hình hào người máy không thể tự chủ suy tính, nhưng khổng lồ sổ cư khố nhưng khái quát tất cả trong chiến đấu có thể phát sinh có thể. Hai người máy giống như đứng đầu nhất đánh cận chiến đại sư, va chạm ra từng cơn tia lửa. Người đồ sát ma đánh bể nó. Một người cơ trong tay mình đặt tiền cuộc một điên cuồng gieo họ. Nói xạo. Người nghiền nát máy này ra dưới. Đánh nó. Đánh nó. Đánh đặc biệt. Người ngược lại là đánh à. Vô số ở bên ngoài tinh anh nhân sĩ giờ phút này phong độ hoàn toàn không có, thần sắc dữ tợn, tràn đầy bạo lực nhân tử. Người đồ sát ma hai cánh tay một hồi biến đổi, giống như thủy ngân vậy, ngay tức thì hóa thành hai cây đao nhọn. Một cái đến gần 2m, một cái nhưng là chỉ so với dao găm dài như vậy một chút. Lấy mỗi giây vượt qua 50 lần tốc độ công kích, hướng người nghiền nát chém tới, từng đạo màu đỏ sẫm hư ảnh ở trong sân hiện lên, chỉ gặp ánh đao không gặp thân đao. Người nghiền nát cơ giới ánh mắt tản mát ra ánh sáng màu đỏ, ngay tức thì lui về phía sau một bước, hai cánh tay một hồi biến ảo, ngón tay kéo dài dọc theo người ra ngoài một bộ nhọn thiết bát, không yếu thế chút nào chính diện tiến lên đón người đồ sát ma. Chanh! Chanh! Mặc dù là ít một hình hào người máy, nhưng toàn thân cũng là áp dụng đặc thù hợp kim cộng thêm trí nhớ kim loại hỗn hợp chế tạo mà thành, độ cứng cùng tính dẻo độ cũng vượt qua xa trái đất sắt thép không biết nhiều ít lần. Người nghiền nát dùng móng vuốt đón đỡ ở người đồ sát ma hai cây đao nhọn, một cái móng khác trực tiếp xé ra người đồ sát ma ngực. Một đạo sợi tơ từ trên trời hạ xuống, không thấy sân đấu bầu trời cường đại kia lồng bảo hộ, rơi thẳng vào trên lôi đài. Khá lắm! Cái này người máy như thế lợi hại. Bác Phong ngơ ngác nhìn hai người máy đánh nhau, tấp vung bây giờ thiếp thân đánh cận chiến vô cùng hung hiểm, tràn đầy bạo lực đẹp học. Nhìn trong đó một máy người dùng móng vuốt xé ra khác một chiếc người máy ngực, bác Phong mừng rỡ, cơ hội tốt. Không chút do dự xách kéo cần câu ngọc trắng, rơi vào hai người máy dưới chân lưới câu ngay tức thì hướng lên nhắc tới. Không phí nhiều sức xuyên thấu người nghiền nát thân thể, hung hãn móc vào người nghiền nát phá không rời đi. Hết thệ các thứ này nói thì rất chậm. Nhưng từ lưỡi câu rơi xuống đến ôm người nghiền nát người máy rời đi chỉ bất quá ngắn ngủi 2-3 giây mà thôi. Chương 128, kinh sợ. Bị ôm người nghiền nát cánh tay vẫn còn ở người đồ sát ma trong ngực, còn không có thu hồi lại. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Hệ thống bị lỗi, không cách nào phân biệt, mời chuyển nhập nhân công làm việc. Người nghiền nát ngưng hoạt động, lấy người nghiền nát hệ thống thao tác hoàn toàn không biết dưới tình huống này nên xử lý như thế nào. Người nghiền nát. Tránh thoát trói buộc. Người nghiền nát chủ nhân tiếp quản quyền hạn, vội vàng phát ra ra lệnh. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Nên chỉ thị không thể thi hành, nguyên nhân không biết. Đã lên tới 20 mấy thước trên không người nghiền nát mắt điện tử lóe lên hồng mang, cơ giới hóa thanh âm xuyên thấu qua loa phóng thanh truyền khắp trong sân đấu. Bác Phong là gặp hai người máy đều là vũ khí lạnh tiếp thân tác chiến, không có bất kỳ năng lượng nào vũ khí các loại thủ đoạn, mới chọn cái này hai người máy. Mặc dù nhìn như lợi hại, nhưng bác Phong có lòng tin đem đồng phục, coi như không thể đồng phục. Cái này hai người máy đối với trái đất nguy hại cũng không biết lớn đi nơi nào. Ai? Chơi ạ, các người ai biết làm sao sửa đổi ít một hình hào người máy, để cho nó có thể bay lên không năng lực. Cần muốn bao nhiêu tiền? Người xem trên đài, một người con ngươi cũng sắp trường ra ngoài, một mặt không thể tin hỏi những người bên cạnh. Chớ chê, ai đặc biệt sẽ ngu như vậy? Ít một hình hào cổ lỗ sĩ cải tạo chi phí tỷ trọng mới mua một máy ít 7 đẳng cấp người máy còn đắt hơn. Một người cười lạnh nói. Có số tiền này còn không bằng đi mua một máy loại mới người máy tới tính toán. Không phải à, ngươi xem vậy hai người máy không phải bay lên không? Câu hỏi người nọ chỉ đang nhanh chóng bay lên không hai người máy nói. Người nọ ngẩn ngơ, dùng mắt hướng nhìn về phía trong sân, trời ạ. Thật là có loại này ngu đần à. Đợi một chút, làm sao có chút không đúng. Người nọ điều chỉnh một chút mắt hướng bội số, rốt cuộc phát hiện đầu mối, sợi tơ này là từ đâu ra. Sân đấu phía trên nhưng mà cường đại năng lượng vòng bảo vệ. Liền liền một cái rực mang con muỗi cũng không bay vào được. Sân đấu người xem trên đài, càng ngày càng nhiều người phát hiện không đúng, một miếng trận kinh hô thanh truyền tới. Sân đấu người phụ trách cũng phát hiện không đúng, còi báo động ngay tức thì lại tác, ở trong sân đấu vang lên. Một máy chiếc ít 8 hình hào người máy, còn có cường đại cơ giáp ngay tức thì đột phá bức tường âm thanh, đạt tới 3 lần tốc độ âm thanh, ngay tức thì liền xuất hiện ở đã có nửa đoạn thân thể tiến vào màu đen quang động trong người đồ sát ma bên cạnh. đây là cái gì? Không gian hố đen sao? Một đám người thần sắc nghiêm trọng, nhìn cái này một miếng chiều rộng 2m cỡ đó, ngăm đen không thấy đáy quang động, không dám tùy tiện hành động. Mà lúc này một hồi âm bạo thanh mới truyền vào mọi người lỗ tai, trong không khí bị đụng ra từng cái chân không lối đi, đây chính là cao cấp cơ giáp cùng cao cấp người máy cụ bị uy thế. Nói không khoa trương chút nào, một máy ít 8 hình hào người máy đủ để trên trái đất hoành hành. Trừ vũ khí nguyên tử ra, căn bản không có khác vũ khí có thể kích phá ít 8 người máy vỏ ngoài. Kiểm tra hoàn thành. Thông thường hố đen, ổn định tính bình thường, không gặp nguy hiểm. Chẳng qua là một giây không tới thời gian, một máy chiếc ít 8 hình hào người máy liền phát ra ngoài kiểm tra kết quả. Mà lúc này người đồ sát ma còn có vượt qua 1/3 thân thể ở quang ngoài động bên, xác nhận cái này không gian hố đen sau khi an toàn một máy cơ giáp sư lái gió giật kế hoạch xây dựng cơ giáp đưa ra linh hoạt cánh tay, lóe từng tia màu đen đậm điện hồ bắt lại người đồ sát ma chân trần hung hăng hướng ra phía ngoài kéo một cái. Ẩm. Người đồ sát ma còn không có tiến vào quang động 1/3 ngay tức thì nổ, một đoàn vượt qua 20m to lớn ngọn lửa ở giữa không trung dâng lên. 3 giây sau đó, ngọn lửa chậm rãi tàn đi. Lộ ra trong đó không có một chút tổn thương gió giật kế hoạch xây dựng cơ giáp. Một máy ít 8 hình hào người máy nhận được chỉ thị, không chút do dự xông về hố đen trong. Còn lại cơ giáp sư đứng yên không nhúc đích, yên lặng nhìn. Quỷ biết cái này không gian hố đen sau lưng thông hướng chỗ đó, có thể là mới tinh vực, cũng có thể là một ít chết đường cùng. Nhưng sân đấu bạo phong người phụ trách rõ ràng cho thấy muốn đánh cuộc một lần, vạn nhất cái này hố đen sau thông hướng một cái mới tinh không có đi qua khai thác tinh cầu vậy thì được lợi lớn. Đang lúc mọi người nhìn soi mói ít 8 hình hào người máy chậm rãi chen vào nhập màu đen quang động. Thật là đáng sợ văn minh. Bác Phong bị gió giật kế hoạch xây dựng cơ giáp hù dọa, tốc độ nhanh đến không tưởng tượng nổi, mình cũng không có thấy rõ ràng nó động tác, người đồ sát ma cơ giáp liền bị phá hủy. Cũng may còn có một máy người không có bị phá hủy, nếu không ngày hôm nay liền đi một chuyến vô ích. Nhìn hoàn hảo không hao tổn người nghiền nát cơ giáp, Bác Phong trong lòng cuối cùng là có chút an ủi. Còn như khác một máy người còn chỉ còn lại 2/3. Chân trở lên còn bị người nghiền nát cơ giáp bắt bỏ vào ngực, Bác Phong phỏng đoán coi như câu đứng lên phỏng đoán cũng không có cái gì trọng dụng. Không tốt. Bác Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, 3m sau một máy người lại có thể bước chân vào quang động trong. Bác Phong thần sắc biến đổi không chừng, muốn không muốn cần câu ném xuống. Nhưng cần câu ném xuống cũng không biết sau này mình còn có thể không thể thả câu, không ném lời nói máy này nhìn như vô cùng uy mãnh người máy có thể hay không theo cái này quang động xuất hiện ở cầu. May là không có để cho Bắc Phong tiếp tục quấn quýt đi xuống, tầng một vô hình chập chờn nhẹ nhàng quét qua ít 8 hình hào người máy, rồi sau đó cái này ít 8 hình hào người máy bề ngoài đủ để chống cự mấy triệu nhiệt độ, chống cự mô hình nhỏ tàu chiến đấu chủ pháo một kích thân thể cứ như vậy hóa thành nghiền. Và anh, ít 8 hình hào người máy động lực lo nổ, không có bất kỳ thanh âm chuyển tới, chỉ có vô tận quang cùng nóng. Cái này quang kỳ quái lưu ly không gian lối đi cũng kịch liệt sóng gió nổi lên. Từng tầng một mắt thường có thể thấy được y liên chập chờn không nghỉ. Cái này một máy ít 8 hình hào người máy động lực lò nổ sinh ra lực lượng đủ để sánh bằng triệu tấn mô hình nhỏ hải võ. Tầng một như tờ giấy vậy mỏng ánh sáng từ lưỡi câu ở trên tản mắt ra, đem người nghiền nát hai người máy bao ở trong đó. Tản ra hủy diệt chập chờn sóng trùng kích ngay tức thì đuổi kịp hai người máy, nhưng mặc cho bằng cái này một cổ hủy diệt năng lượng như thế nào tứ lược, cũng không làm gì được hai người máy bề ngoài mỏng tựa như một thọt liền phá vòng bảo vệ. Theo Bác Phong cuốn dây, người máy ngay tức thì đi xa, một giây kế tiếp, hai người máy ở trong giếng cổ từ từ nổi lên. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Phát sinh không biết sai lầm, GNA để giành thất bại, mời lần nữa đào được GNA. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Hệ thống cùng đế quốc chấn đán Internet nối liền thất bại, mời người công liên tiếp. Hai người máy bị Bắc Phong kéo lên, người nghiền nát còn duy trì móng nhọn cắm vào người đồ sát ma lồng ngực động tác, phát ra từng tiếng cơ giới. Đinh! Thả câu đến vật phẩm cấp 3, người nghiền nát người máy. Toàn thân áp dụng đế quốc chấn đán nghiên cứu đặc chủng hợp kim cùng trí nhớ kim loại dựa theo hà khắc tỷ lệ chế tạo thành, đánh cận chiến người máy đánh cận chiến đại sư, có sơ cấp trí tuệ và năng lực, sổ cơ khố trong ẩn chứa ở trên 100.000 loại chiến đấu phương pháp, đủ để ứng đối bất kỳ trong chiến đấu yêu cầu. Nắm giữ nhập môn cấp võ tuổi lòng móng. Thả câu kinh nghiệm gia tăng 4.800. Đinh. Thả câu đến cấp 3 không lành lặn vật phẩm, người đồ sát ma người máy. Trong hư hại, có thể tu bổ. Thả câu kinh nghiệm gia tăng 1.500. Khoảng cách thăng cấp người thả câu cấp 3 còn cần 4.980 trị giá kinh nghiệm. Chương 129, sạc điện 5 phút, đánh nhau 2 giờ. Ở hai người máy xuất hiện lúc này Bắc Phong liền như lâm đại địch, cực hàn băng đã bị hắn cầm ở trong tay, chuẩn bị kỹ càng. Vệ đút. Chẳng lẽ là bởi vì xuyên qua không gian lối đi duyên cớ? tất cả nguyên chủ nhân hết thảy đều bị phai mờ. Bác Phong nghe được cái này tiếng cơ giới, lộ bộp lẩm bẩm. Như đã nói qua, vì lông cái này đến từ dị thế giới người máy cũng nói tiếng phổ thông à. Bác Phong một mặt mơ hồ, cái này người máy ngôn ngữ giống như là phát âm không đúng tiêu chuẩn, có chút quái dị tiếng phổ thông vậy, nhưng vẫn có thể rõ ràng để cho Bác Phong nghe hiểu. Hai người máy phía bên phải ngực rách mở một cái miệng nhỏ, một cây nhỏ như sợi tóc vậy lớn bằng ống chích đưa ra ngoài. Bác Phong sững sốt một chút, sau đó không chút do dự nắm ngón tay đặt ở ống chích trước mặt. Đinh! GNA quân cố định trong. Quân cố định thành công, đạt được quyền hạn thao tác. Ống chích chậm rãi đâm vào Bác Phong ra, hấp thu một cổ máu tươi. Người đồ sát ma cùng người nghiền nát mắt điện tử tản mát ra một hồi ánh đỏ, bao phủ lên Bác Phong thân thể. Đinh! Đồng mang đào được thành công, dáng người đào được thành công, thanh âm đào được thất bại. Hai người máy nói giống nhau như lúc, Bác Phong cũng nhẹ nhàng nói một câu nói, ngay tức thì người máy liền đào được thành công Bác Phong thanh âm. Bác Phong nhìn cái này hai người máy, mang trên mặt nụ cười, lại nhiều hơn một người trợ giúp. Người nghiền nát giới thiệu ngươi chi tiết cặn kẽ. Bác Phong hướng về phía người nghiền nát hạ chỉ thị. Người nghiền nát ngay tức thì tuân ra tới một chuỗi dài danh từ chuyên môn, Bác Phong bày tỏ nghe không hiểu. Có thể hay không giản ngắn một chút? Bác Phong hỏi dò. Sạc điện 5 phút, đánh nhau 2 giờ. Người nghiền nát lạnh như băng tiếng vang ở Bác Phong lỗ tai bên cạnh vang vọng. Phúc! Bác Phong trong miệng đang ngậm một hớp nước trà, nghe vậy trực tiếp phun ra ngoài. Lau miệng, Bác Phong lột bột tự nói, câu này quảng cáo từ làm sao quen như vậy tất. Lấy lại bình tĩnh, Bác Phong hỏi, cụ thể số liệu đâu? Cường độ thân thể cùng tốc độ đâu? Cường độ thân thể cấp T1, tốc độ cấp S1. Người nghiền nát nghìn bài một điệu, không có chút nào háo hức thanh âm vang lên. Bác Phong nuốt ve chán, cái này còn không như không hỏi đâu. Quỷ biết cái này cấp T1 đại biểu cái gì, đổi coi là thành trái đất số liệu là nhiều ít. Tài liệu chưa đủ, không đủ để giải đáp. Thỉnh cầu mạng lưới liên lạc. Người nghiền nát cặp mắt lóe lên 2 cái, lạnh lùng đáp trả. Xác nhận mạng lưới liên lạc. Bác Phong đồng ý người nghiền nát thỉnh cầu. Ngay tức thì người nghiền nát mắt điện tử trong liền lóe lên hồng mang, soi ở Bác Phong trên điện thoại di động, Bác Phong điện thoại di động bắt đầu mình vận hành. Ngay tức thì liền mở ra vô số trang mạng. Bác Phong cho tới bây giờ cũng không biết điện thoại di động tốc độ vận hành có thể đạt tới nhanh như vậy. Từng cái trang mạng mở ra đóng kín, tốc độ nhanh để cho người hoa cả mắt. Nhìn người nghiền nát người máy đang tiếp thụ nhiều tài liệu, Bác Phong quay đầu nhìn về phía người đồ sát ma người máy hỏi, người đồ sát ma, cơ thể bị tổn thương có thể hay không tu bổ? Nguyên liệu chưa đủ, không cách nào tu bổ. Cần nguyên liệu khoa chớ hợp kim, siêu cấp trí nhớ kim loại. Người đồ sát ma mắt điện tử trước mắt, rồi sau đó cho ra phương pháp. Bác Phong có chút thất vọng, xem ra cái này người đồ sát ma người máy là phế, mình đi đâu đi tìm cái gì khoa chớ hợp kim. Ước chừng 10 phút sau đó, người nghiền nát mắt điện tử đầu bắn ra ánh đỏ mới thu về. Tài liệu chỉnh hợp trong, cả đoán chỉnh hợp hoàn thành. Cường độ đổi coi là thành trái đất cường độ đủ để ngăn cản 10 tấn tờ nở tờ thuốc nổ nổ mà không tổn hao gì. Khoảng cách ngắn tốc độ tương đương với trái đất đơn vị mỗi giây 40m. Trung bình lực lượng 100 tấn. Vượt qua gánh vác vận hành cao nhất lực lượng có thể đạt tới 30.000 cân. Theo hạng nhất hạng số liệu tuân ra tới, Bác Phong sợ ngây người. 10 tấn tờ nờ tờ thuốc nổ nổ phạm vi phỏng đoán mới có thể có 7 tháng 8 năm 10m bán kính. Uy lực đủ để đem một tòa núi nhỏ nổ không. Tốc độ lại là đạt tới tốc độ âm thanh 1/8. Bác Phong sợ, may cái này hai người máy ở thông qua không gian ở giữa lối đi lúc chẳng biết tại sao nguyên chủ nhân tin tức bị xóa đi, nếu không còn thật không biết là ai đánh ai. Suy nghĩ một chút, nghe cái này hạng nhất hạng biến thái số liệu, Bác Phong cảm thấy vẫn là mình bị treo đánh có khả năng cao hơn. Cảnh cáo. Xin bổ sung năng lượng kiểu mẫu, nhiên liệu đã chưa đủ, sắp rơi vào trở thời kiểu mẫu. Ở Bác Phong kinh ngạc đang lúc, người nghiền nát người máy phát ra ngoài tiếng cảnh cáo, người đồ sát ma cơ giáp cũng theo sát phía sau, đi theo cùng chung phát ra cảnh cáo. Cho phép mở bổ sung năng lượng kiểu mẫu. Bác Phong không chút nghĩ ngợi cũng đồng ý, cái này một máy người nghiền nát cơ giáp hiện giai đoạn đủ để giúp mình bận rộn, nhưng không thể để cho chúng ngừng. Ẩm. Phịch. Người nghiền nát kéo nặng nề thân thể hướng Bác Phong bên trong nhà đi tới. Mỗi một bước đi xuống, mặt đất sẽ xuất hiện một cái nhàn nhạt dấu chân, chớ nhìn chỉ có 2m cao, nhưng lăn lộn thân trọng tính tuyệt không dưới hơn 250kg. Thật không biết nặng như vậy thân thể là làm sao có nhanh như vậy tốc độ. Bác Phong đi theo người nghiền nát người máy sau lưng, nhìn đi tới đầu cắm trước mặt đem một cây móng vuốt kéo dài cắm vào trong đó. Từng cổ một mắt thường có thể thấy được dòng điện ở người nghiền nát đầu ngón tay chỗ tuôn ra từng đạo điện hồ. Còn như đang thương người đồ sát ma người máy. Thân thể trở xuống 1/3 cũng tan vỡ, chỉ có thể dùng cánh tay nắm mặt đất đi tới trước. Vâng! 2 phút nhà tất cả còn nối liền ổ cắm điện đồ điện toàn bộ phát ra một tiếng vang thật lớn, rồi sau đó bề ngoài chậm rãi toát ra khói đen. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Nhiên liệu thu phát công suất quá nhỏ, không cách nào thỏa mãn nhu cầu, bổ sung năng lượng dừng lại. Người nghiền nát thanh âm lạnh như băng vang lên, để cho Bắc Phong phục hồi tinh thần lại. Mặc dù tất cả đồ điện đều bị hư hại, nhưng Bắc Phong nhưng không thèm để ý chút nào, cùng cái này 2 người máy giá trị so với cái này chất đồ điện chính là ra dưới. Xem ra là đồ dùng gia đình điện công suất quá thấp, không thể thỏa mãn cái này 2 người máy tiêu hao, vậy kỹ nghệ dùng điện cùng điện cao thế cũng có thể chứ. Bắc Phong sơ cằm, lên trộm điện chú ý. 3 ngày quá dụ cho người nhìn chăm chú, cái này 2 người máy mặc dù bề ngoài rất giống là loài người, nhưng hơi cẩn thận vừa thấy là có thể nhìn ra không phải là loài người. Bắc Phong quyết định buổi tối mang 2 người máy ra đi bộ một vòng. Để cho 2 người máy chờ thời, Bắc Phong đi ra cửa phòng, ăn một khối 0.5kg chừng nặng mặc ngọc tuyết long vương máu thịt. Rồi sau đó mượn năng lượng khổng lồ bắt đầu tu tập tiểu quang minh đoán thể pháp, nhiều bỏ túi mạch máu bị đánh thông, Bắc Phong thân thể cũng ở đây cổ toàn phương vị dưới áp lực càng ngày càng lớn mạnh. Tu tập một lần kết thúc, lại đã thông hơn 10.000 cái mạch máu, cả người trên dưới cũng giống là bị đoán đánh nguyên thiết, trừ tạp chất sau đó trở nên kiên cố hơn cứng rắn. Hang quá hóa dở lời này Bắc Phong vẫn là hiểu, nhìn như nếu như một ngày như vậy tu tập tiểu quang minh đoán thể dưới pháp tới tối thiểu đã thông mấy trăm ngàn mạch máu, nhưng mới đã thông mạch máu không có đi qua ân cần săn sóc, khổng lồ khí huyết thông qua những thứ này bỏ túi mạch máu lúc liền trực tiếp sẽ đem những thứ này mới đã thông mạch máu toàn bộ xông phá. Tắm một cái, Bắc Phong tiếp ăn 2 lạng rưỡi chừng mặc ngọc tuyết long vương máu thịt, nằm ở trên ghế mặc cho năng lượng khổng lồ cuốn toàn thân. Cả người trên dưới một hồi thoải mái truyền tới, bất chi bất giác liền đã ngủ. Ngủ một giấc đến ánh trăng phi dải đất ngay, Bắc Phong tinh thần sáng láng tỉnh lại, sau đó đi tới bên trong nhà để cho người đổ sát ma người máy đem mình để dành năng lượng trang bị cùng thân thể tách ra, không ngờ, để dành năng lượng trang bị liền là một khối ngăm đen cứng rắn khối trạng vật, giống như bình điện vậy. Để cho người nghiền nát mang theo khối này người đổ sát ma nồng cốt, Bắc Phong mang theo người nghiền nát người máy hướng núi đi ra bên ngoài. Chương 130 Tống Văn quyết tâm. Dường như hẳn muốn mua một chiếc xe. Bác Phong lột bộp tự nói, đầu óc phạm rút ra, quên cả buổi tối có cái quỷ xe à. Bác Phong mang người máy tê liệt đi ở trên đường xe chạy, trên đường xe chạy thỉnh thoảng mới kinh hơn một chiếc xe, cây cối chung quanh ở trong gió nhẹ chập chờn. Ừ. Dây điện cao thế. Bác Phong cặp mắt sáng lên, nhìn cách đó không xa bước ngang qua 2 ngọn núi điện cao thế tuyến, vội vàng mang theo người máy tê liệt rời đi đường xe chạy, hướng vậy điện cao thế nền móng vậy vùng núi đi tới. Trong rừng con muỗi kiến rất nhiều, nhưng không biết làm thế nào gặp là Bắc Phong cái này 2 cái quái thai, căn bản liền Bắc Phong ra cũng đâm không đi vào. Bắc Phong cau mày, những con muỗi này một hồi ở bên người đi loanh quanh thật phiền người, khổng lồ tinh thần lực tản mắt ra, chung quanh vây quanh con muỗi ngay tức thì ồ một cái mà tán, không dám đến gần. Đi bổ sung năng lượng đi. Nhìn cột điện sắt cao mấy chục trên 100 mét dây cao thế, Bắc Phong cho người tê liệt xuống chỉ thị, mình lại xa xa lui ra, người tê liệt không sợ điện, mình sợ à? Nếu là lậu điện đem mình điện chạm làm gì? Người tê liệt mang người đồ sát ma nhiên liệu trang bị, leo lên liền cao áp tuyến cột điện bằng sắt. Bạch bạch. Đến tuyến bên đường, người tê liệt đầu ngón tay nhẹ nhàng xúc đụng phải điện cao thế tuyến trên, nhất thời một đại đoàn tia lửa điện hồ ở người máy tê liệt mặt ngoài thân thể bơi. Bác Phong đi xuống chân núi, dù sao bổ sung năng lượng kết thúc sau đó, người máy tê liệt sẽ tự mình xuống. Ừ. Không tốt. Bác Phong sững sốt một chút, cảm giác được đỉnh đầu có vật gì rất xuống. Dưới chân dùng một chút lực, ngay tức thì lui về phía sau ra mấy mét. Ầm. Một đoàn ánh lửa đánh mất ở Bắc Phong trước mặt, nổ ra tới một cái hố sâu. Tiến lên vừa thấy, người máy tê liệt đang nằm ở trong hố, bề ngoài còn không ngừng chuỗi ra từng cổ một điện hồ, phát ra đùng đùng tiếng vang, từng tia khói xanh toát ra. Chơi ạ! Sẽ không cứ như vậy hư chứ? Bắc Phong ngẩn ngơ, nguyên bản màu bạc trắng vỏ ngoài đã là đen thui, làm sao xem cũng giống như là dáng vẻ sắp báo hỏng. Bổ sung năng lượng hoàn thành. Trạng thái chiến đấu hạ có thể chống đỡ 8 giờ, phổ thông dưới trạng thái có thể chống đỡ 72 giờ. Tốt sau đó một khắc để cho Bắc Phong lòng buông xuống, nếu còn có thể nói chuyện, vậy thì không có gì vấn đề lớn. Người máy tê liệt từ trong hố đứng dậy, yên lặng đi theo Bắc Phong sau lưng, dần dần đi xa. Sáng sớm ngày thứ 2, Bắc Phong đi tới sườn núi, tu tập phương pháp hô hấp tiểu quang minh, người máy tê liệt chính là bị Bắc Phong ở lại trong nhà hộ viện trong nhà. Tu tập kết thúc, Bắc Phong đi tới gạo bạch giang sinh trưởng nơi vách đá. Cái này vừa thấy Bắc Phong liền kinh ngạc. Ngày hôm qua nhìn mới lớn chừng chiếc đũa gạo bạch giang, bây giờ bất ngờ tăng đến lớn chừng quả trứng gà, bộ rễ bó kết, tuy không cao lớn, nhưng lại mang cây già ra, tấm rách trước, giống như từng tầng một lần miếng, lại có một loại tang thương cảm chuyển tới. cả bụi cây thực vật chỉ có nửa gạo chừng cao, nhưng tàng cây nhưng đạt tới hơn một thước. Một miếng miếng xanh tươi lá cây như bích ngọc, mang chút giọt sương. Nhưng tiếc nuối là Bắc Phong tìm khắp cả bụi cây thực vật, cũng không có phát hiện bất kỳ nở hoa kết trái triệu chứng. Có thể là thời gian còn chưa đủ đi, hồ ly nhỏ bụi cây này cây sau này thì giao cho ngươi chiếu cố, mỗi ngày tới bón phân. Bắc Phong nhìn gốc cây thực vật này đối với trên đầu vai đang lim dim hồ ly nhỏ nói. Chiêm chiếp. Hồ ly nhỏ lập tức tinh thần tỉnh táo, lắc đầu cùng chống lắc tựa như, rõ ràng cho thấy không đồng ý. Bắc Phong khỏe miệng giật một cái, kết liêu trái cây sau chúng ta chia 3-7. Chiêm chiếp chiêm chiếp. Hồ ly nhỏ nghẹo đầu suy nghĩ một chút, rõ ràng có chút ý động, sau đó đưa ra móng vuốt ra dấu. Đông. Bác Phong tức giận nhẹ nhàng gõ một cái hồ ly nhỏ đầu, cái này đứa nhỏ lòng quá tham, khoa tay múa chân nửa ngày Bác Phong xem hiểu, hồ ly nhỏ ý là ta 7-3 người. Nhiều nhất chia 4-6. Ta 6-4. Bác Phong trợn mắt nhìn hồ ly nhỏ, làm ra nhượng bộ. Chiêm chiếp chiêm chiếp. Hồ ly nhỏ dùng sức gật đầu, đen thui mắt to cũng cười tới chỉ còn lại một cái hở. Nhìn hồ ly nhỏ hình dáng, làm sao không biết hồ ly nhỏ ý đồ, chính là suy nghĩ nhiều lường gạt một chút coi là một chút, vẫn là mình đủ kiên quyết, đừng nói chia 3-7, 2-8 mở cũng được à. Cơ mờ nở, lại có thể bị hồ ly nhỏ đùa bỡn. Bác Phong thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, đến lúc đó cho nhiều thiếu còn không phải là mình nói coi là. Đáng thương hồ ly nhỏ còn không biết mình bị gài bẫy, chính hưng gửi bừng bừng chạy về cầm mực ngọc tuyết long vương nội tạng. Mà Tống Văn trở về sau đó đối với hạt châu nhớ không quên. Rốt cuộc quyết định tìm người tới đem núi đá đào ra. Dĩ nhiên không phải đem vậy một ngọn núi toàn bộ đào ra, mà là theo Bắc Phong chỉ vị trí hướng vào phía trong đảo, chỉ cần đào ra một đoạn, đủ làm một chuỗi hạt châu là đủ rồi. Tìm 3 cái công nhân, mỗi ngày 400 đồng tiền, mang người đi tới vách đá trước mặt, Tống Văn để cho bọn họ từ nơi này đào đi vào. Phân phó xong liền sau đó, Tống Văn cùng hắn cháu trai liền lấy ra băng ghế nhỏ ngồi ở dưới bóng cây hóng mát. Trái tim đen đú ám truy cập HTTP. Đại tráng ngươi nói những người có tiền này nghĩ như thế nào, liền vì đào một cây rễ cây, tiền công cho chúng ta mở như thế cao. Một hán tử cầm cái búa cùng thiết cái đục đang gõ vết đá, từng cục đá rớt xuống, xoay người hỏi đồng bạn. Quản nó nhiều như vậy làm gì? Dù sao tiền tới trong tay là được, ta còn ước gì chuyện tốt như vậy ngày ngày có. Bị kêu là đại tráng chàng trai hàm cười nói, loại việc này cũng không dễ tìm. Câu hỏi người nọ suy nghĩ một chút, cũng đúng, quản nó, tiền suy trong túi là được. Đang đang. Một hồi gõ vách đá thanh âm vang lên, lớn miếng mảng lớn đá rớt xuống. Cái này đào một cái liền đào một cái buổi sáng, đã hơn một giờ, đào tiến vào hơn một thước sâu, nhưng vách đá trước vẫn chỉ có một lỗ thủng, rễ cây cái gì liền bóng dáng cũng không thấy. Ông chủ, còn muốn không muốn tiếp đào? Đại tráng đi tới Tống Văn trước mặt, có chút bận tâm hỏi. Cái này đào nửa ngày, không có gì cả đào được, rất sợ cái này cụ già mất đi kiên nhẫn. Trước đi ăn cơm đi, cơm nước xong tiếp đào. Tống Văn cũng có chút do dự, đang suy nghĩ có phải hay không người tuổi trẻ kia lắc lư mình, nhưng bây giờ đã là tên đã lắp vào cung, không phát không được. Như thế nào đi nữa hôm nay tiền đã cho, làm sao cũng phải đem hôm nay thời gian đào hoàn, nếu như còn đào không tới vậy cũng chỉ có thể thôi. Ăn trong sau cơm trưa Tống Văn ngay tại thôn Thanh Lĩnh bên trong không có đi theo đến hiện trường, người đã già không thể giống như người tuổi trẻ vậy. Ba người sau khi trở về lại bắt đầu hướng vào phía trong đào đi, một buổi chiều đã đào tiến vào 3 gạo nhiều. Cái này đặc biệt cũng sắp moi ra một cái đường hầm, cái gì cây rễ cây có thể xuyên thấu cái này ngay ngắn một cái miếng không có kẽ hở nham thạch. Một người cái búa ném một cái, đặt mông ngồi dưới đất, xoa xoa hế ẩm cánh tay, nhỏ giọng thì thầm. Không có sao, hôm nay chỉ tới đây thôi, cũng đã gần 7 giờ, cũng là thời điểm hồi đi ăn cơm. Đại tráng nói một câu, sau đó nhìn vậy một mực tồn tại, trẻ sơ sinh cánh tay lớn bằng không biết bao sâu lỗ thủng bên trong thật giống như có vật gì động một chút. Không khỏi đi lên trước hướng cái này lỗ thủng nhìn. Công việc này ngày mai hẳn liền làm chấm dứt, ông chủ kia luôn không khả năng có nhiều tiền đốt hoàng đi. Một người có chút thương tiếc, công việc này liền làm chấm dứt, ông chủ kia cũng không biết lại đào xuống liền đi. Đại tráng, thu dọn đồ đặt đi, ngươi còn đang làm gì vậy? Một người đem công cụ thu thập xong, không khỏi quay đầu kêu đứng ở vách đá trước mặt đại tráng. Chương 131, Thiên Thiên Thần Thụ. Tí tách. Tí tách. Bên trong động yên tĩnh. Chỉ có từng giọt giọt nước nhỏ giọt xuống thanh âm. Trên nóc lại nhỏ. Lô Dương sững sốt một chút, động này bên trong khô ráo vô cùng, nơi đó chuyển tới tiếng nước chảy. Đại tráng, còn đang mẹ nheo cái gì, đi trở về. Gặp đại tráng không có phản ứng chút nào, Lô Dương tiến lên vỗ một cái đại tráng bả vai. Lô Dương cảm giác trên tay nhấc múa, không khỏi giơ tay lên, trên tay bất ngờ tất cả đều là máu tươi. À! Lô Dương một tiếng hét thảm, chuyển đến bên cạnh mới phát hiện một rễ cây từ lỗ thủng kia trong giò ra, đâm vào đại tráng hốc mắt. Dương tử ngươi quỷ gào gì? Bên ngoài một người nghe được bên trong động truyền tới tiếng kêu thảm thiết vội vàng vọt vào, nhìn lô dương tê liệt ngồi dưới đất, không khỏi hỏi. Khanh khách! Đại tráng! Đại tráng! Lô dương răng đánh lạnh run, chỉ đại tráng đứt quảng vừa nói, nhưng lại quanh đi quẩn lại chỉ có mấy chữ này. Lục gia quý không khỏi sưng sốt một chút, đại tráng thế nào? Ngươi ngược lại là nói à? Gặp lô dương vẫn là tê liệt ngồi ở, không khỏi trực tiếp đi tới đại tráng bên cạnh nhìn một cái. À! Đạp đạp đạp! Một tiếng hét thảm vang lên lần nữa, lục gia quý trực tiếp bị dọa đến thụt lùi hai bước, dương dụng cụ cũng rơi trên mặt đất, sau đó xoay người chạy. Trời ạ, ngươi ngược lại là. Đợi ta một chút à. Lô dương hướng lục gia quý hô đến, chân mình cũng hù dọa mềm nhũn, căn bản không lên nổi. Đạp đạp đạp. Chẳng qua là 30 giây sau, lục gia quý lại chạy trở lại, cùng lô dương mắt lớn trừng mắt nhỏ. Người này ngày thường làm việc trộm gian dở thủ đoạn, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt thật nói nghĩa khí. Lô Dương cảm động cũng sắp khóc, trong lòng yên lặng suy nghĩ, ngày thường không đáng tin cậy không sao cả, thời khắc mấu chốt dựa được là được. Người còn không chạy à? Không đợi Lô Dương nghĩ nhiều nữa, lục gia quý nhặt lên trên đất dương dụng cụ như một làn khói liền chạy, vừa chạy một bên hướng Lô Dương mắng. Cợt mờ nở, cái đầu ngươi. Lô Dương đưa ra tay cứ như vậy rằng có ở giữa không trùng, ngẩn ra sau đó, mắng to một câu, hai chân run rẩy, cũng chạy ra ngoài. Lúc này Tống Văn cùng Tống Thanh đang một nhà nông gia nhạc trong đang ăn cơm. Gặp đã trễ thế này vậy ba người vẫn chưa về, Tống Văn không khỏi cảm khái một câu, cái này ba người thật thật không tệ, như thế chuyên nghiệp. Nói không chừng vậy ba người đang nằm ngủ đây. Tống Thanh kẹp một khối xào con vịt bỏ vào trong miệng, lẩm bẩm. Đạp đạp. Ẩm. Một hồi tiếng bước chân rồn dập vang lên, cửa phòng bị người trực tiếp bạo lực đẩy ra. Ai? Các người có hiểu hay không chuyện? Không biết gõ cửa sao? Tống Thanh nhìn ngoài cửa thở hổn hển hai người mặt đầy chán ghét nói. Ra. Xảy ra chuyện lớn. Lô Dương thở không ra hơi nói. Đại sự gì? Đào được bảo bối. Tống Thanh cặp mắt sáng lên. Ồt ồt ồt. Lô Dương tiến lên trực tiếp cầm lên ly nước trên bàn miệng to uống nước, chậm một cái khi nói, đại tráng chết. Đại tráng? Ai cái gì là đại tráng? Để ý chuyện ta làm gì? Tống Thanh không nhịn được, trực tiếp vô bàn lên nổi giận. Hai cái nhà quê này rẽ bất ngờ, thô bạo đẩy cửa ra, còn không trải qua mình cho phép liền động mình ly nước. Bây giờ lại nói gì đại trắng chết, ai đặc biệt biết là không phải con mèo, con chó các loại. Ẩm. Lao đầu. Ngươi rốt cuộc muốn đào cái gì? Tống Thanh nổi cáu, Lô Dương cùng Lục Gia Quý cũng nổi cáu, trực tiếp vô bản chỉ Tống Văn chất vấn. Tống Văn trong lòng giật mình, tổng cộng ba người, bây giờ chỉ tới hai cái, người chết kia không phải là kêu đại trắng chứ? Đừng nóng, có lời thật tốt nói, ta chính là để cho các người đi đào một đoạn rễ cây, muốn làm một tay chuỗi mà thôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi từ từ nói. Tống Thanh sắc mặt có chút nặng nề. Lô Dương từ từ nói trước chuyện đi qua, làm Tống Văn nghe được đại tráng lại có thể bị đột nhiên từ lỗ thủng trong nhô ra rễ cây cắm thời điểm chết, Tống Văn cùng Tống Thanh mặt đầy không tin, còn đột nhiên nhô ra. Ngươi nha tại sao không nói cây này cây thành tinh đâu? Nhưng nghe đến Lô Dương hai người thể thành khẩn bảo đảm, trước khi đi là tuyệt đối không có đào được rễ cây, nhưng bây giờ tình huống nhưng là rễ cây nhô ra cắm chết đại tráng. Tống Văn cùng Tống Thanh gương mặt dòng nó. Ngựa báo lên cảnh, cùng cảnh sát sau khi đến, cùng nhau đi hiện trường. Đến hiện trường sau đó, cảnh sát bắt đầu phái người tiến vào trong huyệt động tra xem tình huống. Đội trưởng, bên trong chỉ có một cổ thi thể ngã xuống đất, phán đoán ban đầu là bị đồ sắc bén xuyên qua hốc mắt mà chết, nhưng cũng không có phát hiện cái gì rễ cây. Rất nhanh một cái tới tuổi 20 cảnh sát từ trong huyệt động đi ra, hướng về phía một mặt chữ quốc người trung niên hồi báo tình huống. Không thể nào. Chúng ta rõ ràng là thấy được một cây rễ cây từ một đứa bé sơ sinh lớn nhỏ lỗ thủng trong giò ra, khác một đoạn cắm vào đại tráng hốc mắt. Lô Dương cùng Lục Gia Quý không thể tin nói. Đồng thời hướng động bộ đi, cảnh sát trẻ tuổi muốn ngăn ở bọn họ, nhưng người đàn ông trung niên lắc đầu một cái, tỏ ý thả bọn họ đi vào. Hang động dài 3-4m cơ đó, chiều rộng 2m, hang động trên vách đá tràn đầy rộng lượng mới mẻ tạp vết. Làm sao có thể? Lô Dương cùng Lục Gia Quý không thể tin kêu lên. Bên trong nguyên bản tư thế đứng đại tráng ngã xuống đất, trẻ sơ sinh lớn nhỏ lỗ hang trong vậy còn có cái gì rễ cây dấu vết. Xem kìa, các người miêu tả rễ cây giết loại người không có gì cả. Cảnh sát trẻ tuổi dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Lục Gia Quý cùng Lô Dương hai người. Các người chắc chắn không có nhìn lầm. Người trung niên nhíu mày một cái, nhìn về phía Lô Dương hai người hỏi. Không thể nào. Chúng ta tuyệt đối không có nhìn lầm. Lô Dương hai người miệng đồng thanh nói. Được. Tiểu Hà ngươi mang hai người hướng bên trong tiếp tục đào. Thiết Trung Quắc hướng về phía sau lưng hai cảnh sát nói. Hai cảnh sát một mặt mơ hồ, việc này nhưng có chút khó khăn à. Nhưng trước hay là đem đại tráng thi thể mang đi ra ngoài, sau đó nhận lấy Lô Dương đám người công cụ bắt đầu ở vách đá trước mặt đủ, những người còn lại chính là chờ ở bên ngoài trước. Đây đều là những chuyện gì à, lại có thể thành thợ đá. Muốn ta xem à, bên ngoài hai người kia nhất định là có trọng đại hiểm nghi gây án, còn rể cây giết người, ta xem chính là dùng vật này giết người. Tiểu Hà nhìn trong tay cái đục hướng còn lại hai người oán trách. Ha ha, mau làm việc đi, nói không chừng thật vẫn là rể cây giết người đâu. Còn lại hai người trêu ghẹo nói. Ta xem cái này lỗ thủng rốt cuộc sâu bao nhiêu. Tiểu Hà đánh đèn tin, hướng lỗ thủng bên trong nhìn. Một cây đen thui rể cây đột nhiên bắn đi ra, trực tiếp xuyên thấu Tiểu Hà đầu lâu. 5 phút sau đó, một cái khác cảnh sát bất mãn nói, Tiểu Hà ngươi nghỉ ngơi lâu như vậy, còn không mau một chút làm việc. Không có người trả lời, nhìn đứng yên bất động Tiểu Hà, hai người khác hai mắt nhìn nhau một cái, hướng Tiểu Hà nhìn. À, thật sự là rể cây giết người à? Có yêu quái? Hai cái. Bên ngoài chờ mọi người gương mặt dòng ngó, Thiết Trung Quắc biết sự việc chuyện lớn, vội vàng phong bế hiện trường, hướng lên cấp xin phép. Nhưng không biết là tại chỗ vậy một người gửi một cái thiệp, tựa đề là cổ thụ thành tinh, hai người bị giết. Đồng thời hợp với toan tình miếng, cùng địa điểm. Mặc dù chỉ ở trên mạng phát bố trí đi ra hơn một giờ liền bị thủ tiêu, nhưng là lượt nhấn tính nhưng đạt tới trên 1 triệu. Đầu năm nay mọi người lòng hiếu kỳ nhưng mà rất mạnh, nhìn cái này tựa đề còn có phối đồ rối rít điểm đi vào. Gia chủ. Có chưa rõ tiên thiên thần thụ hiện thế. Trưởng lão. Núi Thanh Linh có chưa rõ thần thụ xuất thế. Ha ha, thật là may mắn đạo. Mau lập tức chạy tới Thanh Thành. Tương tự như vậy đối thoại ở tất cả cái địa phương diễn ra, vô số thế lực lớn hướng Thanh Thành chạy tới. Tầng một vô hình dòng nước ngầm dần dần bắt đầu ở Thanh Thành trào động lực, chờ đợi bùng nổ một khắc kia. Chương 132, gió nổi lên. Tin tức này rốt cuộc là ai phát? Tự đứng ra, còn có thể tranh thủ xử lý khoan hồng. Trong cục công an thành phố Thanh Thành, cục trưởng lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới mọi người, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn. Đám người một hồi xôn xao, sau đó một cái cảnh sát trẻ tuổi đứng dậy, là ta phát, nhưng là ta thật không có nghĩ đến sẽ đưa tới lớn như vậy hậu quả, ta không phải cố ý. Rất tốt, ngươi có thể đi, ngày mai không cần tới đi làm. Cục trưởng mặt đầy xanh mét, cắn răng nghiến lợi nói. Chính là bởi vì làm cho này cái thằng nhóc, tối nay mình đã sắp xếp trong một đêm cháu. Ở cái tin tức này bị tất cả gia tộc lớn phát hiện sau đó, cục công an thành phố Thanh Thành điện thoại đều sắp bị đánh bể. Đầu tiên là sở công an tỉnh sở trưởng gọi điện thoại tới dậy mình một lần, không để cho mình nếu lại đi quản chuyện này, tăng thêm cảnh lực phong tỏa vậy một phiến khu vực, tránh có người bình thường xông vào trong đó. Nói trắng ra liền chính là một cái giữ cửa, là những cái kia tất cả người của đại gia tộc ra sân xóa bỏ một ít chướng ngại. Mình dầu gì cũng là đường đường cục công an thành phố người đứng đầu, lúc nào chật vật như vậy qua. Nhưng những người này tới đầu một người so với một người lớn, căn bản không chọc nổi ạ. Ngày thứ hai, vô số gia tộc lớn cùng công ty lớn người liền chạy tới Thanh Thành, do người của cục công an mang đi mục tiêu. Sở công an tỉnh ngành đặc biệt cũng khẩn cấp triệu tập nhân viên, do hai người hóa cảnh tông sư dẫn đội, hướng thôn Thanh Lĩnh chạy tới. Mỗi thành phố đều có minh ám hai cổ lực lượng tồn tại, minh dĩ nhiên chính là cục công an, ngầm chính là một cái đặc thù ngành, do thân ôm tuyệt kỹ người gia nhập tạo thành, cùng quốc gia tương đương với thuê quan hệ. Một khi có không giải quyết được sự việc, liền do bọn họ ra mặt, sau khi hoàn thành dựa theo độ khó dành cho tiền huê hồng. Lần này bọn họ nhiệm vụ chính là coi chừng những thứ này đại thế lực người, để cho bọn họ không được làm mưa làm gió. Thôn Thanh Lĩnh ở giữa thôn dân nhìn từng chiếc một xe sang tới, rối rít chắt lưới. Đây là cái gì làm ăn lớn? Lại có thể nhiều đại nhân vật như vậy tới. Quá đẹp, những xe này tùy tiện một chiếc cũng giá trị triệu. Xem, bọn họ toàn bộ đều hướng một phương hướng đi. Xem ra là có cái gì xảy ra chuyện lớn, chúng ta theo sau xem náo nhiệt. Một đám người đi theo tất cả gia tộc lớn phía sau, có chút sợ hãi không dám cùng quá gần. Hàng đá chung quanh chu vi ngàn mét đều bị cảnh giới tuyến vây lại, cách chừng 10m thì có một người cảnh sát trông chừng. Ngươi tốt, ta là Thanh Thành Nhật Báo ký giả, xin hỏi bên trong là không phải phát hiện một bụi thành tinh cổ thụ. Có phải hay không còn chết hai người? Một cái người hưng phấn hỏi đến, nhìn Thanh Thành báo xã ký giả cũng chỉ có tự mình một người tới. Trong lòng khỏi phải nói cao hứng biết bao, đây chính là một cái tin tức lớn à. Đến lúc đó mình cái này tin tức một khi phát hình, thăng chức tăng lương không phải là mộng à. Xin lỗi, không thể trả lời. Chu vi ngàn mét đều bị kéo theo cảnh giới tuyến, một cảnh sát đứng đang để phòng tuyến bên trong mặt không cảm giác nói. Vậy để cho chúng ta vào đi tìm hiểu tình huống một chút đi. Một đám ký giả vắt trường thương đoàn tháo, liền muốn vượt qua cảnh giới tuyến. người không phận sự không cho phép vào bên trong. Rất nhanh một đám cảnh sát nhỏ chạy tới, ngăn cản các ký giả. Chúng ta nhưng mà ký giả. Chúng ta có quyền biết. Một đám ký giả không làm, mình các người đi tới chỗ nào đi không phải là bị nhiệt tình chiêu đãi. Nói không cho phép chính là không cho phép, dám xông tới liền chuẩn bị để cho công ty các ngươi tới bảo vệ các người đi ra ngoài đi. Cầm đầu cảnh sát cũng là nhức đầu, phía trên phân phó, mình chỉ có thể làm theo. Ai? Ai? Tại sao bọn họ có thể tiến vào? Một cái người chỉ cách đó không xa nối đuôi mà vào một đám người bất mãn nói. Bọn họ là liên can nhân sự. Cầm đầu cảnh sát ra mặt đều ở đây nóng lên, nhưng vẫn là nhắm mắt nói một câu. Đông đảo ký giả ngẩn ngơ, cái này nhìn còn thật đàng hoàng cảnh sát làm sao ra mặt dày như vậy. Đều không mang đỏ mặt. Vòng ngoài một vòng lớn người ở trước bàn chân nhọn xem náo nhiệt, muốn biết chuyện gì xảy ra. Bác Phong đang từ sườn núi chỗ xuống, về nhà ăn mực ngọc tuyết long vương huyết thịt chế tạo thành lát cá sống, bên cạnh để một tô, chén bên trong đựng trước màu hổ phách rượu. Một mực lát cá sống, uống một hớp nhỏ rượu ngon. Cái này cuộc sống gia đình tạm ổn không được qua quá dễ chịu. Ăn không no cùng ăn nhiều hai đứa nhỏ người chính là tại đối phó trước mình trong khay mực ngọc tuyết long vương nội tạng, chẳng qua là ăn một chút xíu, hai đứa nhỏ người liền bị chống đỡ lăn lộn đầy đất. Cuối cùng là mực ngọc tuyết long vương cấp bậc đối với hai đứa nhỏ người mà nói quá cao, chẳng qua là ăn một chút liền bị thịt cá trong năng lượng ẩn chứa chống. Để cho người máy tê liệt trong nhà, có người xông vào trực tiếp đánh ngất xỉu, cùng mình sau khi trở lại giải quyết. Bác Phong đi từ từ ra nhà. Chuẩn bị mua một chiếc xe thay đi bộ, nếu không ra vào quá không tiện. Ừ. Phía trước đã xảy ra chuyện gì? Nhiều như vậy cảnh sát. Bác Phong sững sốt một chút, nhìn về phía trước phạm vi lớn bị kéo cảnh giới tuyến, còn có đông đảo ký giả, không khỏi buồn bực suy nghĩ. Tống Văn cùng Tống Thanh hai người một mặt táo bón diễn cảm, lần này thật sự là thua thiệt lớn, cái gì rễ cây cũng không có đào được, kết quả còn chết một người, lúc này không có 180-100k giải quyết không xuống. Chơi ạ. Thằng nhóc này lại có thể cũng ở nơi đây. Tống Thanh nhìn cách đó không xa Bắc Phong sững sốt một chút, sau đó giận đùng đùng liền chạy tới. Thằng nhóc, ngươi có phải hay không lắc lư chúng ta? Ngươi rễ cây là ở chỗ này đảo. Tống Thanh khí không đánh vừa ra tới, ngón tay đều bị đâm đến Bắc Phong trên lỗ mũi. Không sai, ta chính là ở chỗ này đảo được, ngoài ra đem tay ngươi buông xuống. Bắc Phong thanh âm không có bất cứ ba động gì, cứ như vậy bình tĩnh nhìn Tống Thanh. Tống Thanh sững sốt một chút. Mặc dù Bắc Phong không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng là Tống Thanh nhưng cảm giác từng trận cảm giác bị áp bách chuyển tới, không khỏi để tay xuống chỉ. Tống Thanh nhưng là không biết đây là thuộc về bản chất sinh mạng trên lệnh quá xa chèn ép, ông nội ta nghe ngươi lời nói để cho người tới đảo, kết quả chết. Bị một cây rễ cây giết chết. Tống Thanh cảm thấy hết thệ các thứ này đều là Bắc Phong sai, nếu không phải hắn nói cho Tống Văn là ở chỗ này đào được, ông nội mình làm sao sẽ mang người tới đảo. Không mang theo người tới đảo người cũng sẽ không chết. Dính ta chuyện gì? Bác Phong nói một câu, xoay người từ từ rời đi. Cũng không phải là ta để cho các người đảo, xảy ra chuyện tới chỉ trích mình. Cười nhạo. Ừ. Những người này thật là mạnh khí huyết chập chờn. Bác Phong đi hai bước, ánh mắt nhìn về phía cảnh giới tuyến bên trong một đám người, híp mắt lộp bộp tự nói. Những người này mỗi một người đều không yếu, toàn bộ tụ tập trung một chỗ sau đó ở Bác Phong trong mắt chính là một đại đoàn cây đuốc ở trong bóng tối vậy chói mắt. Trước. Thiên thần cây. Thanh âm đứt quảng truyền tới, bởi vì cách nhau quá xa, Bác Phong cũng không nghe quá rõ, nhưng Bác Phong hứng thú. Ừ, thằng nhóc này cũng ở nơi đây. Nô Trung Hưng mang một đám nghiếp gia cao thủ hướng lối đi đi tới, vừa vặn nhìn thấy Bác Phong đứng ở bên cạnh. Đứa nhỏ, nơi này cũng không phải là đất lành, rời đi nơi này đi. Nô Trung Hưng hướng về phía Bác Phong nói. Ừ, ta rõ ràng. Bác Phong hướng về phía cụ già gật đầu một cái. Bác Phong nhìn lần trước đi theo Niếp Vân sau lưng cụ già lại có thể cũng tới, xem ra liên tưởng đến mới vừa nghe được Tống Thanh nói rễ cây giết người, còn có tiên thiên thần thụ các loại, Bác Phong hứng thú càng ngày càng cao, nhóm người này khí huyết vượt qua xa thường nhân đoàn người rõ ràng liền là hướng về phía cái này cái gì tiên thiên thần thụ tới. Không muốn tới trên trái đất lại có thể cũng sẽ có thiên tài địa bảo. Cũng vậy, dù sao cũng là lớn như vậy một cái tinh cầu, có cũng không kỳ quái. Ta cũng muốn biết một chút về cái gọi là tiên thiên thần mục là cấp mấy thiên tài địa bảo. Bác Phong quyết định xen vào một cước, chủ yếu nhất là Bác Phong không cảm thấy những người này so mình mạnh đi nơi nào. Chương 133, tiến vào. Một đám người đi vào chỗ lối đi, không có ai ngăn trở, Ngô lão, mới vừa rồi vậy đứa nhỏ là người nào? Niếp Hải hỏi thăm, trong gia tộc người nào không biết Ngô Trung Hưng mặc dù nhìn như đối với người nào cũng hòa hòa khí khí, nhưng là nội tâm nhưng cao ngạo vô cùng. Ít có người có thể được Ngô Trung Hưng đồng ý. Thế hệ này túc trực bên linh cứu người, rất tốt một cái chàng trai. Ngô Trung Hưng đi ở phía trước cũng không quay đầu lại nói. Lúc này Ngô Trung Hưng nơi đó còn có đi theo Niếp Vân sau lưng còng lưng dáng vẻ, mọi cử động tràn đầy uy thế.
À,
Niếp Hải gật đầu một cái, nếu là một cái túc trực bên linh cứu người, vậy thì không có gì đáng giá chú ý, đồng thời cũng không có đối với Ngô Trung Hưng giọng bày tỏ bất mãn. Mặc dù Ngô Trung Hưng trên danh nghĩa là Niếp gia người làm, nhưng là trên thực tế lại cùng Niếp gia lão thái gia tình đồng thủ túc, liền liền đương đại gia chủ thấy Ngô Trung Hưng cũng phải chấp vãn bối lễ. Lần này chưa rõ tiên thiên thần mục xuất thế hội tụ Tây Nam địa khu tất cả gia tộc lớn, liền liền một ít lãnh đời gia tộc cũng nô ra. Niếp Hải nhìn trong sân đã có mấy chục phân biệt rõ ràng vòng nhỏ lộp bộp tự nói. Đây là núi Long Hổ Đan Hà lão đạo. Tin đồn 20 năm trước cũng đã là hóa kính trung kỳ đại cao thủ, không nghĩ tới liền hắn cũng rời núi. Bên này lưng đeo kiếm sắt một đám người cũng không đơn giản, được gọi là một cái ba thước thanh phong không khỏi có thể giết người. Chính là truyền thừa mấy trăm năm đại môn phái. Ở ngoài sáng nước lúc cường thịnh tạm thời. Người Vô Cực Tông cũng xuất thế. Không sợ người võ đang thanh toán nợ cũ sao? Vô Cực Tông đời thứ nhất tông chủ có thể nói kỳ nhân, thiếu niên bái sư võ đang học nghệ, học trộm Thái Cực Hỗn Nguyên Thủ sau phản bội võ đang, căn cứ Thái Cực Hỗn Nguyên Thủ tự chế một môn vô cực tay. Cùng Thái Cực Hỗn Nguyên Thủ lý niệm đi ngược, ra tay nhanh như tia chớp, chú trọng một kích giết chết, ra tay tàn nhẫn không chút lưu tình. Một người lộ bộ tự nói, một buổi chưa rõ tiên thiên thần thụ xuất thế, lại có thể nổ đi ra nhiều như vậy cường đạo. Công ty trách nhiệm hữu hạn sinh vật khoa học kỹ thuật Hải Đức người phụ trách nhìn trong sân một ít cầm các loại vũ khí lạnh người không khỏi cười một tiếng, cái này cũng niên đại gì? Cầm một cây đao hù dọa ai à? Thanh âm mặc dù nhỏ thanh, nhưng cũng đủ để cho những người khác nghe, lập tức mấy người đồng thời quay đầu, lạnh lùng nhìn người nọ một cái, sau đó thu hồi ánh mắt. Làm thấy được công ty trách nhiệm hữu hạn sinh vật khoa học kỹ thuật Hải Đức dẫn đội người lại có thể miệt thị người khác lúc đó. Trước nhất thuộc như lòng bàn tay nói ra trong sân mọi người lai lịch người nọ cười lạnh một tiếng, không biết sống chết. Còn lại mấy cái đại tập đoàn người cũng hướng công ty trách nhiệm hữu hạn sinh vật khoa học kỹ thuật Hải Đức ném ánh mắt thương hại. Nhà giàu mới nổi chính là nhà giàu mới nổi, đến lúc đó chết thế nào cũng không biết. Còn lại mấy nhà đại tập đoàn lĩnh đội người cười trên sự đau khổ của người khác suy nghĩ. Trong sơn động truyền tới từng trận tiếng gõ, nhiều hòn đá bị vận đưa ra, đông đảo cường giả yên lặng chờ. Nếu không phải sợ tổn thương đến tiên thiên thần thụ, đã sớm mấy tấn thuốc nổ đi xuống, cái gì núi cũng cho ngươi nổ tung. Cái này nhất đẳng liền đến lúc buổi tối, vây ở bên ngoài xem náo nhiệt thôn dân đã toàn bộ đi, chỉ là thấy được nhiều hòn đá bị vận đưa ra, khác gì cũng không có, top 3 top 5 kết bạn về nhà ăn cơm. Đào thông. Bên trong không gian thật là lớn. Cả ngọn núi bụng đều bị móc rỗng. Lúc này trong sơn động truyền tới từng trận tiếng kinh hô, bốn phía hoặc đứng trước như ngọn thường, hoặc ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần người ngay tức thì đứng dậy. Ngay tức thì hướng trong sơn động phong tới. Mau, xông nhanh lên một chút đi vào. Công ty trách nhiệm hữu hạn sinh vật khoa học kỹ thuật Hải Đức lĩnh đội người hô to gọi nhỏ chỉ huy sau lưng một đám người hướng trong sơn động phong tới.
À.
Từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, phần lớn võ giả hướng trong sơn động phong tới, một số ít người trông chừng ở cửa hàng. Công ty trách nhiệm hữu hạn sinh vật khoa học kỹ thuật Hải Đức một đám người không tới 20 giây liền bị toàn bộ giải quyết. Từng cái vết thương trên người kinh người, nhưng lại không có chết. Nằm trên đất kêu thảm. Các người làm sao dám? Chúng ta nhưng mà Hải Đức. Hải Đức lĩnh đội người thử ra, mình phải đi ra ngoài một đám người đều là dưới đất hắc quyền cao thủ, nhưng lại như thế đơn giản liền được giải quyết, liền cửa hàng cũng không có mò tới, liền toàn quân chết hết. Một đám cảnh sát xông lên trước, nhanh chóng cầm ra chuẩn bị xong băng ca, đem người bị thương mang rời đi. Cái gì Hải Đức, chưa từng nghe qua, ngươi nếu là lắm miệng nữa, ngươi cũng nằm xuống đi. Cửa động đoàn người trong đi ra một người tràn đầy khinh thường nói. Hải Đại Rồng nhìn một đám thơ ơ, yên lặng mang người bị thương liền muốn rời đi cảnh sát dùng tràn đầy giọng uy hiếp nói, các người bỏ mặc sao. Ta nhưng mà công ty trách nhiệm hữu hạn sinh vật khoa học kỹ thuật Hải Đức. Chúng ta tài sản trên 10 tỷ. Tháng trước ta mới cùng các người thị trưởng nói xong một cái đầu tư hạng mục. Các người như vậy ta rất không có cảm giác an toàn à, các người nếu là không cho ta giao phó, vậy ta liền rút lui hồi đầu tư, đến lúc đó các người thị trưởng trách tội xuống ta sợ các người đảm đương không nổi.
À.
Vậy ngươi liền rút lui hồi đầu tư tốt lắm. Cầm đầu một người cảnh sát cười lạnh, không quan tâm chút nào Hải Đại Long uy hiếp. Trước khi tới thị trưởng cũng đã có nói, nhóm người này tùy tiện một người mình cũng không chọc nổi, tự nhiên sẽ có người đặc biệt đi giải quyết chuyện này, chúng ta công tác chỉ cần giải tán quần chúng là được. Người tên gọi là gì? Làm sao nói chuyện? Ta muốn khiếu nại ngươi. Ngươi chờ bị nghỉ việc đi. Hải Đại Long khí nổ, liền liền các người thị trưởng cũng đối với mình mặt mày vui vẻ chào đón. Bây giờ một cái nho nhỏ cảnh sát viên lại dám như thế tự nhủ lời nói. Ông xòm.
Băng.
Trước sân động, trước đây đứng ra người nọ trong miệng khạc ra hai chữ, thân thể ngay tức thì động một cái tắt lên ở Hải Đại Long trên mặt. Hải Đại Rồng ngay tức thì bay rớt ra ngoài, người ở giữa không trung liền khạc ra một chuỗi dài mang mấy cái răng huyết dịch. Bác Phong ý niệm động một cái, cực hàn băng xuất hiện ở trong tay, ngã sách hướng cảnh giới tuyến bên trong đi tới. Không có ai ngăn trở, cảnh giới tuyến bên trong cảnh sát cũng chính là nhìn một cái Bác Phong trong tay dựng ngược cực hàn băng cho có. Bác Phong đi tới cửa hang, đối với cửa động một đám người thì làm như không thấy, bước chân không có biến hóa chút nào, từ từ hướng cửa hang đi tới. Đứng lại. Nơi này cấm chỉ vào bên trong. Nhìn Bác Phong càng ngày càng gần, một người cầm đầu trách mắng. Bác Phong đi lên trước, hỏi nhỏ, người muốn ngăn ta. Đồng thời buông ra ẩn nút khí huyết chập chờn, thoáng chốc, một cổ khổng lồ khí huyết phóng lên cao. Giọng rất nhẹ, thế nhưng người nhưng cảm giác như rơi vào hầm băng, cảm giác mình giống như là bị khắc tinh theo dõi, da đầu tê dại. Cứ như vậy trơ mắt nhìn Bác Phong từ bên cạnh mình đi qua, không có chút nào ngăn trở ý niệm, đây là từ nơi nào tới sát tinh. Làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua? Chẳng lẽ là lánh đời tông phái người? Cho đến Bác Phong đi vào cửa hang, những người còn lại mới mở miệng hỏi, mới vừa rồi đó là người nào? Không biết, nhưng là cái này một cổ khổng lồ khí huyết ta chỉ ở tông chủ trên mình gặp qua. Những người còn lại gương mặt dòng nó, cái này người nhiều lớn à, điều này có thể sao? Nhân khẩu này trong nói tông chủ nhưng mà Tây Nam địa khu một trong bá chủ à, thế hệ trước siêu cấp cao thủ. Hóa kính đỉnh phong tồn tại. Mặc dù không có trực diện Bác Phong người nọ tiếp nhận áp lực lớn, nhưng là bọn họ nhưng cảm giác được Bác Phong khí huyết thịnh vượng như lò lửa. Mình đám người cùng nó so sánh giống như một đóa tiểu hỏa miêu vậy. Bác Phong không để ý tới người bên ngoài nghĩ như thế nào, chậm rãi đi vào trong động, mặc dù không có ánh đèn, nhưng đối với Bác Phong mà nói cũng giống như ban ngày, chút nào không thể ảnh hưởng Bác Phong thị lực. Chương 134, có động thiên khác. Lối đi không dài, chỉ có chừng 10m, sau đó sáng tỏ thông suốt. Một không biết rộng rãi giường nào dưới đất không gian phơi bày ở Bác Phong trước mặt, phơi bày một cái bất quy tắc hình viên trụ, càng khi đến phương, không gian càng rộng hào phóng. Lâm Tâm chói lọi dậy đặt cái này không gian khổng lồ bốn phía trên vách đá, mặc dù độ sáng còn không bằng tiểu nguyệt chiếu sáng đất ai, nhưng cũng là có thể thấy rõ ràng đại khái đường danh, đặc biệt là đối với Bác Phong cái này một loại ngũ giác vượt xa thường nhân võ giả mà nói nhất định chính là như ban ngày. Bác Phong đứng ở chỗ cao, nhìn xuống dưới. Một đoàn màu xám cho sương mù dày đặc ngăn trở lại tầm mắt, để cho Bác Phong nhìn không rõ lắm. Không có xuống đến phần đáy con đường, cách đó không xa vách đá ở trên vô số người thi triển tuyệt kỹ, bén nhạy giống như tinh tinh, nhanh chóng hướng cái này hố to phần đáy tiến về trước. Bác Phong quan sát hai mắt, cũng trực tiếp tung người nhảy một cái, trực tiếp nhảy xuống. Xuống 20m, một nơi hướng ra phía ngoài dọc theo trên đá lớn, Bác Phong đứng vững vàng, trong tay thương cực hàn băng nhọn phụt ra phụt vô tí tí lũ lũ khí lạnh. Chừng 10 cái lên xuống sau đó, Bác Phong đã có thể thấy được mình đám người phía dưới, những người này phần lớn đều là ám kình đỉnh cấp, tới cũng chẳng qua là vì tìm đột phá hóa cảnh thời cơ, chân chính tham dự lần này tiên thiên thần mục tranh đoạt là hóa cảnh tông sư. Bác Phong nhảy qua một cái thế lực người, rất nhanh đến gần thê đội thứ nhất. Dưới đất không gian rất lớn, xuống đến phần đáy đường không dứt chỗ này mà thôi, tối thiểu người niếp ra Bác Phong cũng chưa có thấy được. Đây là từ nơi đó nhô ra cao thủ. Từng cái bị Bác Phong vượt qua người lẩm bẩm. Có thể khẳng định là người này là mình các người vào sơn động sau đó mới tới, nếu không mới vừa ở chợ ở bên ngoài lúc không thể nào không chú ý tới. Bởi vì là Bác Phong trong tay nắm thanh kia binh khí vừa thấy thì biết để cho người nhìn chăm chú, ước chừng dài hơn 3m. Rất nhanh Bác Phong đuổi kịp thê đội thứ nhất, chỉ có chừng 10 người, đại đa số đều là người già, chỉ có 3 người là người trung niên dáng vẻ. Đối với Bác Phong thực lực tất cả mọi người thầm kinh hãi, nhưng không có một người để ý tới Bác Phong. Cũng mau túc liêu kính muốn tiên nhân một bước, chiếm đoạt tiên cơ. Trong chốc lát Bác Phong bị vung ở sau lưng mọi người, không đuổi theo kịp, nếu là ở trên đất bằng, Bác Phong tuyệt đối có thể đem đám người này vung ở phía sau an bụi đất. Nhưng bây giờ là ở vách đá thẳng đứng trên, Bác Phong toàn lực căn bản không thi triển được, ngược lại vậy mười mấy người nhưng từng cái ở hoàn cảnh này hạ như cá gặp nước, từng cái mũi chân nhẹ một chút, ngay tức thì liền tiến về trước mấy gạo. Xem ra chỉ là tốc độ nhanh cũng không được. Ta còn cần một môn khoảng cách ngắn di chuyển khinh thân công pháp. Bác Phong nhìn về phía trước mười mấy người phiêu giật tư thái, hạ chân nhỏ không tiếng động, nhìn lại mình một chút giống như là đá rơi xuống nước vậy làm ra rất động tĩnh lớn, không khỏi nghĩ đến. Lấy Bác Phong đám người tốc độ cũng ước chừng qua mười mấy phút mới thấy được hố to phần đáy tình hình, cái này hố to độ sâu ít nhất vượt qua 3.000 gạo. Rất kỳ quái, vậy mà nói khoảng cách lòng càng gần, nhiệt độ thì sẽ càng cao, nhưng ở cái này trong hố nhưng là cảm giác có tí ti lạnh lẽo. Lấy Bác Phong thể chất đều cảm giác được tí ti lạnh lẽo, có thể tưởng tượng được nơi này nhiệt độ có nhiều thấp. tối thiểu cũng là dưới. Hố to phần đáy sinh trưởng vô số đại thụ che trời, liên miên bất tuyệt. Nhưng tuyệt đại đa số cây lớn đều là trơ trụi, không có lá cây, chỉ có nhánh cây răng ra, giống như chết cây khô vậy. Nhưng mọi người nhưng từ những cây cối này nội bộ cảm thấy khổng lồ sức sống. Tháp tháp. Trong rừng cây rất yên lặng, không có chút nào sinh vật sống sót dấu hiệu, chỉ có Bắc Phong đám người tiếng bước chân chuyển tới. Mọi người xuống đến phần đáy sau đó, không có thương nghị, nhưng đều tụ tập ở cùng nhau, ở không biết địa phương như thế nào đi nữa cẩn thận cũng không quá đáng. Đoàn người hướng cái này miếng hố to nơi trung tâm chạy tới, trái đất thiên tài địa bảo chỉ có ở rất hiếm vết người chỗ mới có sinh trưởng, mà có thiên tài địa bảo địa phương sinh trưởng thường thường là linh mạch hội tụ chỗ. Đặc thù địa thế vậy nơi trung tâm chính là linh mạch chỗ. Nếu quả thật có thiên tài địa bảo, như vậy nơi trung tâm có khả năng là lớn nhất. Ừ. Đột nhiên trong đội ngũ một người ngừng lại, trong miệng phát ra một tiếng kinh nghi thanh. Nhanh chóng tiến lên dùng đao trong tay ở một cây khô hạ đào xới, chỉ chốc lát một bụi lớn lớn bằng ngón cái, dài rậm rạp chẳng chịt bộ rễ thực vật liền bị đào lên. Mặc dù dùng là đao, nhưng cái này rậm rạp chẳng chịt bộ rễ lại không có bất kỳ tổn thương, hiện ra chủ nhân đối với lực lượng tuyệt diệu không chế. Nhân sâm núi già trên trăm năm. Một bên người đàn ông trung niên có chút kinh ngạc nói, nơi này thật là bảo địa ạ. Ngoại giới danh sơn đại xuyên trong, một năm cũng không moi ra được mấy cây nhân sâm trăm năm, nhưng ở chỗ này lại có thể mới đi vào liền đào được một bụi. Trăm năm nhân sâm núi lâu năm đối với hóa kính tông sư cũng có không ít chỗ dùng, có thể cố bổn bồi nguyên, điều chỉnh trong cơ thể nội thương. Một đám người tiếp tục tiến về trước, không có cố ý đi tìm, bởi vì là thật đang trọng yếu chính là tiên thiên thần mục. May là không có cố ý tìm, mọi người cũng thu hoạch rất phong phú. Nhân sâm trăm năm liền phát hiện chừng 10 bụi cây, máu lâm chi cũng có 5-3 bụi cây. Ngược lại là Bắc Phong không thu hoạch được gì. Đinh. Phát hiện vật phẩm cấp 2, ngàn năm hàn nhân sâm. Từ người bình thường nhân sâm biến dị tới, trải qua ngàn năm phong sương, thổ nạp ngàn năm linh khí mà tạo thành, cố bổn bồi nguyên cực phẩm thuốc hay. Người sắp chết lấy khởi một miếng ngậm vào trong miệng có thể kéo dài thọ 7 ngày. Thả câu kinh nghiệm gia tăng số 0. Bắc Phong sững sốt một chút, hệ thống sẽ không ra sai, vậy thì chứng minh phụ cận đây có ngàn năm hàn nhân sâm tồn tại, nhưng nhìn hồi lâu cũng không có tìm được chỗ khả nghi. Mới vừa rồi hệ thống nhắc nhở cũng không có vang lên, làm ta chạm tới cây này thời điểm nhắc nhở thanh mới vang lên, chẳng lẽ là cây này có cổ quái. Bác Phong lột bộp tự nói, đánh giá cái này cây nhìn như cùng bên cạnh chênh lệch không bao nhiêu cây lớn. Đông đông. Bác Phong nhẹ nhàng lấy tay gõ một cái thân cây, thanh âm có từng tia thông suốt cảm, bác Phong không do dự nữa, nắm cực hàn băng ngay tức thì càn quét mà qua cây to này. Dài hơn nửa mét đầu thương ngay tức thì ở trên cây to xé ra một nơi lỗ thủng. Không có chút nào lực cản chuyển tới, cắt ra đại thụ ra sau đó, Bác Phong cảm thấy khác thường. Quả nhiên cây này bên trong có động tiên khác. Lại là trống rỗng. Bác Phong trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó không chút do dự dơ lên cực hàn băng lần nữa huy động. Ầm. Bụi cây này đường kính vượt qua 2m cây lớn ở Bác Phong lần thứ 3 huy động cực hàn băng lúc đó, ầm ầm ngã xuống. Những người còn lại chính là mặt đầy không rõ ràng, không hiểu Bác Phong nổi điên làm gì. Cây lớn ngã xuống, Bác Phong hướng cây cọc nhìn. Chỉ gặp đùi cây này cây lớn nội bộ đều là trống không, bề ngoài chỉ có tầng một chừng 10cm bằng gỗ chống đỡ. Cây cọc phần đáy một bụi vẻ xanh biếc rồi rào thực vật sinh trưởng, lá cây cùng người bình thường nhân sâm không có gì khác biệt. Bác Phong dùng cực hàn băng cắm vào mặt đất, đi lên khều một cái, ngay ngắn một cái khối đất bùn liền toát ra, một bụi trẻ sơ sinh cỡ quả đấm, tản ra đậm đà khí lạnh nhân sâm bị chọn đi ra, một tia một món mùi thuốc truyền ra. Bác Phong nhìn giãn ra đất bùn. Trực tiếp xách bụi cây này ngàn năm hàn nhân sâm cành lá giống như là rút ra củ cà rốt vậy hướng lên nhắc tới. Nhẹ một chút. Nhẹ một chút. Một đám người đã sớm bị Bắc Phong cử động hấp dẫn tới, nhìn gốc cây thực vật này cành lá thời điểm mọi người liền nhận ra được, nhân sâm ngàn năm. Nhìn Bắc Phong thô bạo cử động, một đám lao đầu tử trong lòng trực giật giật, rất sợ Bắc Phong hư hại cái này củ nhân sâm bộ rễ. Chương 135, muốn à? Cho ngươi. Bắc Phong ngược lại là không có cảm giác gì. Bất quá là một bụi cấp 2 thiên tài địa bảo mà thôi, cấp 5 mực ngọc tuyết long vương thịt yêu thú nhà mình cũng sắp có nhiều không buông được. Thứ tốt à, anh bạn trẻ thật là may mắn nói, lần này coi như vô duyên tiên thiên thần mục, cũng coi là không có đi một chuyến vô ích. Một người già người ánh mắt sáng quắc nhìn Bắc Phong trong tay ngàn năm hàn nhân sâm, tràn đầy vẻ hâm mộ. Anh bạn trẻ, ta ra một cái 100 triệu, bụi cây này nhân sâm ngàn năm có thể hay không bỏ những yêu thích cùng ta. Thiết Thiên nhận nghiêm mặt nói. Bắc Phong lắc đầu một cái. Xin lỗi, nhân sâm này hiếm thấy vừa gặp, ta muốn mình giữ lại. Thiết Thiên nhận thất vọng lắc đầu một cái, xoay người rời đi, đổi lại là mình cũng không biết bán. Ầm. Đến từ Ngô Châu Tô ra một hóa kính tông sư xách một cây đao tích hoan hậu, có chừng một M56 dáng dấp đại đao chém vào một gốc cây khổng lồ trên cây, giống như là bị bắc phong kích thích. Ra Tô dưỡng Ngô dự liệu, sắc bén đại đao chém vào trên thân cây nhưng chỉ để lại một đạo chừng 10 ly gạo sâu chỗ rách, phải đem bụi cây này đường kính hơn 2M cây lớn chém ngã ít nhất cũng phải 2-30 đao. Như thế cứng rắn. Tô dưỡng Ngô lột bộp tự nói, mới vừa hạ mình một đao kia có thể là dùng 8-9 thành lực đạo, đâu chỉ lực 500kg. Coi như là một cây rộng 2-3cm cốt sắt, cũng tuyệt đối không ngăn được mình một đao này. Nhưng bây giờ cây cối này độ cứng thật to vượt qua Tô dưỡng Ngô dự liệu. Đồng thời nhìn Tô dưỡng Ngô động tác mấy người thần sắc có cái gì không đúng, người trẻ tuổi này binh khí cũng là bất phàm à. Dễ dàng liền chặt đứt cái này cổ quái cây cối. Trong đó có hai người lại là trong đôi mắt tràn đầy tham lam, nhìn chằm chằm Bắc Phong trong tay cực hàn băng. Hừ, các người muốn binh khí của ta. Bắc Phong thu xong ngàn năm hàn nhân sâm, quay đầu nhìn về phía để cho mình cảm giác chán ghét phương hướng, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người kia nói. Cái này hai người tướng mạo tương tự, hai người đều là hóa kính sơ kỳ. Nhưng hai người luyện công pháp vậy, lại là sanh đôi, tâm ý tương hợp dưới đủ rồi đối kháng thậm chí đánh bại hóa cảnh trung kỳ. Xem ra ta hai anh em hồi lâu không ra tay, mọi người đều đã quên mất chúng ta huy thế. Hứa Trường Thanh uy nghiêm cười một tiếng, vừa vặn muốn mượn cớ đem thằng nhóc này trên người binh khí cùng nhân sâm ngàn năm thu vào tay, không nghĩ tới thằng nhóc này lại có thể trộn như vậy hợp mình, đây coi như là khiêu khích mình, cũng coi là mình tìm được lý do xuất thủ. Những người còn lại ánh mắt chớp mắt không nói gì, chờ xem kịch vui. Dĩ nhiên cũng không ngại có người tới thử dò xét người trẻ tuổi này phân lượng. Bác Phong cười một tiếng, muốn binh khí của ta cứ việc nói thẳng, cần gì phải tìm nhiều cớ như vậy, nếu muốn liền cho người đi. Hứa Trường Thanh hai anh em vốn là muốn động thủ, nhưng nghe đến Bác Phong vừa nói như vậy, tạm thời bây giờ phản ngược lại có chút chần chờ, thằng nhóc này chẳng lẽ là ngân thương đầu cây nến. Cái này cả người thịnh vượng như lò lửa khí huyết chẳng lẽ là ngụy trang. Bất đồng hai người suy nghĩ nhiều, Bác Phong trực tiếp đem cực hàn băng hướng hai người ném tới. Hai anh em chỉ cảm giác hoa mắt một cái, cực hàn băng liền mang theo vụ vụ tiếng gió đến trước mắt. Dĩ nhiên Hứa Trường Thanh theo bản năng đưa tay ra, vừa muốn đem cực hàn băng nắm trong tay. Giáp giáp. Không tốt, lão nhị mau tới giúp ta. Chẳng qua là vừa tiếp xúc với cực hàn băng một cổ không cách nào tưởng tượng cự lực liền truyền ra, ngay tức thì Hứa Trường Thanh cánh tay liền phát ra một tiếng không chịu nổi mang nặng tiếng vang. Hứa Trường Thiên nghe đại ca kêu lên, cũng không chút do dự vận khí với bàn tay. Nhất thời bản cứ nhìn so người bình thường lớn không ít bàn tay lần nữa phồng lớn lên hai vòng. Bàn tay đỏ thẫm như là thiết, bước lên khói mù màu trắng. Một trường hướng cực hàn băng vỗ tới, coi như là tấm thép cũng có thể đánh ra một cái dấu bàn tay. Nhưng cái này một kích toàn lực so sánh với cực hàn băng lên vĩ lực, nhưng giống như châu chấu đá xe vậy. Hai người trực tiếp bị cực hàn băng đụng liên tiếp lui về phía sau, mặt đất bị cày ra tới hai cái sâu đậm dấu vết. Hứa Trường Thanh hai anh em cũng không dễ chịu. Cả người khí huyết cũng vượt qua gánh vác vận hành, trên thân thể nhô ra từng trận khói trắng, đại ca, không ngăn được, cùng nhau buông tay đi. Hứa Trường Thiên âm thầm kêu khổ. Hai anh em hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời hướng hai bên lắc mình, phốc. Hai người tán thủ sau đó một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Cực hàn băng mất đi hai người lực cản sau đó thế đi không dứt, ngay tức thì xuyên thấu hai viên một hai em mở lớn bằng cây lớn mới ngừng lại. Cái này cũng kỳ quái Hứa Trường Thanh hai anh em quá sơ suất. Nếu là hai người không đi đón đỡ cực hàn băng có lẽ còn có thể cùng Bắc Phong đánh khó phân khó khăn giải trừ, nhưng hết lần này tới lần khác đụng vào trên đầu thương. Cực hàn băng bản thân cũng nặng đạt 1,8 tấn. Hơn nữa Bắc Phong lăn lộn thân lực đạo ném ra tới, có thể tưởng tượng được có kinh khủng dường nào. Bây giờ còn cần hay không? Bắc Phong từ từ đi tới trước đại thụ đem sâu khảm nạm ở trong đó cực hàn băng rút ra, quay đầu nhìn Hứa Trường Thanh hai anh em mặt đầy nghiền ngẫm nụ cười. Hứa Trường Thanh hai anh em im lặng không lên tiếng. Không dám đi xem Bắc Phong, những người còn lại nhìn cái này hai anh em kết quả sau đó cũng là thu hồi trong lòng cẩn thận. Một đám người không trì hoãn nữa, nhanh chóng hướng trong hố to lòng chạy tới. Hố to nơi trung tâm một tòa vạn gạo rộng rãi hồ nhỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người, còn lại mấy phương hướng cũng xuất hiện mấy nhóm người. Chỗ hòn này hồ nhỏ nơi trung tâm, có một tòa chừng 10m chiều rộng đảo nhỏ, một cây chỉ có 2m tới cao cây nhỏ sinh trưởng. Cây nhỏ không cao, nhưng ra nổ tung, giống như vậy cá. Cành bó kết chung một chỗ, một miếng miếng bàn tay lớn giống như ngọc thạch lá cây treo ở trên tờ giấy, không biết sinh trưởng nhiều ít vào năm. Tiên thiên thần mục. Tất cả phương hướng cũng truyền tới từng tiếng kêu lên, không nghĩ tới thật sự có tiên thiên thần mục tồn tại. Đó là cái gì? Trái cây. Một hóa kính tông sư lanh mắt, nhìn nút ở lá cây trong, trẻ sơ sinh lớn chừng quả đấm màu đỏ loét trái cây kinh hô. Cao nhất đại cơ duyên à? chẳng qua là một cây tiên thiên thần mục chính là trời lớn bảo bối, càng không cần phải nói tiên thiên thần mục kết đi ra ngoài trái cây. Đủ để cho Hóa Kính tông sư tiến hơn một bước. Do ngó vậy cảnh giới tiên thiên. Cái này cây tiên thiên thần mục ta Mã gia có thể không được. Nhưng tiên thiên thần quả ai cũng đừng nghĩ cùng chúng ta cướp. Một to lớn ông già đứng dậy, ước chừng 2m tới cao, lan lộn thân bắp thịt thật cao gồ lên, lan lộn trên mình hạ tản ra khổng lồ khí thế. Mã gia, Tây Nam địa khu uy tín lâu năm một trong những gia tộc, ở kháng chiến thời gian là một cổ thế lực khổng lồ Mã Phỉ, sau có từ Rồng Công, Trung Quốc thành lập sau trở thành Tây Nam số một thế lực lớn. Hi hi. Trong đám người truyền tới mấy tiếng y không rõ cười nhạt, ngựa gì nhà. Ngày thường có lẽ sẽ cho cùng đối phương mặt mũi, nhưng bây giờ mà. Nói không thể thì phải trước đem ngựa này nhà đá ra trận. Ở phía trước thiên thần cây cùng tiên thiên thần quả trước mặt, cái gì cũng phải dựa vào. Ai cười? Đứng ra. Mã Vân Phi thốt nhiên giận dữ, xoay người xem về phía sau đám người. Ta cười. Ta cũng cười, người Mã gia đái như vì sao? Ta Bang Thanh Phong không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Liên tiếp ba người đứng dậy, trước hai người còn khá hơn một chút, mặc dù cũng là gia tộc lớn, nhưng Mã gia còn không sợ. Nhưng đến khi một người đàn ông trung niên lưng đeo kiếm Thanh Phong một em mở đứng ra sau đó, Mã Vân Phi cưới hổ khó xuống. Bang Thanh Phong, một đời nhiều nhất hơn 10 người, so với tất cả gia tộc lớn mà nói có thể nói số người thưa thớt, nhưng mỗi một người đều điên. Trời xanh chính là cái này, mỗi một đời chỉ có hơn 10 người Bang Thanh Phong nhưng ổn cư toàn bộ Tây Nam địa khu thế lực trước ba. Chương 136, dị thú. Mã Vân Phi sắc mặt đỏ lên, ngươi đặc biệt không theo như lẽ thường ra bài ạ. Vốn lấy là những người này nhiều hơn thiếu thiếu sẽ cho Mã gia một ít mặt mũi, không người xảy ra thanh, lên tiếng phỏng đoán cũng không có cái gì lai lịch, kết quả người khác trực tiếp ra vương nổ. Bang Thanh Phong người đàn ông trung niên đó cứ như vậy bình tĩnh nhìn chằm chằm Mã Vân Phi, tay phải ấn ở sau lưng kiếm sắt trên chuôi kiếm, như là một lời không hợp vừa muốn rút kiếm vào người. Tốt lắm, mọi người không nên động thủ trước, mọi người đều biết phàm là loại này tiên thiên thần thụ chung quanh nhất định sẽ có dị thú. Trước giải quyết cái này dị thú. Tiên thiên thần mục thuộc về chúng ta lại tất cả bằng thủ đoạn như thế nào? Một đạo nhân đứng ra giảng hòa. Như vậy quá tốt. Mã Vân Phi mượn cái này nấc thang liền leo xuống, lúc nói lời này ra mặt đều có chút nóng lên. Những người còn lại đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Mã Vân Phi, kêu ngươi được ép, lần này được ép sao phản chứ? Một đám người nhìn hồ nhỏ nơi trung tâm tiên thiên thần thụ mỗi một người đều không thể bình tĩnh, nhưng không có một người động thủ trước. Phái lưỡng cực một vị Hóa Kính tông sư không nhịn được. Rút ra hai cây trường đao chế tạo hợp kim đặc chủng, dưới mười mấy đao đi liền chém ngã một cây đại thụ, thế trừ nha chi sau đó, trực tiếp đem cây lớn lăn xuống liền trong hồ. Những người còn lại không có động tĩnh, chẳng qua là lặng lặng nhìn, có người hỗ trợ dò đường không thể tốt hơn nữa. Lôi Minh cười lạnh một tiếng, những người này đánh cái gì chủ ý mình há sẽ không hiểu. Không phải là chiếu cố đến khả năng tồn tại dị thú thôi, mình mục tiêu cho tới bây giờ đều không phải là tiên thiên thần mục, mà là tiên thiên thần quả. Đến lúc đó chỉ cần tháo xuống một viên đan bảo, mình xoay người rời đi. Hai cây khoan hậu đại đao bị làm mái chèo, tràn đầy ở mặt nước hoạt động. Lôi Minh không có buông lỏng cảnh giác, cặp mắt như ưng chuẩn vậy sắc bén, đánh giá dưới mặt nước, lan lộn thân lực lượng căng thẳng. Cái này cũng đi tới như thế khoảng cách xa, không phải là bụi cây này tiên thiên thần mục không có bảo vệ dị thú chứ. Trên bờ mọi người lột bộp tự nói, có chút nóng nảy người đã có học có dạng, bắt đầu chém cây lớn. Bác Phong nhìn gợn sóng không sợ hai mặt hồ. Chẳng biết tại sao, luôn cảm giác trong lòng có chút phát rét, cái này bốc ti ti khí lạnh mặt hồ như cùng một tờ to lớn thú miệng. Chẳng biết lúc nào, mặt hồ đung đưa từng tầng một y liên, một đạo to lớn bóng đen từ Lôi Minh dưới chân cây lớn bên chậm rãi thoáng qua. Tới, Lôi Minh tóc gáy dựng lên, từng cổ một nguy hiểm hơi thở chuyển tới, kích thích huyệt thái dương nhô lên nhảy cái không ngừng. Lôi Minh ngưng tất cả động tác, ngừng thở, hai tay bởi vì là quá mức dùng sức nắm cán đao mà hơi trắng bệnh. Rào rào. Một cái bóng đen phá ra mặt nước xuất hiện ở Lôi Minh phía sau. Trời ạ! Rắn lớn như vậy! Lôi Minh chết chắc! Ở bên bờ mọi người kinh hô lên, bởi vì góc độ quan hệ, ngược lại là so Lôi Minh càng trước thấy được. Đôi vô cùng chém. Lôi Minh không biết là thứ gì ở mình sau lưng xuất hiện, đứng yên bất động thân thể ngay tức thì động. Dưới chân trùng trùng giẫm một cái. Hơn 2m to cây lớn ngay tức thì chìm vào trong hồ nước. Lôi Minh nhảy lên thật cao tay cầm song đao chém về phía sau. Hai cây trên lưới đao hai món màu đỏ thấm đao mang hiện lên, lúc này coi như là một tảng đá lớn Lôi Minh cũng có lòng tin bổ ra. Keng! Mấy cái tia lửa xẹt tán loạn, sáng như tuyết trên lưới đao theo bắn ra Lôi Minh tuyệt vọng gương mặt. Cái này đủ để bổ ra cự thạch đao mang bị chặn lại, vạch nước ra sinh vật cũng phối hợp ở Lôi Minh trong mắt. Một con rắn! Chính xác nói là một con rắn to lớn. Đường kính ước chừng 2m to. Một miếng chậu nước rửa mặt lớn màu đen lân miếng hiện lên nhàn nhạt ánh sáng. Hai viên lớn chừng banh bóng rỗ thuốc đồng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lôi Minh, trong ánh mắt xuất hiện lau một cái nhân tính hóa hí ngược. Làm sao có thể? Lôi Minh gan bàn tay tê dại, hai cây đặc chủng hợp kim chế tạo mà thành bảo đao lại có thể chỉ ở cái này con rắn lớn lân miếng ở trên lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Ngang. Rắn lớn đầu lâu thật cao nâng lên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng già dặn có lực tiếng hô. Hoàn toàn không có giống như tầm thường loài rắn cái loại đó tiếng lách cách, ngược lại tràn đầy kim thiết tranh đem cảm giác. Không. Điều này khổng lồ rắn lớn lộ ra mặt nước thân thể đáp xuống. Một mực đem Lôi Minh nuốt xuống. Mặt hồ văng lên nhiều đoá nước, từng vòng ý liên hướng bốn phía bờ bền. Trên mặt nước chỉ còn lại một đại đoạn đại thụ thân thể theo ý liên lắc lắc, mọi người tất cả đều im lặng không lên tiếng, nếu như cái này con rắn lớn lên bờ, mọi người còn có thể có dũng khí đánh giết. Nhưng bây giờ nhưng là ẩn thân dưới mặt nước, quỷ biết nước này hạ có hay không điều thứ hai rắn lớn. Đáng chết xuất sinh. Ta đề nghị dùng bom đem hồ này mặt cày một lần. Một nóng nảy sôi động cụ già tức giận mắng, xem hắn hình dáng có thể không giống như là nói chơi. Không được. Một khi sử dụng thuốc nổ, nói không chừng tiên thiên thần thụ cũng sẽ bị nổ hư. Mọi người rối rít phản bác, đùa gì thế? Mình các người nhưng mà tới tìm cơ duyên, cũng không phải là tới vì dân trừ hại. Đến lúc đó rắn là nổ chết, nhưng cơ duyên không cũng giống vậy nổ không có. Nếu không đem nước rút sạch. Một người đột nhiên mở miệng nói. Nhưng phát hiện người chung quanh ngay tức thì cách mình xa một chút, cợt mở nở, còn rút sạch nước hồ. Quỷ biết nước này bao sâu. Nói sau đi nơi nào rút ra. Liền thông minh này đặc biệt tu luyện thế nào đến hóa kính tông sư. Một đám người gương mặt dòng nó, cái này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ chỉ có thể nhìn tiên thiên thần thụ cùng tiên thiên thần quả chảy nước miếng. Vậy đặc biệt còn không bằng đem hồ nổ đâu. Dung hung hoàng. Con rắn này mặc dù đã không phải là thông thường xà. Nhưng là hùng hoàng nhiều hơn thiếu thiếu sẽ đối với có tác dụng. Tây Nam Chu ra đi ra một người, lạnh lùng nói. Đúng vậy. Dùng hùng hoàng. Ngã mấy mươi tấn đi xuống, không tin rắn lớn này còn chắc ở. Đồng thời trong hồ nếu như còn có những thứ khác rắn cũng sẽ bị bước ra, lập tức mấy cái tông sư hướng mỗi người xuống vách đá phương hướng chạy đi. Gia chủ bọn họ chính là lợi hại. Vào lúc này phỏng đoán đều ở đây là thần mục vung tay liền chứ. Một đám ám kình tột cùng cao thủ lúc này mới vừa xuống đến hố to phần đáy, một người lời nói ở giữa tràn đầy đối với hóa kính tông sư hướng tới. Ai? Cái đó ai ai ai? Người tới. Lao phu giao cho một mình người vinh quang mà nhiệm vụ nặng nề. Lúc trước từ bờ hồ rời đi một vị hóa kính tông sư không khỏi tiến lên kêu lên. Tiền bối có gì phân phó cứ việc nói, vạn bối coi như là lên núi đao xuống biển lửa, cũng ở đây không tiếc. Một cơ trí người, ngay tức thì tiến lên lấy lòng nói. Vô sỉ. Hèn hạ. Chơi ạ. Lại có thể chạy so ta còn nhanh. Còn lại người nhìn cái này người trung niên, rối rít trong lòng mắng thầm. Lớn tuổi như vậy, mặt ngươi đâu? Như vậy thật tốt sao? Lưu đại lực trong ánh mắt thật đắc ý, cảm giác được mình thật là quá cơ trí, chỉ cần kiếm lấy một vị hóa kính tông sư ân huệ, mình coi như được lợi lớn. Được. Không tệ. Ta nhớ ngươi. Chu Thiên Lâm nhất sững sờ, sau đó thận trọng nói, ngươi bây giờ leo lên. Để cho phía trên người đưa 10. Không. Đưa 100 tấn hùng hoàng xuống. Không thành vấn đề tiền bối. Điểm nhỏ này. Ngậy. Đợi một chút, tiền bối ngươi mới vừa nói gì? Dùng tiêu, hùng hoàng, khoáng vật có sắc vàng dùng làm thuốc, có thể giải đầu. Chương 137, gián bay. Lưu đại lực mau khóc, cái này đặc biệt có phải hay không chọc cười mình chơi à? Thật vất vả mới leo xuống, bây giờ lại phải leo lên. Núi lao cũng không cần ngươi lên. Ngươi chỉ cần leo lên nói cho bọn họ đây là mọi người chúng ta quyết định, dùng túi bên lớn đựng tốt hùng hoàng, từ phía trên ném xuống tới là được rồi. Nhìn một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ Ngưu Đại Lực, vậy hóa kính tông sư không có hảo ý đánh giá Ngưu Đại Lực. Ha ha! Thật là đáng đời. Không sai, cái này hợp ý mưu lợi tiểu nhân lần này muốn nếm được khổ quả. Mọi người còn lại trong lòng cười trộm, đồng thời vui mừng mình không có mở miệng trước. Ngưu Đại Lực cắn răng một cái, xoay người hướng vách núi leo lên. Ừ. Không tệ, là một hạt giống tốt. Trương Mặc nhìn Ngưu Đại Lực rời đi hình bóng âm thầm gật đầu một cái, mặc dù có chút nhanh trí, nhưng cũng không tệ lắm. Tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, đông đảo hóa kính tông sư tề tụ một đường, cũng cách xa bờ hồ, mỗi 2-3 người biết nhau người ngồi chung một chỗ. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt liền đi qua hơn nửa ngày, bên ngoài hẳn trời đã sáng. Mà lúc này Ngưu Đại Lực mới thở hổn hển leo lên mình các người tiến vào cửa sơn động trên bình đài, ông nội ngươi. Cùng Lưu gia sau này thành hóa kính tông sư, đánh thắng được lão này, ta cũng để cho hắn tới nơi này bỏ một lần, không đúng. Bỏ 10 lần. Ra cửa hang nhanh chóng nói ra yêu cầu sau đó, bóp cảnh sát người lập tức đi ngay tập trung Hùng Hoàng đi. Rất nhanh mấy chiếc hạng nặng máy bay trực thăng liền bay tới, ở trên đất trống chậm rãi hạ xuống, treo một mực lớn bên trong dương tất cả đều là một túi túi bộ mấy cái biên chức đại bột Hùng Hoàng mạt. Một túi túi bột Hùng Hoàng mạt bị vận chuyển vào hang núi, ném nhập sâu không thấy đáy vách đá. Dưới vách đá, một túi túi bột Hùng Hoàng mạt chất đống như núi, thỉnh thoảng mới có mấy túi bể nát, bột Hùng Hoàng mạt rải rơi đầy đất. Một đám hóa cảnh tông sư ngay tức thì hóa thành địa chủ lao tài, phía sau xuống một đoàn ám kình đỉnh cấp cao thủ liền trực tiếp bị bắt trắng đinh, từng cái mặt mày ủ rột vác mấy cái biên chức đại hướng bờ hồ chạy tới. Từng túi lớn bột Hùng Hoàng mạt bị một đám hóa kính tông sư ném về phía bên trong hồ, ban đầu vẫn không có động tĩnh gì, nhưng theo một túi túi bột Hùng Hoàng mạt khuynh tả tại bên trong hồ, nguyên bản nước hồ trong suốt đã bắt đầu trở nên có chút mờ nhạt hiện lên nhàn nhạt màu đỏ thẫm. Vô số côn trùng ở mặt nước rung rằng, cái này côn trùng chỉ có chỉ một cái tới dài, một đoạn thân thể bị bọc ở đỏ đèn xen nhau giáp sắt trong, miệng nhưng mọc đầy tinh nhuệ răng, nhìn để cho người không lạnh mà run. Khá tốt không có tùy tiện xuống nước, nếu không ở trong nước không nói con rắn lớn kia, liền liền những côn trùng này cũng có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp rất lớn. Đông đảo tông sư sợ hãi, những côn trùng này liếc nhìn lại rậm rạp chẳng chịt cũng không biết có nhiều ít, con kiến nhiều còn có thể cắn chết con voi. Chớ đừng nhắc tới những thứ này nhìn liền hết sức. Người quái dị sâu, Chu tông sư ý tưởng thật là cao ạ. Đông đảo tông sư hướng về phía Chu gia vậy hóa kính tông sư khách sáo nói. Nếu không phải axit loại này chất lỏng không tốt vận chuyển xuống, cũng sẽ không xảy ra hạ sách này. Chu năng không thèm để ý trả lời, đừng xem những người này bây giờ hòa hòa khí khí, nhưng chờ lát nữa tranh đoạt tiên thiên thần thụ thời điểm cũng không có người sẽ nương tay. Các vị, xin nghe ta một lời. Lúc này cả người tài to lớn ông già đứng dậy, thanh âm lối ra như chuông lớn, ngay tức thì hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Là núi Long Hổ Đan Hà đạo nhân. Chúng mắt người co giúp một cái, lao đạo này tuyệt đối là hóa kính đỉnh phong đại cao thủ. Nhìn nửa đoạn thân thể cũng xuống đất, nhưng cơ năng thân thể nhưng không có chút nào hạ xuống, lan lộn thân khí huyết thịnh vượng vô cùng. Đan Hà tử thấy mọi người ánh mắt cũng nhìn về phía bên này, mới chậm rãi mở miệng nói, vì để tránh cho sau đó có người ngồi chúng ta đối phó dị thú thời điểm đi hái tiên thiên thần quả, bọn ta quyết định giải quyết dị thú trước. Tất cả mọi người không cho phép phóng qua này tuyến. Người vi phạm ắt sẽ bị bọn ta không chết không thôi đuổi giết. Một đạo kinh khí từ Đan Hà đạo nhân đầu ngón tay bắn ra, trên mặt đất vạch ra một đạo dài đến 33,3 m dấu vết. Chỉ là cái này một bài công phu sẽ để cho trong sân phần lớn người tự than thở không bằng, nội kinh ngưng luyện đúng sự thật chất phác, có thể mười ngoài trượng giết người. Đông đảo tông sư nhìn Đan Hà lão đạo sau lưng mấy người kia, tất cả đều đem nội tâm tham niệm chế trụ. Không ít người nguyên bản đều là đánh cái chủ ý này, nhưng bây giờ Tây Nam mấy thế lực lớn đứng đầu đã lên tiếng, còn dám động ai niệm đầu đó chính là tự tìm cái chết. Dĩ nhiên, đánh chết cái này con rắn lớn sau đó, sẽ dựa theo mọi người xuất lực trình độ tới phân phối chiến lợi phẩm. Cái này con rắn lớn cũng không biết sống bao lâu, ăn rồi nhiều ít viên tiên thiên thần quả mới được giải cho tới bây giờ trình độ. Máu thịt khẳng định ẩn chứa tinh thuần khí huyết năng lượng, đối với bọn ta cũng có trợ giúp lớn. Đánh một gậy to. Lại cho một cái táo ngọn, Đan Hà hướng mọi người giải thích. Đông đảo tông sư rơi vào trầm tư, tiên thiên thần quả cứ như vậy mấy viên, mình không nhất định có cơ hội lấy được, ngược lại không bằng hợp lực đánh chết cái này con rắn lớn. Đạt được rắn lớn máu thịt cũng không coi là đi một chuyến uổng công. Đông đảo tông sư dập tắt trong lòng cẩn thận, dẫu sao đại đa số tông sư thế lực sau lưng cùng gia tộc đều ở đây Tây Nam địa khu. Có đôi lời gọi là hòa thượng chạy được miếu không chạy được, một khi vạ lây gia tộc, vậy mình chính là tội nhân. Húng chi hòa thượng cũng không nhất định chạy thoát. Dĩ nhiên cũng có mấy cái người tông sư cô độc trong lòng sinh ra tâm tư khác, chỉ cần hái mang tiên thiên thần quả ăn vào, bế quan khổ tu, cùng thành tiểu tiên thiên cảnh sau đó, ta xem những thế lực này ai dám truy cứu nữa. Ngang. Một cái đầu to lô phá vỡ mặt nước, lạnh như băng không chứa một chút cảm tình nào thúc đồng nhìn trên bờ đám người này. Mặc dù Hùng Hoàng đối với tự mình tới nói không có nguy hại, nhưng tóm lại không thoải mái, để cho rắn lớn cảm giác được chán ghét. Lập tức khổng lồ thân thể động, rắn lớn quyết định đem nhóm người này toàn bộ thủ tiêu, tránh cho quấy rầy mình ngủ. Thân thể cao lớn ở trong hồ nước quanh co phập phồng, đông đảo tông sư ở trên bờ nghiêm đang mà đợi, rối rít cách xa bên bờ. Rắn hình thể to lớn, nhưng tốc độ nhưng là không chậm, chẳng qua là nửa phút thời gian, rắn khổng lồ liền đổ bộ. Thân thể to 2 m giống như một bức tường vậy, ước chừng 30-40 gạo dài. Hơn nữa kinh người là lớn rắn ở giữa vị trí. Gộ lên hai cái vượt qua 2 m chiều rộng dáng vóc to cổ túi. Đây cũng không phải là thông thường dị thú. Ngược lại giống như rắn bay. Mọi người kêu lên mở miệng, sau đó từng cái mặt lộ nóng như lửa, nếu quả thật là gián bay, vậy lần này có thể liền thật không có đi không?
Giết!
Đan Hà lao đạo trước nhất giống giận, một cái một người cao, bất quy tắc hình tròn binh khí xuất hiện ở trong tay. Binh khí này chính là núi Long Hổ Trấn Giáo Chi Bảo. Tương truyền là nguyên hướng lúc rơi xuống một khối sao xa trải qua 10 năm chế tạo mà thành. Tên viết Hạo Nhật Luân.
Vô địch.
Chém sắt như chém bùn. Đan Hà lao đạo trong tay Hạo Nhật Luân bị một tầng kim quang bao quanh, tản mát ra sắc bén vô cùng ánh sáng. Chừng 50 cái tông sư ở trong một cái chớp mắt này vượt qua hơn phân nửa người cổ động lăn lộn thân khí huyết, hướng rắn lớn lướt đi. Ở trong nước không đánh lại, nhưng ở trên đất bằng, cộng thêm nhân viên đông đảo, những thứ này tông sư không sợ chút nào rắn lớn. Chương 138, bỏ trở lại cho ta. Mọi người không có bởi vì làm cho này con rắn lớn thần dị mà sợ, ngược lại từng cái thần sắc phấn chấn. Sơn Hải Kinh Trung Sơn Kinh trong có nói, núi Sài Tang, trên đó nhiều bạc, nó hạ nhiều ngọc bích, nhiều linh thạch đỏ thẫm, nó mục nhiều liễu, cây khởi, cây gió, cây dâu, nó thú nhiều nai, nhiều rắn trắng rắn bay. Trên nóc lại nhỏ rắn bay tập trung, tức rắn, ngồi sương ngủ mà bay người. Nhìn điều này trên người gồ lên hai cái u lớn, giống như là có vật gì muốn phá thể ra vậy, mọi người lập tức nghĩ tới rắn bay. Trên trái đất thiên tài địa bảo ít chi lại càng ít, không khỏi là ở rất hiếm vết người chỗ. Đến Hoa Kính Tông Sư sau đó, còn muốn đột phá khó khăn chi lại khó khăn. Điều này giống như là vẫn chưa có hoàn toàn tiến hóa thành rắn bay rắn lớn ở chúng Tông Sư trong mắt chính là linh đan rượu dược.
Ngang!
Rắn lớn lạnh như băng nhìn mọi người cử động, khổng lồ thân thể ngay tức thì động. Cái đuôi ngay tức thì hóa thành một cái bóng roi, hướng mọi người tấn công tới.
Ầm!
Mọi người rồi rít lắc mình đến một bên, cái đuôi ầm ầm rơi xuống, mặt đất xuất hiện một cái sâu đậm dấu vết.
Chém!
Bang Thanh Phong vậy lưng đeo kiếm sắt người trung niên nhanh chóng tiến mạnh, tay phải ấn ở sau lưng trên cổ kiếm, một tiếng quát to vang lên, chỉ gặp một đạo kiếm ảnh chợt lóe lên, tản mát ra mũi nhọn kinh người.
Phúc!
May là lấy rắn lớn vậy cứng rắn cũng không có thể ngăn cản ở một kiếm này, chậu nước rửa mặt lớn lân miếng chia làm hai, một đạo nửa thước chiều dài vết thương xuất hiện ở rắn lớn trên thân thể. Từng tia đỏ tươi trong mang tí tì kim mang huyết dịch lan xuống, bắn tung tóe trên mặt đất. Thấy đông đảo tông sư đau lòng không thôi. Cái này cũng là thượng hạng linh dược à.
Rắn lớn bị đau, ngửa mặt lên trời thét dài,
ngang. Một cái lớn chừng miệng chén cái đuôi ngay tức thì kích phá bức tường âm thanh, xuất hiện ở Bang Thanh Phong vậy tông sư phía sau.
Nghiên xúc.
Đan Hà lao đạo một tiếng quát to, chấn một bên mấy người đầu vóc choáng váng. Trong tay nắm Hạo Nhật Luân cơ ra ngoài. Tốc độ nhanh đến để cho tại chỗ rất nhiều tông sư cũng chắt lưới. Rồi rít ở trong đầu suy nghĩ một chiêu này nếu như là hướng về phía tới mình có thể hay không tiếp. Nghĩ tới đây phần lớn người không nhịn được sắc mặt biến thành màu đen, không ngăn được. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú dưới, Hạo Nhật Luân ngay tức thì phá không xuất hiện ở rắn lớn cái đuôi chỗ, không có bất kỳ cách trở, rắn lớn một đoạn cái đuôi liền bị cắt xuống. Hạo Nhật Luân xoay tròn trở lại Đan Hà lão đạo trong tay, giọt máu không dính. Thanh binh khí này nếu không phải bởi vì là phương pháp chế tạo quá kém, tuyệt đối so với ta cực hàn băng mạnh hơn. Bác Phong nhìn cái này Hạo Nhật Luân không phí nhiều sức liền cắt đứt cái này con rắn lớn cái đuôi. Không khỏi âm thầm tiếc rẻ, cuối cùng vẫn là phương pháp luyện chế quá mức thô tháo. Nghĩ tới đây, Bác Phong cũng xách cực hàn băng thân thể động một cái, ngay tức thì xuất hiện ở rắn lớn trước mặt.
Ngang!
Rắn lớn bị đau, nổi giận. Khổng lồ thân thể liền hướng Bang Thanh Phong người trung niên đuổi theo, tốc độ nhanh như tia chớp.
Bỏ trở lại cho ta.
Một tiếng quát to chuyển tới, Bang Thanh Phong người trung niên cũng quay đầu lại, nhìn rắn lớn con đường tiến tới ở trên đột nhiên nhiều hơn một người trẻ tuổi. Không biết tự lượng sức mình. Người trẻ tuổi này mới đột phá Hóa Kính tông sư chứ? Không biết trời cao đất rộng, chết chắc. Một tông sư lạnh lùng nhìn, không có ý ra tay, bây giờ rắn lớn chính là giận dữ nổi điên lúc này dĩ nhiên là tránh mũi nhọn. Lấy là mình vô địch sao? Rắn lớn này nhanh như vậy tốc độ, cộng thêm thân thể cao lớn, cái này một đụng không biết mang theo khổng lồ cỡ nào lực lượng, người trẻ tuổi này trực tiếp sẽ bị đụng chết chứ? Một cái khác tông sư yên lặng suy nghĩ, tông sư cố nhiên lăn lộn thân khí huyết thịnh vượng vô cùng. Nhưng càng nhiều hơn chính là một loại đối với khí huyết kình lực tuyệt diệu khống chế phương thức, trừ khổ luyện tông sư ra, còn lại tông sư cường giả cũng bất quá là ngàn cân tả hữu lực đạo thôi. Mặc dù vượt xa người thường, nhưng cùng cái này con rắn lớn so với đơn giản là đom đóm cùng chi trăng sáng khác biệt. Nghiệp ra mọi người cũng phát hiện Bắc Phong, rối rít kêu lên, trời ạ, đây không phải là túc trực bên linh cứu người sao.
Như thế sinh mãnh.
Nếu là hắn có thể sống sót, không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo hắn. Nô Trung Hưng cũng phát hiện Bắc Phong, cười khổ một tiếng, già rồi, lại có thể lầm. Bỏ mặc người ở chỗ này nghĩ như thế nào, Bắc Phong ở muôn người ngắm nhìn dưới cùng rắn lớn đụng vào nhau.
cực hàn băng hung hăng quét rắn lớn đầu lâu trên, cong ra một cái hình cung. Có thể tưởng tượng được có nhiều lực lượng mạnh.
Ẩm.
Hai người đụng vào nhau, không gian giống như là dừng lại như vậy một giây, sau đó Bắc Phong ngay tức thì thụt lùi, trên mặt đất đạp đi ra từng cái dấu chân thật sâu. Rắn lớn cũng không tốt hơn, mấy chục ngàn cân lực lượng nện ở đầu trên đường, nhất thời để cho rắn lớn ngừng lại, cảm giác đầu óc chóng mặt, có chút không rõ.
Đinh.
Phát hiện vật phẩm cấp 4, nửa rắn bay. Loại rồng, huyết mạch phản tổ rắn lớn, có tiến hóa là rắn bay có thể, thiên phú kỹ năng, ăn mòn khói độc. Bóng mở bí mật đi. Thả câu kinh nghiệm gia tăng số 0. Hệ thống thanh âm vang lên, Bác Phong vô ý đi cẩn thận tra xem, lúc này Bác Phong lăn lộn thân khí huyết một hồi sôi trào, gan bàn tay rạn nước. Bác Phong lực lượng đã sớm không chỉ 1 năm tấn, những ngày qua mỗi ngày đều có thể đánh thông hơn 10.000 cái bỏ túi mạch máu, cả người lực lượng nhanh chóng tăng trưởng, đã đến gần 100 tấn đại quan.
Ha ha!
Lại tới! Bác Phong cười lớn, xách cực hàn băng không chút do dự hướng về phía đang không rõ rắn lớn lần nữa xuống tới. Lúc trước mở miệng nói Bắc Phong chết chắc cái đó tông sư ánh mắt cũng sắp trừng ra ngoài, làm sao có thể. Cùng cái này con rắn lớn cứng đối cứng, nhưng chỉ là lui về sau chừng mấy bước, hoàn toàn cùng không có chuyện gì người vậy.
Keng.
Cực hàn băng hung hăng nện ở rắn lớn trên thân thể, phát ra một tiếng như hồng trung tiếng vang, rắn lớn vậy bị cổ lực lượng này gắng gượng đập bể. Rắn lớn cái đuôi ngay tức thì phá không hướng Bắc Phong rút ra tới, Bắc Phong chỉ kịp đem cực hàn băng ngăn cản ở trước người, liền bị rắn lớn cái đuôi quất bay. Hung hăng nện ở trên một cây đại thụ. Đồng loạt ra tay. Đan Hà lao đạo phục hồi tinh thần lại, chào hỏi mọi người hướng rắn lớn nào tới. Một đám tông sư toàn bộ sử xuất mỗi người đè đáy dương thủ đoạn, mặc dù lớn bộ phận người liền rắn lớn lân miếng cũng không phá nổi, nhưng kinh lực nhưng có thể xuyên thấu lân miếng, trực tiếp từ bên trong phá xấu xa rắn lớn thân thể. Bác Phong từ dưới đất nhảy lên một cái, khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi, không thèm để ý chút nào xóa đi, xách cực hàn băng gia nhập chiến đoàn. Trừ Đan Hà lão đạo hạo nhật luân uy lực to lớn, có thể tùy tiện cắt ra rắn lớn vậy, ngoài ra có mấy người cũng là không cam lòng yếu thế. Bang Thanh Phong người đàn ông trung niên mỗi một kiếm vung ra, cũng sẽ ở rắn lớn trên mình lưu lại một vết thương. Vô Cực Tông một người đàn ông trung niên mỗi một chiêu đi xuống, cũng biết đánh nát rắn lớn lân miếng, ở lớn rắn trên người lưu hạ một cái lô máu lớn bằng miệng chén. Bác Phong tự nhiên không cần nói nhiều, mỗi một chiêu đi xuống cũng có thể đem rắn lớn đánh lảo đảo một cái. Sắc bén vô cùng mũi thương. Hơn nữa Bắc Phong lực lượng, đủ để xé ra rắn lớn vậy, lưu lại từng đạo sâu đậm vết thương. Bắc Phong nhìn rắn lớn đầu lâu nâng lên, nơi cổ ngay tức thì gồ lên, vội vàng rút người ra lui về phía sau, đồng thời trong miệng hét lớn, mau lui lại. Một đám tông sư sững sốt một chút, nhìn rắn lớn không có chút nào dãy rủa, giống như là đang nổi lên đại chiêu hình dáng, từng cái giống như lửa đốt cái mông vậy, ngay tức thì hướng vòng ngoài chạy đi. Chương 139, thiêu hủy. Ngang. Rắn lớn trên mình phủ đầy vô số vết thương, nhưng lại không có làm bị thương căn bản, một đạo đen thui như mực khói mù từ rắn lớn trong miệng khuyết tán ra. Khói mù tốc độ rất nhanh, chỗ đi qua vô luận là cây cối vẫn là mặt đất cũng phát ra xích xích vang dội tiếng ăn mòn. Khói mù tàn đi, chu vi 100 mét bên trong, gồ ghề một miếng, toàn bộ giống như là bị vương giặt nước vậy. Hai cái có thể là đánh hải tông sư phản ứng chậm nửa nhịp, không có thể thoát khỏi xương dày đặc phạm vi bảo phủ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành một bãi chất lỏng.
T.
Đã thoát khỏi xương dày đặc bao phủ phạm vi mọi người không hẹn mà cùng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Sau đó chính là tức giận. Nhiều như vậy tông sư liên thủ cũng còn không giải quyết được cái này con rắn lớn, đông đảo tông sư cảm giác trên mặt không ánh sáng. Nhìn có chút hề hoài rắn lớn, mọi người một lần nữa xuống tới, các loại cuồng bạo võ lại nữa nương tay, đánh rắn lớn gào thét liền liền. Đan Hà lao đạo ngồi mọi người chiến đấu rắn lớn lúc này dùng hạo nhật luân ở lớn rắn nơi cổ lưu lại một đạo sâu nửa thước vết thương. Những người còn lại không do dự nữa, rối rít nhắm ngay cái vết thương này tấn công. Đang lúc mọi người ánh mắt rối rít nhìn về phía trận đại chiến này, lúc này một cái hóa kính tông sư lặng lẽ lặn xuống nước, hướng trong hồ nhỏ lòng đảo nhỏ đi. Trên mặt nước một tầng không biết tên côn trùng nổi lơ lửng, đã sớm chết đã lâu, làm cho này tông sư cung cấp hoàn mỹ ẩn nút. Bí mật đi một khoảng cách, lỗ mũi hơi hơi lộ ra mặt nước, hít một hơi không khí sau đó, lần nữa lặn xuống nước.
Chết!
Chém! Bác Phong ba người ngay tức thì buộc phát ra mình lực lượng mạnh nhất, chém ở lớn rắn nơi cổ máu thịt mơ hồ trong vết thương.
Ngang.
Rắn lớn phát ra một tiếng rên rỉ, đầu lâu cùng thân thể chia lịa, nặng nề ngã xuống đất.
Hô hô.
Một đám tông sư thở hổn hển, đều là mệt không nhẹ, trong cơ thể khí huyết tiêu hao nghiêm trọng. Mỗi một người đều từ trong lòng ngực mò ra do nhân sâm trăm năm cùng quý giá dược liệu chế tạo thành viên thuốc ăn vào, sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều chỉnh lăn lộn người khí huyết. Trận chiến này xuống tổn thất không nhỏ, tông sư bỏ mình chừng 10 vị, bị thương lại là không phải số ít, nhưng sống sót các tông sư tâm tình cũng rất tốt, gian lớn này máu thịt có thể là đồ tốt à. Xuất thủ tông sư có chừng 60-70 vị, trừ đi chết chừng 10 vị tông sư, cũng còn có chừng 50 vị tông sư, dựa theo người xuất lực trình độ tới quyết định rắn lớn máu thịt phân chia. Không nghi ngờ chút nào, Đan Hà lão đạo, Bác Phong cùng Bang Thanh Phong cái đó lưng đeo cổ kiếm chàng trai ba người mới thật sự là chủ lực. Thật can đảm. Một hóa kính tông sư gầm thét, thanh chấn động mấy dặm. Mọi người nhanh chóng hướng phương hướng kia nhìn, rối rít tức giận. Đây là người của gia tộc nào? Đan Hà lão đạo thanh âm bình tĩnh, nhưng quen thuộc người hắn đều biết đây là Đan Hà lão đạo chân chính nổi giận hình dáng. Những người còn lại rối rít đem chuẩn bị xong cây lớn đẩy xuống trong hồ, nhưng rõ ràng cho thấy ngoài tầm tay với. Mình đám người ở nơi này đánh sống chết, lại có thể có người muốn hái đảo. Mâu Tây thần sắc phấn chấn, tiên thiên thần quả gần ngay trước mắt, trên cây treo 2-30 viên trẻ sơ sinh lớn chừng quả đấm màu đỏ loét trái cây, tản ra từng cơn mùi thuốc. Hừ, nhiều như vậy tiên thiên thần quả, ta chỉ lấy một viên, ta cũng không tin các người sẽ trước liên hiệp trước đuổi giết ta. Cùng ta dốc lòng hấp thu xong tiên thiên thần quả hiệu lực của thuốc sau đó, trời đất bao la, lão tổ ta đi đâu không thể. Mâu Tây chậm rãi hướng một viên tiên thiên thần quả đưa tay ra. Ẩm. Không tưởng được chuyện xảy ra. Bất quá hai em mở tới cao tiên thiên thần mục chung quanh vô số khổng lồ bộ rễ dưới đất chui lên, mang theo lớn miếng đất bùn, ở giữa không trung thư triển. Những rễ cây này nhỏ nhất đều có người lớn cánh tay lớn bằng, thậm chí mấy cây rễ chính tu to lớn như xe hơi khổng lồ như vậy, trung điệp không biết nhiều ít gạo. Mâu Tây sống ở tại chỗ, một cái lớn rễ chính tu thẳng rơi xuống. Tốc độ nhanh vô cùng. Mâu Tây vừa mới chuẩn bị lấp mình, liền bị điều này rễ cây nghiền ép mà qua, chết không thể chết lại. To lớn thế rơi dưới đất, từng cây một rễ cây dưới đất chui lên. Vô số bộ rễ từ hố to phần đáy dưới đất chui lên. Còn ở trên bờ mọi người rối rít kinh hãi, tránh né từng cây một dưới đất chui lên khổng lồ cây cây. Keng. Một tông sư dụng binh khí chém ở một cái rễ cây ở trên. Đao bản thân vô cùng sắc bén, hơn nữa nội kình thêm được, hẳn là dễ như trở bàn tay chặt đứt điều này bất quá người lớn to bằng bắp đùi rễ cây. Nhưng ngoài ý liệu đao chỉ chém tiến vào một nửa liền dừng lại, một đao này giống như là chọc giận những rễ cây này, vô số rễ cây ùn ùn kéo đến hướng cái này tông sư rút ra tới. Bác Phong các người cũng là nhanh xê dịch trước, hướng trên vách đá leo đi. Thật là chó N, trăm năm trước tiên thiên thần thụ xuất thế cũng không có như thế khủng bố chứ. Một cái biến thái thú bảo vệ cũng được đi. Đặc biệt bây giờ liền cây cũng thành tinh. Một đám tông sư thầm mắng, nhưng lại chạy một người so với một người mau. Trừ mấy chục quỷ xui xẻo không kịp leo lên vách đá, bị rậm rạp chẳng chịt rễ cây quấn quanh giết chết ra, những người còn lại ngược lại là không có gì đáng ngại, nhưng nhìn toàn bộ hố to phần đấy đều bị rậm rạp chẳng chịt rễ cây chiếm cứ, trong lòng cũng là tê dại. Những rễ cây này cũng đang nhanh chóng hướng phía trên lan tràn, nhưng tốc độ nhưng là rất chậm, xa xa không kịp mọi người tốc độ. Trở lại xuống chỗ kia sân thượng, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Ta đề nghị sử dụng đạn lửa. Một đại gia tộc hóa kính tông sư sầm mặt lại, lạnh lùng nói. Tán thành. Tán thành. Một đám tông sư cũng là trong lòng bực bội, nhiều người như vậy đi xuống, lại bị một thân cây chạy về, cũng không đoái hoài phải có thể hay không làm bị thương tiên thiên thần mục bản thể cùng tiên thiên thần quả. Xem mới vừa rồi dáng điệu, phỏng đoán một cái tiên thiên thiên nhân đi xuống cũng không chiếm được tốt gì. Rất nhanh tại chỗ tông sư đạt thành nhận thức chung. Nhanh chóng bắt đầu phát động người ra tộc mạch. Nhiều như vậy tông sư cùng sau lưng khổng lồ thế lực tập hợp chung một chỗ, mạng giao thiệp cùng lực lượng vô cùng đáng sợ. Rất nhanh Tây Nam quân đội khi biết xin đạn lửa công dụng sau đó, rất nhanh liền phê chuẩn, dẫu sao cây này tồn tại đối với tánh mạng con người an toàn tạo thành tai họa ngầm rất lớn. Phụ thêm điều kiện là tiên thiên thần quả quân đội lấy đi một nửa, để cho một đám tông sư đau lòng không thôi. Từng chiếc một máy bay trực thăng võ trang ạ bạc không tới một tiếng liền ở chân trời xuất hiện. Nội bộ chứa đầy đạn lửa. Một hàng hàng nặng đến 500 kg đạn lửa bị vận chuyển vào trong sân động, lự nóng thuốc cháy lựu đạn cháy nhiệt độ có thể đạt tới 3000, chủ yếu dùng cho thiêu hủy nhà cửa cùng công sự, đối với dễ cháy mục tiêu tạo thành phá xấu xa hiệu năng so phá sập bom cao mười mấy lần. Mà tiên thiên thần thụ như thế nào đi nữa bất phàm, nó bản chất cũng vẫn là cây cối, hơn nữa có hồ tồn tại, hẳn sẽ không làm bị thương bản thể. Đang xác định tiên thiên thần thụ tất cả rễ cây cũng còn không có dấu xuống dưới đất sau đó, nhiều đạn lửa bị đẩy xuống liền hố to phần đáy. Oeng. Từng viên đạn lửa đột nhiên nổ, tung lên từng trận sóng nhiệt, sau đó ngọn lửa ngay tức thì dính ở rễ cây ở trên. 3000 ngọn lửa cao bao nhiêu nhiệt độ? Đủ để hòa tan trên thế giới đã biết tuyệt phần lớn vật thể. Tiên thiên thần mục mặc dù thần dị, nhưng cuối cùng không có ra đời linh trí, chỉ là dựa vào bản năng làm việc thôi. Đến khi tiên thiên thần mục kịp phản ứng lúc đó, tất cả lộ bên ngoài bộ rễ toàn bộ bị thiêu hủy không còn một ngống. Ngọn lửa không chỉ không có tắt, ngược lại càng ngày càng lớn. Hố to phần đáy tất cả cây cối toàn bộ đều hừng hực bốc cháy. Đứng ở cửa sơn động trên bình đài, cũng có thể cảm giác được từng trận sóng nhiệt xen lẫn vô số màu đen cho bụi phóng lên cao. Chương 140, chia của. Đông đảo tông sư ở trên đất chống chờ, không cần bận tâm cái gì, khát sẽ có người đưa nước tới, đói cũng sẽ có tinh cấp đầu bếp chú tâm chế tạo thức ăn bưng lên. Đông đảo tông sư top 3 top 5 trò chuyện, Bác Phong cũng bị Đan Hà lao đạo mời tiến vào hắn vòng nhỏ. Mình là dạng người gì, mới có thể thấy dạng gì vòng, ở không được đến hệ thống trước kia, Bác Phong nhưng cho tới bây giờ không biết phồn hoa trong đô thị cất giấu nhiều như vậy võ giả. Đan Hà lao đạo vòng nhỏ người không nhiều lác đác không có mấy, lưng đeo cổ kiếm người trung niên, đương thời bang Thanh Phong bang chủ nghĩa tử, Lan Lẫm. Một cái lăn lộn thân gầy nhom ông già, gương mặt tràn đầy quái dị hoa văn, nhìn liền không giống như là người tốt. Lão này cũng là có lai lịch lớn, phái ngũ độc môn chủ. Còn có một người chính là một cái to lớn ông già, trên cánh tay có thể ngựa chạy cái loại đó. Chính là phái Long Tượng Khổ Luyện Tông Sư. Nghiếp ra mọi người vốn là muốn lên lôi kéo Bắc Phong, nhưng nhìn Bắc Phong cùng Đan Hà đạo nhân đám người ở cùng nhau, cũng không tốt tiến lên quấy rầy. Nghiếp ra mặc dù mạnh mẽ, nhưng là cũng phải xem cùng ai so, tối thiểu Đan Hà đạo nhân cái này vòng nhỏ ở giữa người tùy tiện đi ra một cái nghiếp ra cũng không trêu chọc nổi. Đạo hữu, ngươi là đi khổ luyện một đạo chứ? Đan Hà tử không có bởi vì là Bắc Phong tuổi tác mà khinh thường, ngược lại là một bức ngang vai vế tương giao tư thái. Còn lại ba người cũng không có lộ ra bất kỳ kinh ngạc tư thái, võ đạo một đường người thành đạt làm đầu. Chưa bao giờ lấy tuổi tác vi tôn, nếu như là một cái chừng 10 tuổi thiếu niên thành tiểu tiên thiên đứng ở chỗ này, Đan Hà tử các người cũng biết rất cung kính tiếng kêu tiền bối. Coi là vậy đi, càng tu luyện càng người biết thể cất giấu lực lượng có nhiều to lớn. Mình điểm thành tựu này không đề cập tới cũng được. Bác Phong thở dài nói, cũng là mình lời nói xuất phát từ đáy lòng, thân thể con người chính là một cái tiểu vũ trụ, có vô tận tiềm lực. Ha ha, đạo hữu nhưng là coi nhẹ mình, bọn ta nếu là sanh ở mấy trăm năm trước, vậy một cái không phải một phương kiêu hùng. Tay cầm quyền hành. Cũng chính là bây giờ vũ khí nóng xuất hiện, mới để cho bọn ta làm việc dè đặt, sợ đầu sợ đuôi. Phái Long Tượng Tông Sư cười lớn nói, lời nói ở giữa đối với vũ khí nóng tràn đầy thống hận. Lưng đeo cổ kiếm Lan Lẫm trầm mặc ít nói, lúc này cũng không khỏi than thở một câu, vũ khí nóng xuất hiện là thiên hạ dân chúng lớn may mắn. Nhưng cũng là bọn ta bất hạnh. Năm người ngồi luận đạo, năm người đều là mỗi người trong lãnh vực người xuất sắc, đối với võ đạo cũng không có cùng cách nhìn, cái này vừa mở ra lời nói hộp liền không dừng lại được. Dĩ nhiên rất lâu đều là Đan Hà tử đám người ở nói, Bác Phong nghe, thỉnh thoảng lên tiếng nhưng là gãi đúng chỗ ngứa. Thẳng vào chỗ yếu hại. Ban đêm hạ xuống, năm người đứng dậy. Lẫn nhau thi lễ một cái, không là khác, chỉ làm tướng hô lễ kính đối phương giải thích nghi hoặc, hai mắt nhìn nhau một cái hơi có chút hận gặp nhau chế ý. Dòng dã một cái ban ngày trôi qua, trong hố ngọn lửa đã tắt, đông đảo tông sư cũng điều chỉnh tốt lắm chuyện mình thái, hướng hố to phần đáy tiến về trước. Mặc dù ngọn lửa đã tắt xong hết rồi, nhưng trong không khí vẫn còn là tản ra từng cơn sóng nhiệt, một người bình thường nếu là đi tới nơi này không ra nửa giờ thì sẽ cảm nắng, một tiếng sau đó thì sẽ thoát nước mà chết. Lần này người xuống toàn bộ là tông sư, đối với tự thân khống chế vô cùng cường đại, điểm này nhiệt độ vẫn có thể tiếp nhận. Mặt đất một miếng nám đen, thỉnh thoảng có lẻ tẻ ngọn lửa còn đang thiêu đốt, nguyên bản rộng lớn rừng cây đã bị thiêu hủy không còn một ngống, khắp nơi đều là ngổn ngang té xuống đất cây lớn. Rắn lớn thân thể cũng bị đốt khuôn mặt khác hoàn toàn, hơn nữa xui xẻo hơn là có thể vừa vặn có một viên đạn lửa rơi vào rắn lớn bên cạnh, hơn nửa đoạn thân thể đều bị đốt thành than cốc, chỉ còn lại một cái đầu rắn cùng cổ một số. Rõ ràng cho thấy lại nữa ăn. Để cho mọi người không dứt thương tiếc, cái này thần dị phi phàm rắn lớn máu thịt không thể so với trăm ngàn năm nhân sâm kém, nhưng cứ như vậy lãng phí. Bác Phong người tổ năm thành một cái đoàn đội nhỏ, nhanh chóng hướng bờ hồ chạy đi. Dọc theo đường đi tất cả dám can đảm ra tay ngăn trở người, đều bị Bác Phong năm người càn quét. Leo lên đảo nhỏ sau đó, tiên thiên thần mục cũng không có bất cứ động tĩnh gì chuyển tới, bụi cây này trước đây nhìn như thần dị bất phàm cây nhỏ lúc này lá mặt đều có chút âu vàng. Xem ra là nhiều bộ rễ bị thiêu hủy không còn một ngống, đưa đến bụi cây này tiên thiên thần thụ bị thương không nhẹ, nếu không có hồ nhỏ ngăn trở thế lửa, bụi cây này tiên thiên thần thụ cũng sẽ bị cho một mồi lửa. Các vị đạo hữu, bọn ta tất cả lấy một viên, còn như bụi cây này tiên thiên thần thụ bọn ta chia đều như thế nào? Đan Hà tử quay đầu hướng về phía mọi người nói. Lan Lâm còn là một bộ người chết mặt, trong miệng mở miệng nói, tốt. Có thể. Phái Long Tượng ông già cũng gật đầu đồng ý nói. Những người còn lại tự nhiên không có ý kiến, đến một chút, tiên thiên thần trên cây trái cây vừa vặn 28 viên, ám hợp 28 tinh túc ý. Đinh! Phát hiện vật phẩm cấp 4, quả đằng long. Sinh trưởng ở long mạch chỗ thần kỳ trái cây, ở trong chứa một tia tinh thuần long khí. Loài rắn dùng lâu dài có thể huyết mạch phản tổ, người phục chi lực lượng lớn tăng. Thả câu kinh nghiệm gia tăng số 0. Bác Phong thưởng thức bắt tay trong trẻ sơ sinh lớn chừng quả đấm trái cây, hệ thống giới thiệu vang lên. Rắn lớn đã trông chừng liền cái này tiên thiên thần mục trăm ngàn năm, từ một cái thông thường rắn đen nhỏ trưởng thành cho tới bây giờ đến nước, cái này quả đằng long công không thể không. Ước chừng tích toàn 300 năm thời gian tiên thiên thần thụ mới kết ra cái này 28 viên quả đằng long, vốn là rắn lớn chuẩn bị ở mình sắp thời điểm đột phá dùng, kết quả không có nghĩ đến thân mình chết, thật vất vả mới thành thục quả đằng long cũng là người khác làm đồ cưới. Mọi người gặp tốt hay thu, chỉ mỗi người lấy một viên trái cây thì dừng lại, mấy người đều là người thông minh, tự nhiên biết đạo tiến thối. Trái cây nhiều như vậy, ngại vì đan hà tử đoàn người thực lực, lấy đi 5 viên đông đảo tông sư còn không có ý kiến gì, một khi muốn toàn bộ lấy đi, vậy tất cả tông sư cũng biết liên hiệp, trước đem Bắc Phong 5 người đào thải ra khỏi cục. Còn giữ lại trái cây toàn bộ thu tập, để ở một bên, đảo nhỏ bốn phía đông đảo tông sư im lặng không lên tiếng, lặng lặng nhìn 5 người chia của. Đan Hà Tử tay nhấc Hạo Nhật Luân, rót vào lăn lộn thân khí huyết, hung hăng chém ở phía trước Thiên Thần Mục phần gốc. Cong. Lấy Hạo Nhật Luân sắc bén, cũng mới chém đi vào thân cây 10% không tới. Ước chừng lần thứ 20 sau đó, Thiên Thiên Thần Thụ mới ngã xuống. Bụi cây này Tiên Thiên Thần Mục chỉ có người lớn lớn bằng bắp đùi, vòng tuổi nhưng là rậm rạp chẳng chịt, thọ dân lấy trăm ngàn năm kế. Thận trọng phá vỡ thân cây, một cây chỉ có lớn chừng quả trứng gà cây tâm bị rút ra lấy ra ngoài. Đây mới là tiên thiên thần thụ lớn nhất giá trị. Cây này tâm trong tràn đầy năng lượng tinh thuần, đeo ở trên người có thể chậm chạp bị nhân thể hấp thu. Điều chỉnh thân thể nội thương, tăng nhanh tốc độ tu hành chờ một chút. Đan Hà Tử đem cái này tiết 2M tới dáng dấp cây tâm một phần là 5, mỗi một đoạn chiều dài cơ hồ giống nhau như lúc. Đinh! Phát hiện vật phẩm cấp 5, long huyết thụ tâm. 10 năm dài một tấc, 100 năm dài một thước, ngàn năm dài 2 thước, 3000 năm dài 1 trượng. Xứng mang với thân có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Phục khởi bột cũng ngưng tâm tinh thần, có thể trực tiếp một chút đốt phụ trợ tu luyện. Thả câu kinh nghiệm gia tăng số 0. Nhận lấy cái này một đoạn cây tâm, hệ thống nêu lên thanh âm ngay tại Bắc Phong trong đầu vang lên. Chương 141, một bút xóa bỏ. Mà tiên tiên thần mục vỏ ngoài nhưng không người nào để ý đến, cây tâm đã bị lấy đi, thân cây đã không có tác dụng, không phải là cứng rắn một chút thôi. Bắc Phong 5 người lắc mình rời đi. Còn lại tông sư ngay tức thì chen nhau lên, là cướp đoạt còn dư lại quả đằng long chiến làm một đoàn. Cái này quả đằng long có một nửa là thuộc về quân đội, hơn 10 vị tông sư là còn dư lại quả đằng long vung tay. Đạo hữu, có thời gian có thể tới núi Long Hổ làm khách. Đan Hà Tử leo lên vách núi sau đó, đối với Bác Phong nói. Nhất định. Bác Phong gật đầu một cái. Sau đó mấy người còn lại cũng là không sai biệt lắm giải thích, Bác Phong dĩ nhiên là miệng đầy đáp ứng. Mấy người nhanh chóng rời đi. Bắc Phong nhưng vẫn chưa đi, lặng lẽ ngồi xếp bằng ở trên đất. Rất nhanh từng cái tông sư từ trong sơn động vào ra, cũng không quay đầu lại đi xa. Bác Ngô, ngài không có sao chứ? Niếp Hải nhìn Ngô Trung Hưng khỏe miệng mang vết máu, tiến lên dò hỏi. Ngô Trung Hưng cười khổ một tiếng, vô sự, đáng tiếc cùng tiên thiên thần quả sai vai kể vai à. Ngô Trung Hưng thực lực không thể bảo là không mạnh, nhưng lại bị mấy vị tông sư liên thủ đả thương, nếu không phải coi tình hình mau, có thể liền ăn nghỉ nơi này. Mặc dù quả đằng long trước mặt, nhưng đông đảo tông sư ra tay vẫn là có chút khống chế, nếu như bị thương quá nặng mình đẩy ra vòng chiến, những người còn lại vậy cũng sẽ không hạ tử thủ. Nhưng nếu là không biết tiến thối, như vậy chút tông sư cũng không biết nương tay. Ngô Trung Hưng mang Niếp ra mọi người chuẩn bị rời đi, Bác Phong nhìn Ngô Trung Hưng dáng vẻ, cũng đoán được Ngô Trung Hưng không có thể cướp được tiên thiên thần quả. Chậm rãi đứng dậy, thân hình động một cái liền xuất hiện ở Niếp ra đoàn người phía trước. Bỏ mặc ngươi Niếp gia đối với ta túc trực bên linh cứu nhất mạch có bao nhiêu ân tình, ta muốn viên này tiên thiên thần quả cũng vui trả lại ân tình. Bác Phong trong bàn tay lặng lẽ nằm một viên quả đằng long, sau khi nói xong diễn cả bình tĩnh nhìn Niếp gia mọi người. Đa tạ đạo hữu. Ngô Trung Hưng nhìn Bác Phong, rồi sau đó chỉnh trọng túi người hành lễ. Lúc này Ngô Trung Hưng cũng sẽ không kêu Bác Phong tiểu tử, mỗi một vị tông sư đều là rồng trong loài người, không thể khinh thường. Mình không phải là Bác Phong trường bối. Trước đây không biết Bắc Phong thực lực thì thôi, bây giờ biết liền Bắc Phong thực lực kêu nữa đứa nhỏ, đó chính là chết đủ. Niếp Hải cẩn thận từ Bắc Phong trong tay nhận lấy quả đằng long, bỏ vào đã sớm chuẩn bị xong nhưng chưa dùng tới trong hộp ngọc. Thật ra thì Ngô Trung Hưng càng nghiêng về lôi kéo Bắc Phong, nhưng quả đằng long cũng không khỏi không muốn. Niếp gia gia chủ mấy năm trước nóng lòng đột phá cảnh giới tiên thiên, cuối cùng bởi vì chuẩn bị chưa đủ, đánh vào tiên thiên thất bại, cả người khí huyết suy bại, không thể ra tay. Nếu không bằng vào niết cuồng nhân thực lực, hoàn toàn có thể gọi là dưới tiên thiên một trong tông sư mạnh nhất. Có quả đằng long này sau đó, tuyệt đối có thể đền bù thiếu hụt khí huyết, nói không chừng là có thể mượn đột phá này tiên thiên. Bây giờ tiếp quả đằng long, vậy thì đại biểu niếp ra dành cho túc trực bên linh cựu nhất mạch thân tình xóa bỏ. Bác Phong cũng không có nói nhiều, trôi giạt rời đi. Người này không phải vật trong ao hả? Nô Trung Hưng nhìn Bác Phong rời đi, trong lòng than thở một câu, sau đó mang niếp ra mọi người rời đi. Trở lại nhà chỗ, Bác Phong lặng lẽ đánh giá chỗ này mình lớn lên địa phương, tạm thời rơi vào trầm mặc. Qua lại các loại cảnh tượng từng cái ở Bác Phong trong lòng nổi lên, sau đó hóa là khẽ than một tiếng, theo gió mát đi xa. Huyền Tứ, giúp ta ở ngoại ô Thanh Thành mua một ngôi biệt thự, tốt nhất là ở trên núi. Bác Phong cho Huyền Tứ gọi điện thoại, nơi này cuối cùng không thuộc về mình. Rõ ràng, ông chủ còn có cái gì rất đặc biệt yêu cầu sao? Huyền Tứ hỏi đến. Bác Phong suy nghĩ một chút, khác yêu cầu không có, nhưng muốn đủ hẻo lánh. Giao phó xong mình nhu cầu, Bác Phong lấy ra một khối mực ngọc tuyết long vương máu thịt, bắt đầu cho mình chuẩn bị cơm tối. Sáng sớm ngày thứ hai, Bác Phong đi tới sườn núi chỗ tu tập phương pháp hô hấp tiểu quan minh, cả người xương cốt đều bị thổi phồng thành màu tím, xương cốt oánh bạch như ngọc. Bác Phong bây giờ đầy đủ thuộc tính đã tới số không điểm giới hạn, chỉ thiếu chút xíu nữa liền có thể đột phá đến 2 sao. Đến lúc đó khẳng định lại là biến hóa long trời lỡ đất. Trở lại trong nhà, người máy tê liệt đúng như cùng pho tượng vậy, đứng ở một bên, nhìn Bác Phong nhập môn, trong mắt điện tử lóe lên lau một cái hờ mang, sau đó biến mất không gặp. Hồ ly nhỏ cũng là lẻ lưỡi, một bộ ta mệt quá hình dáng, thấy Bác Phong không khỏi tức cười. Một ngày thời gian ngay tại Bác Phong tu tập trung độ qua, một ngày tu luyện khoảng cách 2 sao càng ngày càng gần, chỉ kém một cái thời cơ. 12 giờ khuya, Bác Phong đi tới cổ bên bờ giếng. Ý niệm động một cái, cần câu ngọc trắng xuất hiện ở trong tay, nhẹ nhàng hướng trong giếng cổ ném xuống. Dị thế giới một tòa trong thành lớn, nơi này là Long Đồ Hoàng Triều dưới quyền một tòa thành lớn, người tu luyện nhiều không kể xiết. Lúc này bên trong thành một tòa trong phòng đấu giá, bóng người dư sức, các loại tiếng ồn ào vang lên, phi thường náo nhiệt. Hoan nghênh các vị tôn kính khách hàng đến chơi Thiên Bảo Các, 10 năm một lần đấu giá đại hội chính thức bắt đầu. Một ăn mặc màu tím cẩm y cụ già nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng lại ở to lớn nhà đấu giá trong vang vọng, bảo đảm mỗi một người cũng có thể nghe gặp. Ông già vừa lên đài, phía dưới liền yên tĩnh lại, mọi người thần sắc không phải là ít. Phía dưới bán đấu giá thứ một món bảo vật là 100 năm trước tàng kiếm lao nhân pháp khí, kiếm hồng ngọc. Thanh kiếm này ở trên cố định 3 cái pháp trận, sắc bén, bền bỉ, thuộc tính lửa công kích pháp trận, giá khởi đầu 40 viên hạ phẩm linh thạch. Cụ già áo gấm nhận lấy một người hầu cầm lên đài một cái như hồng phỉ thúy thúy vậy long lanh trong suốt cổ kiếm, chậm rãi mở miệng nói. Tàng kiếm lao nhân pháp khí. Tàng kiếm lao nhân nhưng mà nửa bước trúc cơ đại cao thủ, hắn pháp khí khẳng định không tệ. Đám người phía dưới bàn luận sôi nổi, 100 năm trước tàng kiếm lao nhân cũng đã là nửa bước trúc cơ đại cao thủ, ở Long Đồ Hoàng Triều Tây Bộ hành hành tạm thời, sau không biết tung tích, nhưng bây giờ bội kiếm cũng xuất hiện ở nơi này, phỏng đoán cũng hóa thành bụi đất. Ta ra 45 viên linh thạch. Trong sân một người mở miệng kêu giá. 48 viên linh thạch. Trong chốc lát cái này đem kiếm hồng ngọc bị truy đổi nâng, rất nhanh liền từ 40 viên linh thạch giá quy định tiêu thăng đến 120 viên linh thạch. Đài đấu giá lầu 2 lầu 3 trong phòng riêng nhưng không có người nào mở miệng, cái này đem kiếm hồng ngọc vẫn không thể nhập bọn họ mắt. Cuối cùng cái này đem kiếm hồng ngọc lấy 135 viên linh thạch đồng ý, hoàn thành cái này một kiện đấu giá sau đó, hạ một kiện vật phẩm ra sân. Mỗi một kiện vật phẩm cũng có thể đưa tới phía dưới mọi người kêu lên, hội đấu giá thời gian là cả ngày, khi đến buổi trưa, hơn nửa hiệp hội đấu giá liền kết thúc, tiếp theo mới là cảnh quan trọng. Rất nhiều người mua được mình muốn vật phẩm sau đó không nóng nảy trước rời đi, chuẩn bị tăng kiến thức. Phía dưới sắp bán đấu giá là trúc cơ kỳ cao thủ luyện chế kiếm phủ. Có thể khiến cho dùng 3 lần. Mỗi một đạo kiếm khí uy lực cũng tương đương với trúc cơ kỳ cao thủ một kích toàn lực. Nhìn treo lên mọi người khẩu vị, cụ già mở miệng lần nữa. Kiếm này phù chế tạo không dễ, cho nên đấu giá giá quy định 500 hạ phẩm linh thạch, mặc dù đắt, nhưng dùng tốt lắm lại có thể cứu 3 lần mạng. Phía dưới mọi người mặt lộ nóng như lửa, nhưng nghĩ đến cái này ngẩng cao giá cả, mọi người cũng chỉ có cười khổ. Chương 142, cái đó bảo vật bị câu đi. 1.000 linh thạch. 1.200 linh thạch. 1.500 linh thạch. Ta mạc ra muốn. Trong hội trường xuất hiện chốc lát tiến tĩnh, sau đó chính là từng cái ra giá vang lên. Tựa như đó không phải là mấy ngàn linh thạch, mà là một đống đá vậy. Riêng lớn trong hội trường, chỉ có lầu 2, lầu 3 trong phòng riêng nhân vật lớn ở ra giá. 2 lầu 3 phòng riêng áp đảo trong hội trường, chưa từng có người thực lực và bối cảnh không thể nào tiến vào trong đó. Trong hội trường ngồi mọi người ngược lại thì thành xem náo nhiệt, nhưng mọi người nhưng nhìn nói chuyện say sưa, trong ngày thường có thể xem không thấy nhiều như vậy gia tộc lớn sẽ ép. Cuối cùng kiếm này phù bị một gia tộc lớn lấy 3.000 linh thạch vỗ xuống, kiếm này phù hoàn toàn có thể làm vì gia tộc nội tình, ở sinh tử tồn vong đang lúc nói không thể liền dựa vào kiếm này phù ngăn cơn sóng dữ. Sau nửa trận bảo vật đều là ngoại giới khó gặp, may là lấy thiên bảo các lần bố trí long đồ hoàng triều thế lực to lớn cũng ước chừng làm cho này buổi đấu giá chuẩn bị 10 năm. Phía dưới mời ra chính là lần này hội đấu giá 10 kiện áp trục bảo vật một trong. Trúc cơ đan. Cụ già áo gấm thanh âm có chút rất nhiều chập chờn, nói tiếp, viên thuốc viên này chủ nhân ủy thác thiên bảo các đấu giá, chỉ đổi lấy tăng lên luyện khí kỳ thực lực đang ăn dược. Mà phía dưới mọi người toàn bộ đều đờ đẫn ở, mình nghe được cái gì? Trúc cơ đan à? Luyện khí đỉnh cấp ăn vào một viên trúc cơ đan đánh vào trúc cơ kỳ lúc có thể tăng lên 30% tỷ lệ thành công. Có thể đừng xem nhẹ cái này tầng 3 tỷ lệ thành công, đây đã là rất cao. Đây là đâu cái phá của đồ chơi, loại đan dược này cũng có thể lấy ra bán đấu giá. Trong hội trường, một người tối tăm thầm mắng một câu, người khác có trúc cơ đan còn không giấu giếm, giữ lại cùng mình luyện khí tột cùng thời điểm lại uống, tên này đến tốt, trực tiếp lấy ra bán đấu giá. Không nghĩ tới trúc cơ đan như vậy bảo vật cũng có. Không hổ là thiên bảo các, không tiếc bất cứ giá nào bắt lại viên này trúc cơ đan. Có viên trúc cơ đan này, nói không thể lão tổ liền có thể đột phá đến trúc cơ kỳ. Lầu ba trong một cái buồng, một người đàn ông trung niên mừng rỡ như điên, cái này thiên bảo các sau cùng 10 kiện áp trục bảo vật từ trước đến giờ là không công bố, không có bắt đầu quay bán lúc đó, người ngoài cũng không biết có chút gì. Lúc này nghe lại có trúc cơ đan như vậy bảo vật xuất hiện, các thế lực lớn không thể bình tĩnh. Một viên trúc cơ đan rất có thể tạo ra được tới một vị trúc cơ kỳ cao thủ. Mà trúc cơ kỳ tuổi thọ có thể đạt tới 200 năm. Coi như chừng 10 cái luyện khí đỉnh cấp ở trúc cơ kỳ tu sĩ trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Ý nghĩa có một vị trúc cơ kỳ cao thủ trấn giữ, gia tộc sẽ đem vững như Thái Sơn, sẽ đem nên đón nhanh chóng phát triển. Bây giờ có thể bắt đầu ra giá, nếu như cuối cùng giá sau cùng quá thấp, người bán có thể lựa chọn buông tha đổi trác. Lão nhân nói xong sau đó cũng không lên tiếng nữa. Lặng lẽ đứng ở một bên. 10 bình tinh khí hoàn. Trong lầu 2, một gia tộc bắt đầu ra giá. 10 bình tiên thiên đan. 15 bình luyện khí đan. Vậy ta. Một. Vô số gia tộc rối rít ra giá, thấy phía dưới trong hội trường mọi người âm thầm chắt lưới. Một người thở dài nói, tinh khí hoàn cũng được đi, chỉ đối với luyện khí kỳ 6 tầng trở xuống hữu dụng, thế nhưng tiên thiên đan cùng luyện khí đan nhưng có thể một mực dùng đến luyện khí đỉnh cấp. Những thứ này gia tộc lớn thật là ra tay thật lớn à. Không sai, 15 bình luyện khí đan giá trị vượt qua 10.000 linh thạch. Tranh đoạt đến phía sau, tất cả gia tộc lớn đều bắt đầu lấy thế lực gia tộc đè người. Cái này nói ta là cái đó gia tộc, một người khác nói con trai mình là cái gì môn phái nào đệ tử. Cuối cùng ý đều giống nhau, chính là ta rất lợi hại, nhà ta tộc rất lợi hại, con trai ta cũng rất lợi hại, đan dược này nhất định phải để cho ta mua. Ta ra một khối linh thạch, trúc cơ đan ta mớn. Ở chúng gia tộc tranh đoạt mặt đỏ tới mang thai lúc đó. Một cái thanh âm nhàn nhạt ở trong hội trường vang lên. Vốn là náo nhiệt như chợ bán thức ăn hội trường ngay tức thì yên tĩnh lại, tất cả gia tộc lớn đứng ở phòng riêng bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống dưới. Phần phật. Ngay tức thì trong hội trường một nơi liền trống rông đi ra ngoài một vòng lớn người, lộ ra một cái lăn lộn thân bao phủ ở trong hắc bào bóng người. Người này là ai? Kẻ ngu chứ? Một đám cách xa người đứng ở một bên xì xào bàn tán. Không. Các người quên một chuyện chứ? Linh thạch cũng phân là phẩm cấp. Ai biết người này ra là một khối thượng phẩm linh thạch vẫn là cực phẩm linh thạch. Một người đánh giá vậy nhìn như ung dung không vội vã người áo bào đen, đột nhiên nói một câu. Đúng vậy, một khối trung phẩm linh thạch tương đương với 100 cái phẩm linh thạch, một khối thượng phẩm linh thạch chính là tương đương với 1.000 lần phẩm linh thạch, còn như cực phẩm linh thạch chính là tương đương với 30.000 hạ phẩm linh thạch. Hơn nữa đây chẳng qua là cao phẩm cấp linh thạch dùng cho đại quy mô giao dịch định giá, nếu là muốn dùng phẩm chất thấp cấp linh thạch đi đổi cao phẩm cấp linh thạch. Như vậy thì không phải cái giá cả này, rất có thể dùng 120-30 khối hạ phẩm linh thạch mới có thể đổi đến một khối trung phẩm linh thạch. Nghĩ tới đây một chút, coi như là 2-3 lầu trong phòng riêng các thế lực lớn cũng không khỏi thần sắc đông lại một cái. Vị khách này, ngươi nói đúng một khối cực phẩm linh thạch. Ông già nhìn người áo bào đen hỏi thăm. Ha ha! Bổn tôn nói đúng một khối hạ phẩm linh thạch. Người áo bào đen đứng dậy, liều lĩnh cười lớn, một cổ kinh người linh áp bao phủ toàn trường. Chúc cơ kỳ tu sĩ. Mọi người thân thể rối rít chầm xuống, không nhịn được kêu lên lối ra. Đạo hữu là ý gì? Cụ già hư hít mắt, nhìn chầm chầm vô căn cứ lập trên không trung người áo bào đen mở miệng nói. Bổn tôn ma là thượng nhân, một khối này linh thạch liền mua các người tất cả áp trục vật, giao ra đi, bổn tôn mua đồ vẫn là lần đầu tiên đưa tiền. Ma La thượng nhân cả người áo quần không gió mà lay, thần sắc không ai bị nổi. Ngu si. Đây là từ cái đó trong hốc núi đi ra ngoài. Bế quan tu luyện đem đầu góc tu hư chứ. Không ngờ, nghe gặp cái này Ma La thượng nhân lời nói sau đó, mọi người tại đây ngược lại như thích mang nặng, giống như là xem người chết vậy nhìn Ma La thượng nhân. Rất lâu không có gặp phải ngươi như vậy liều lĩnh tiểu tử, niệm tình ngươi tu hành không dễ, liền là ta thiên bảo các thủ 30 năm cửa đi. Cụ già áo gấm mở hai mắt ra, ngay tức thì một cổ vô cùng to lớn linh áp hướng Ma La thượng nhân nghiền ép đi. Ẩm. Phúc. Ma La thượng nhân một mặt đờ đẫn, mình linh áp trực tiếp bị đối phương linh áp nghiền nát, phun ra một ngụm máu tươi, người từ nửa trống rỗng rớt xuống, nhìn giống vậy dựng thân giữa không trung cụ già kinh hô thành tiếng, giả đàn tu sĩ. Giả đan tu sĩ là kim đan cùng trúc cơ kỳ trung gian một cái đặc thù cảnh giới, giống như là vượt qua trúc cơ kỳ, nhưng lại kết đan thất bại tu sĩ. Tầm thường 5-3 cái trúc cơ đỉnh cấp cũng không nhất định đánh thắng được một vị giả đan tu sĩ. Người các thế lực lớn chính là đang cười lạnh, chính là trúc cơ kỳ liền dám đến thiên bảo các đánh cướp, thật không biết ngươi là ngu đâu. Vẫn là ngu. 100 năm trước một vị kim đan tu sĩ ở thiên bảo các vung tay, đoạt đi một kiện trí bảo, nhưng bất quá ngày thứ hai. Kim đan kia đại tu sĩ đầu lâu liền treo ở trước cửa thiên bảo các. Xem ra là lão phu lâu không ra tay, cái gì yêu quái cũng nô ra. Ta đây muốn xem còn có ai dám tới. Ông già thô bạo vô cùng, thanh âm vang khắp toàn trường, nhưng một số người sắc mặt nhưng có chút cổ quái, ông già nhìn cái này một bộ phận người không nghĩ ra. Cái đó vật đấu giá bị câu đi. Một cái yếu ớt thanh âm không biết từ chỗ nào chuyển tới. Cụ già áo gấm ngẩn ngơ, mới vừa mình còn nói người nào dám ra đây. Không nghĩ tới đảo mắt mặt đã bị đánh bạc bạc vang. Chương 143, trúng mùa lớn. Cụ già mặt bị đánh bạc bạc vang rồi, thử ra như vậy một giây, sau đó chính là thốt nhiên giận dữ. Là ai? Một tiếng có thể nói là Phật môn sư tử hống dày vang lên, cụ già quay đầu nhìn về phía trên đài đấu giá. Một cái hộp gấm đang nhanh chóng lên cao trước, một cây nhỏ yếu sợi tóc sợi tơ từ phòng đấu giá nóc rủ xuống. Mở ra trên đài để 10 hộp gấm. Nhưng bây giờ trong đó vị trí thứ 3 đưa hộp gấm đang bị cái này sợi tơ treo nhanh chóng bay lên không. Cụ già dám đem 10 kiện áp trục bảo vật đặt ở trên đài là đối với thực lực mình tự tin, chính là Long Đồ Hoàng Triều, người mạnh nhất cũng bất quá là trúc cơ đỉnh cấp thôi, có thể nói ở mình mỹ mắt hạ, những thứ này vật đấu giá chính là an toàn nhất. Chém. Cụ già giận dữ, tay bóp pháp quyết, một đạo màu vàng kim chỉ lớn chừng bàn tay phi kiếm từ lao bên trong cơ thể bay ra, hướng sợi tơ chém tới. Cụ già tràn đầy tự tin. Cái này một trôi phi kiếm nhưng mà dùng canh kim chế tạo mà thành, đi qua mình đến gần 100 năm pháp lực ân cần săn sóc, chính là một tòa thành tường cũng có thể bị chém ra. Huống chi là một cây sợi tơ. Ở trong hội trường mọi người nhìn chăm chú dưới, màu vàng phi kiếm ngay tức thì đột phá 3 lần tốc độ âm thanh. Một cái chớp mắt thời gian cũng không có đến, phi kiếm liền xuất hiện ở tơ nhỏ trước mặt. Đinh! Sợi tơ bị trôi này phi kiếm chém trúng, nhưng không ngờ không có bị chém đứt. Canh kim phi kiếm truyền tới một cổ khổng lồ lực lượng, mang sợi tơ đụng vào nhà đấu giá trên vách tường. Tựa như cùng trên đất bùn dùng đao chém một đoạn dây thép vậy, dây thép sẽ bị đao lực đạo chém vào trong đất bùn, nhiều nhất sẽ cong, mà sẽ không đoạn. Ừ. Chuyện gì xảy ra? Cụ già sắc mặt đại biến, trôi này tâm huyết của mình tế luyện mà thành phi kiếm lại có thể cùng mình mất đi liên lạc. Đây là tu chân thế giới. Trôi phi kiếm màu vàng này tốc độ thật nhanh. Lực lượng thật là lớn. Bác Phong ngồi ở bên trên giếng cổ, thông qua lưỡi câu đặc thù tầm mắt thấy được cái này đem lớn chừng bàn tay phi kiếm sau sắc mặt đại biến. Không được. Phải nhanh chóng đem lưỡi câu dây câu thu hồi lại. Bác Phong lột bột tự nói, sau đó nhanh chóng chuyển động tuyến bàn. Bây giờ chẳng qua là một trôi phi kiếm mà thôi, dây câu còn không có đoạn, nếu là gặp phải một vị tu chân giới đại năng, vậy thì thảm. Trong phòng đấu giá, tất cả gia tộc lớn lao thần nơi nơi ngồi tại chỗ, đây là phòng đấu giá sự việc. Mình các người chỉ cần xem cuộc vui là được. Phi kiếm thật là mạnh. Thanh kiếm này tuyệt đối là một kiện linh khí. Cảm giác được phi kiếm ở trên truyền tới kinh người mũi nhọn, một người khiếp sợ nói. Đúng vậy, cũng không biết là người nào, lại có thể là gan lớn như vậy, dám ở thiên bảo cắt trong tay máy tay chân. Trong hội trường mọi người xa xa rời đi cụ già bên cạnh, để tránh bị vạ lây người vô tội, nhìn thanh phi kiếm này, mọi người bàn luận sôi nổi. Một người đột nhiên mở miệng nói, kỳ quái, hộp gấm kia còn treo trên không trung. Chẳng lẽ phi kiếm này không có thể chặt đứt cái này sợi tơ? Nói chuyện người nọ trong giọng nói tràn đầy chần chờ, tựa như mình cũng không dám tin tưởng cái suy đoán này. Đây chính là hạ phẩm linh khí à? Cho dù là cấp thấp nhất linh khí cũng không phải pháp khí có thể so sánh. Sợi tơ ngay tức thì banh trực, từ trên tường phá vỡ cửa hang một lần nữa xuất hiện, ở cửa hang vị trí, một cái màu vàng phi kiếm khảm nạm ở sợi tơ ở trên, tùy ý cụ già làm sao bóp thủ quyết, cũng không nhúc nhích tí nào. Ở cụ già bóp thủ quyết thời gian, hộp gấm đã tiến vào một cái trong hang động ánh sáng màu đen.
Phúc!
Tiền bối bất giận. Vạn bối không biết là tiền bối đại gia đến chơi, mời tiền bối thứ tội. Lầu 2 cùng lầu 3 thế lực lớn chi không một người không phải sắc mặt đại biến, liên tưởng ông già cử động, làm sao không biết là có chân chính thông thiên đại nhân vật xuất hiện. Từng cái suy suy bất an, loại này cấp số nhân vật lớn một ngón tay là có thể đem tất cả mọi người tại chỗ xóa bỏ. Ông già ở màu vàng phi kiếm tiến vào màu đen quang động ngay tức thì, ngửa mặt lên trời phun ra búng máu tươi lớn, mình tại trên phi kiếm đóng dấu bị xóa đi. Sau đó nhìn màu đen quang động, ông già trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Ông già cố nén tâm thần bị tổn thương vết thương, lập tức bái nằm ở, cung kính mở miệng nói.
Chơi ạ!
Cái này địa phương rách kim đàn tu sĩ cũng không có một cái, làm sao đụng tới một cái chân chính đại tu sĩ. Cụ già trong lòng âm thầm tiêu khổ, liên quan đến không gian tu sĩ không một không phải chân tránh sửa chữa. Tối thiểu đều là nguyên anh kỳ. Làm sao biết vừa ý thiên bảo các ở giữa đấu giá vật. Màu đen quang động trong không có bất kỳ tiếng vang truyền tới, mấy giây sau quang động đóng kín, cụ già mới từ dưới đất đứng lên. Trong lòng tràn đầy vui mừng, mặc dù bổn mạng phi kiếm cũng chết, nhưng là tối thiểu mạng giữ được. Cung tiễn tiền bối. Cụ già cũng không để ý đối phương có nghe hay không đạt được, không người cùng kinh nói. Lần này hội đấu giá lúc này kết thúc. Cụ già ngắm nhìn bốn phía, mỗi một người đều là bị cái này biến cố hoảng sợ trợn mắt hốt mồm. Cái này buổi đấu giá cũng không cần phải cử hành đi xuống. Có nguyên anh kỳ đại tu sĩ xuất hiện ở Long Đồ Hoàng Triều sự việc phải lập tức báo lên cho trụ sở chính. Bác Phong cũng không biết mình bị lầm sẽ trở thành cái gì nguyên anh kỳ đại tu sĩ, thật sự là ngôn ngữ không thông, dị thế giới ngôn ngữ đối với Bác Phong mà nói giống như cùng cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua tiếng Anh người nói tiếng Anh vậy, chít chít bên trong ngực một đồng lớn, lông cũng nghe không hiểu. Lúc này Bác Phong nhìn giếng cổ bên trong từ từ nổi lên hai kiện vật phẩm, thần sắc phấn chấn, lại đến thu hoạch cuộc sống.
Đinh!
Thả câu đến vật phẩm cấp 4, phi kiếm. Đào được canh kim chế tạo mà thành, có vô địch đặc tính. Do tinh thần, pháp lực khởi động, tới vô ảnh đi vô tung, tinh thần, pháp lực bao phủ trong phạm vi có thể vừa đọc lấy thủ cấp người. Nội bộ ẩn chứa 18 trọng trận pháp, thai nghén một tia linh tính. Có thể nhỏ máu nhận chủ, thu vào bên trong cơ thể. Thả câu kinh nghiệm gia tăng 9600. Đã đầy đủ thăng cấp điều kiện. Phải chăng thăng cấp?
Đinh!
Thả câu đến vật phẩm cấp 4, nhẫn không gian. Một hoa một thế giới, thu di nạp giới tử. Do chống rông tinh thạch chế tạo mà thành thần kỳ trang bị, bên trong dấu không gian 30m3. Có thể nhỏ máu nhận chủ, không thể gửi vật còn sống. Thả câu kinh nghiệm gia tăng 10.000. Đã đầy đủ thăng cấp điều kiện. Phải chăng thăng cấp? Bác Phong mặt đầy khiếp sợ, nhẫn không gian. Mình đi đại vận à? Bất đồng Bác Phong vui mừng, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa.
Đinh!
Cần câu ngọc trắng bị tổn thương, phải chăng tu bổ? Bác Phong sững sốt một chút. Cần câu ngọc trắng nhìn như hoàn hảo không tổn hao gì, không tổn thương chút nào, một hệ thống chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ phát ra nhắc nhở, nếu gợi ý, nói như vậy cần câu ngọc trắng thật bị hao tổn. Chẳng lẽ là thanh phi kiếm này duyên cớ? Cẩn thận quan sát chốc lát, cần câu ngọc trắng ở trên không có bất kỳ bị tổn thương dấu hiệu, Bác Phong đưa ánh mắt nhìn về phía màu vàng phi kiếm chỗ. Mới vừa thấy gặp, Bác Phong chính là thần sắc đông lại một cái, thanh kiếm này quả thật không có chặt đứt dây câu, nhưng lại nhưng đem dây câu chém tiến vào một nửa. Cả thanh kiếm khảm nạm ở dây câu trong, bị thần bí vĩ lực nơi giam cầm. Thanh kiếm này nếu là sắc bén đi nữa một ít, hoặc là điều khiển thanh phi kiếm này người mạnh hơn nữa một ít, cá dây sẽ bị chém đứt. Bác Phong kinh hãi không thôi, nguyên lai dây câu cũng là sẽ phán đoán. Tìm được nguyên nhân sau đó, Bác Phong dùng ngón tay nhẹ nhàng tại trên phi kiếm lau một cái, máu tươi ngay tức thì chảy ra, nhỏ xuống tại trên phi kiếm, nhanh chóng bị nó hấp thu. Bác Phong giơ ngón tay lên, nhìn đầu ngón tay vết thương âm thầm chắt lưỡi. Vết thương chỗ có một cổ lực lượng thần bí đang ngăn trở Bác Phong vết thương khép lại, từng cổ một kim châm giống vậy đau nhói truyền tới. Bác Phong cảm giác mình cùng trôi phi kiếm màu vàng này bây giờ xuất hiện một màn nhàn nhạt liên lạc, nhẹ nhàng gỡ xuống phi kiếm, ý niệm động một cái, phi kiếm liền biến mất không gặp, bị Bác Phong thu vào bên trong cơ thể ân cần săn sóc. Tu bổ cần câu ngọc trắng. Bác Phong ở trong đầu yên lặng nghĩ đến. Lần này tu bổ cần tiêu phí 30.000 thả câu kinh nghiệm, phải chăng tu bổ?
Chơi ạ.
Tại sao phải nhiều như vậy? Chương 144, chuẩn bị dọn nhà. Bác Phong trợn tròn mắt, chẳng qua là dây câu bị chém đứt liền một nửa, tu bổ cái này liền một mờ mờ cũng không đến lỗ thủng, lại có thể cần 30.000 thả câu kinh nghiệm. Đây chẳng phải là nói lần này thả câu đi lên kinh nghiệm toàn bộ hủy bỏ, ta còn muốn lấy lại lần trước thả câu kinh nghiệm. Bác Phong yên lặng tính một chút, vốn là lần này thả câu đến hai kiện vật phẩm cấp 4, hệ thống đã có thể thăng cấp, nhưng nếu như tu bổ dây câu, cách thăng cấp còn kém 5420 kinh nghiệm.
Tu bổ. Bác Phong thầm mắng, hệ thống này cũng quá tối, nhưng cái gì gọi là lũng đoạn tiêu thụ?
Đây chính là. Đừng nói 30.000 thả câu kinh nghiệm, chính là 300.000 thả câu kinh nghiệm, bác Phong cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Rất nhanh bác Phong thả câu kinh nghiệm một hồi biến đổi, hạ xuống 904.580 điểm, một tia sáng trắng chợt lóe lên, bao phủ ở cần câu ngọc trắng ở trên. Cả cây cần câu ngọc trắng tản mát ra mở mịt ánh sáng màu trắng choáng váng, nhìn qua thần dị bất phàm.
Đinh!
Tu bổ hoàn thành. Chỉ là một giây đồng hồ sau đó, hệ thống thanh âm truyền tới. Bác Phong sầm mặt lại, cái này thì xong rồi.
Quá đặc biệt tối.
Nhẹ nhàng gỡ xuống lưới câu, ý niệm động một cái, cần câu ngọc trắng bị bắt hồi trong cơ thể. Bác Phong đánh giá cái này hộp gấm. Hộp gấm mở ra, một cái màu bạc trắng chiếc nhẫn yên lặng nằm ở trong đó. Chiếc nhẫn bề ngoài hiện ra rậm rạp chẳng chịt thần bí hoa văn, nhìn giống như là nguyên vốn là ở phía trên tựa như, không có phân nửa nhân công điều khắc dấu vết. Bác Phong nhỏ một giọt máu tươi đi lên, nhất thời huyết dịch hóa thành tơ nhỏ dòng nước chảy ở chiếc nhẫn mặt ngoài hoa văn ở trên, hiện đầy toàn bộ chiếc nhẫn bề ngoài. Bác Phong thử một chút chiếc nhẫn lớn nhỏ, vừa vặn có thể mang bên tay phải ngón áp út ở trên. Bác Phong đem tinh thần bao phủ ở nhẫn không gian trên, nhất thời cảm giác hoa mắt một cái. Một miếng 30 thước vuông không gian xuất hiện ở Bắc Phong trong cảm giác. Thật thần kỳ nhẫn không gian. Nho nhỏ một bên trong chiếc nhẫn bộ lại có thể ẩn chứa lớn như vậy không gian. Bắc Phong lột bộp tự nói, kiến thức càng nhiều, càng cảm giác được mình nhỏ bé. Loại này tu di nạp giới tử người thủ đoạn ở Bắc Phong xem ra đơn giản là một loại thần kỹ. Lấy khoa học kỹ thuật của trái đất trình độ, có thể qua mấy trăm năm, mấy ngàn năm cũng không cách nào làm được. Bắc Phong hứng thú, tinh thần bao phủ quanh thân 3 thước vuông tròn, thu. Nhẹ a một tiếng, ở Bác Phong tinh thần bao phủ trong phạm vi vật phẩm nhưng một hơi một tí.
Ừ.
Bác Phong nhìn vẫn không nhúc nhích vật phẩm, không khỏi trong miệng phát ra một tiếng kinh nghi, không nên à, làm sao biết thu lấy không được. Bác Phong lấy tay sờ trước một hòn đá, trong lòng một lần nữa mặc niệm thu lấy. Một khắc sau đá tại chỗ biến mất, xuất hiện ở trong không gian giới chỉ. Bác Phong sững sốt một chút, chẳng lẽ chỉ có mình chạm được vật phẩm mới có thể bị bắt nhập nhẫn không gian. Luôn mãi thí nghiệm dưới, Bác Phong xác định. Chỉ có mình chạm được vật phẩm mới có thể bị bắt nhập trong nhẫn không gian. Bác Phong giống như một đạt được đồ chơi đứa nhỏ, chơi không cũng vui mừng duyệt. Hồ ly nhỏ nhìn Bác Phong trước người một hồi xuất hiện, một hồi biến mất không thấy vật phẩm có hứng thú rất lớn. Vây quanh Bác Phong từ trên xuống dưới vòng vo mấy vòng, sau đó trơ mắt nhìn Bác Phong, giống như là đang hỏi, ngươi nha đem đồ vật giấu đi nơi nào?
Đứa nhỏ, ngươi chiếu cố gạo bạch giang thế nào?
Nở hoa chưa? Bác Phong sờ hồ ly nhỏ bóng loáng như chủ đoạn vậy ra lông. Hỏi nhỏ.
Chiêm chiếp chiêm chiếp.
Hồ ly nhỏ diễn cảm thật đắc ý, liền so mang vạch vũ động móng vuốt nhỏ. Bác Phong xem không hiểu, hồ ly nhỏ cũng có chút khí thỏa, sau đó làm trước chạy ra ngoài, Bác Phong cũng đi theo hồ ly nhỏ phía sau, bước ra một bước đi chính là mấy mét xa, người ở bên ngoài xem ra Bác Phong chính là chân không chạm đất, giống như phiêu vậy, nhìn như giống như quỷ mị. Rất nhanh Bác Phong liền đi tới gạo bạch giang địa phương sinh trưởng, nhìn gạo bạch giang hình dáng, Bác Phong cũng là sững sờ, trời ạ. Làm sao lớn như vậy? Gốc cây thực vật này thân cây đường kính đã không thể so với người lớn quả đấm nhỏ bao nhiêu, cành lá sum suê, tàng cây đường kính lại là đạt tới 3-4 m. Trên vách đá đã bị gạo bạch giang bộ rễ tạo ra, bộ rễ không biết trùng điệp vào trong khe đá bao sâu. Từng viên lớn chừng quả đấm trẻ trung trái cây nuốt ở chất lỏng trong, nhìn một cái sợ là không thấp hơn 5-6 chục viên. Chẳng lẽ cái này gạo bạch giang phát sinh biến dị? Bác Phong âm thầm thầm thì. Lúc ban đầu gạo bạch giang trái cây nhưng mà chỉ có lớn chừng quả trứng gà, bây giờ nhưng vừa được lớn như vậy, rõ ràng không khoa học.
Đinh!
Phát hiện vật phẩm cấp 2, biến dị gạo bạch giang. Từ một cấp gạo bạch giang biến dị tới, công hiệu so với chi gạo phổ thông bạch giang mạnh ra 10 lần. Thả câu kinh nghiệm gia tăng số 0. Đúng như dự đoán, Bác Phong ngón tay chạm được gạo bạch giang trái cây ngay tức thì, hệ thống thanh âm liền vang lên. Cái này gạo bạch giang bản thân liền có biến dị tình huống. Mực Ngọc Tuyết Long Vương nội tạng tràn đầy nhiều linh khí, bị gạo bạch giang hấp thu sau đó, mới chạm vào nó biến dị. Bác Phong suy nghĩ một chút liền biết rõ, không biết còn có thể hay không phát sinh biến dị. Nếu là còn có thể phát sinh biến dị, vậy mình liền nhặt được bảo. Để cho hồ ly nhỏ cực kỳ chiếu cố gốc cây thực vật này sau đó, Bác Phong trở lại trong nhà, ngã xuống ngủ khò khò. Sáng sớm dậy tinh thần sảng khoái, tu luyện xong phương pháp hô hấp tiểu quang minh sau đó, Bác Phong tới tầng hầm. Ngón tay đặt ở rộng lượng mực ngọc tuyết long vương máu thịt ở trên, ý niệm động một cái, một khắc sau một khối mực ngọc tuyết long vương huyết thịt liền xuất hiện ở trong không gian giới chỉ. Không một chút thời gian, phòng ngầm dưới đất đã trống rỗng, tất cả máu thịt đều bị bỏ vào trong không gian giới chỉ.
Hô,
rốt cuộc không cần lại là những thứ máu này thịt mà phiền não. Nhiều máu như vậy thịt bị bỏ vào nhận không gian chỉ chiếm cứ 1/3 diện tích, Bác Phong trở về mặt đất, đem tất cả mình vật phẩm cũng bỏ vào trong không gian giới chỉ. Sửa sang lại dưới mình gia tài, mực ngọc tuyết long vương xương cá, cá gân, máu thịt, còn có lân miếng. Một vò con rít cùng con cóc ngâm đi ra ngoài rượu thuốc, một miếng rồng đen lân miếng, một kiện cái hiếm. Tất cả vật phẩm đều bị Bác Phong bỏ vào nhận không gian, trên căn bản bị chất đầy. Bác Phong không chuẩn bị bây giờ liền dọn đi, chủ yếu là đổi chỗ sau đó, lần nữa quấn cố định thả câu địa điểm, sẽ có một đoạn thời gian không thể thả câu. Ngoài ra giao phó Huyền Tứ sự việc cũng còn không có làm xong, Bác Phong dự định lại thả câu một lần, trở thành người thả câu cấp 3 sau đó mới rời khỏi nhà. Một khối lớn mực ngọc tuyết long vương máu thịt xuống bụng, Bác Phong lăn lộn thân ấm áp, sau đó bắt đầu chứng đau, Bác Phong cũng không chút do dự tu tập khởi tiểu quang minh đoán thể pháp. Không biết là không phải càng về sau mạch máu càng khó đả thông, vẫn là bởi vì mình thân thể bắt đầu dần dần đối với mực ngọc tuyết long vương máu thịt sinh ra chống trả, lần này chỉ đả thông không tới 3 thiên điều mạch máu. Hẳn là càng về sau, mạch máu càng khó đả thông đi, thân thể con người cất giấu lực lượng vô hạn, nhưng coi như chư thiên vạn giới. Lại có mấy người dám nói mình đã hoàn toàn đào ra thân thể mình tất cả tiềm năng đâu. Bác Phong yên lặng suy nghĩ, lúc này Bác Phong khoảng cách đầy đủ thuộc tính đột phá 2 sao giếng ở gang tấc, chỉ kém mong mỏng tầng một màng giống như là nhẹ nhàng một thọt liền có thể đột phá. Chương 145, lòng lực lượng. Không ngừng cố gắng. Tranh thủ ngày hôm nay đã đột phá đến đầy đủ thuộc tính 2 sao. Bác Phong cả người chật vật, nhưng trong ánh mắt thần thái nhưng giống như là muốn phá mắt ra vậy. Để cho người không dám nhìn thẳng. Đây là tinh thần lực dồi dào đến cực hạn biểu hiện. Ánh mắt là nhất có thể biểu hiện ra một người tinh thần địa phương. Không được, nhất định phải ăn một bữa chín mực ngọc tuyết long vương thịt. Bác Phong hung hăng đi trong miệng nhét mấy miếng mực ngọc tuyết long vương huyết thịt cắt thành mỏng miếng, trong đầu nghĩ đến. Mặc dù lát cá sống cũng tốt ăn, nhưng cũng không thể ngày ngày ăn đi. Bác Phong dừng lại đũa, hung hăng vỗ một cái đầu, ta đặc biệt có phải hay không đổi đần. Bác Phong phát hiện mình lâm vào một cái sai lầm. Mực ngọc tuyết long vương huyết thịt đặt ở đỉnh lớn trong nấu không quen, nhưng không có nghĩa là đem mực ngọc tuyết long vương huyết thịt cắt thành mỏng miếng trực tiếp đặt ở nồi bên trong rán chiên cũng không biết quen thuộc à. Nghĩ tới đây Bác Phong tràn đầy ý động, nhưng suy nghĩ một chút, Bác Phong vẫn là tạm thời kềm chế xuống cái này mê người ý niệm, trước hay là đột phá muốn chặt. Lập tức tiếp bắt đầu ăn lát cá sống, đến khi một khối 0.51kg máu thịt xuống bụng, Bác Phong tiếp tu hành. Không ngờ, mong mỏng tầng một màng nhưng biểu hiện vô cùng bền bỉ. Mỗi một lần cũng giống như là muốn đột phá, nhưng lại giống như là kém một ít gì, từ đầu đến cuối không thể bước qua đạo này khảm. Ta còn thiếu chút gì? Bác Phong để tay lên ngực tự hỏi, tạm thời rơi vào trầm mặc. Mình công pháp có, tài nguyên cũng có, nhưng chân chính có tâm cường giả sao? Ở lần lượt tra hỏi trong, Bác Phong đỗng nhiên mê mang, mình lấy là mình rất mạnh, thậm chí có thể cùng đứng đầu tông sư giao thủ 1-2. Nhưng đó bất quá là biểu tượng mà thôi, Bác Phong lúc này mới phát hiện mình nội tâm thật không đủ cường đại. Tràn đầy cảm giác không an toàn, vì lao tiêu loại này cảm giác không an toàn, mới là Bác Phong không sợ gian khổ động lực để tiến tới. Bác Phong mở mắt ra, mặt mũi lộ vẻ cười, cảm giác mình hiểu rõ. Nhưng hiểu ra là một chuyện, có thể làm được hay không nhưng lại là một chuyện khác, chẳng qua là hiểu ra chỉ có thể là để cho Bác Phong nhận rõ mình, mà không thể để cho Bác Phong đột phá. Không có cưỡng cầu nữa, Bác Phong biết mình hiện ở trong lòng còn không có chân chính mạnh mẽ, cưỡng cầu nữa đột phá, trừ đem thân thể mình gây ra một đoàn hỏng bét ra. Không có bất kỳ tác dụng. Nhìn mặt ngoài thân thể tầng một màu đỏ sầm máu giả, Bác Phong nhíu mày một cái, bắt đầu rót nước tắm. Tầng tầng dơ bẩn bị nước trôi xoàn xoạt đi, lộ ra Bác Phong vậy như ngọc vậy trong suốt da. Chiêm chiếp chiêm chiếp. Bác Phong tắm xong, đổi cả người quần áo sạch sẽ, hồ ly nhỏ liền từ bên ngoài vọt vào, hình dáng rất nóng lòng hướng Bác Phong kêu to. Bác Phong sững sốt một chút, đứa nhỏ, thế nào? Chiêm chiếp chiêm chiếp. Hồ ly nhỏ không có nói gì nhiều. Hướng Bác Phong kêu một tiếng liền hướng ra ngoài chạy đi. Bác Phong cũng nhanh chóng đuổi theo, hồ ly nhỏ là hướng gạo bạch giang phương hướng chạy đi. Bác Phong trong đầu nghĩ đến, chẳng lẽ là gạo bạch giang xảy ra vấn đề gì? TT. Bác Phong còn chưa tới gần, liền nghe nhiều tiếng lách cách, đi vào một nhìn mặt đất rậm rạp chẳng chị tất cả đều là rắn. Cả bụi cây gạo bạch giang đều bị nhiều rắn bao quanh, có độc, không độc, rậm rạp chẳng chị dây dưa chung một chỗ, roi mắt nhìn lại giống như màu đen đợt sóng ở lan lộn. T. Bác Phong ngược lại hít một hơi hơi lạnh, thật sự là trước mắt một màn này quá có sức rung động, rậm rạp chẳng chịt không biết rốt cuộc có nhiều ít con rắn dây dưa chung một chỗ. Bác Phong chắt lưỡi, từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, cho tới bây giờ không biết lại có thể nơi này có nhiều như vậy rắn. Một hồi thơm mát xông vào mũi, để cho Bác Phong trong cơ thể khí huyết mơ hồ ba động, chẳng lẽ là gạo bạch giang muốn chín muồi, những thứ này rắn mới toàn bộ tụ tập trung một chỗ. Gạo bạch giang cái này hai ngày sinh trưởng tốc độ một ngày giống nhau, bây giờ đã to chừng miệng chén, trái cây xanh ra có chút âu vàng, chừng nhỏ trái bưởi lớn nhỏ. Bắc Phong ý niệm động một cái, cực hàn băng xuất hiện ở trong tay, từng tia khí lạnh lấy Bắc Phong làm trung tâm hướng bốn phía lan truyền. Từng cái dây dưa ở chung với nhau rắn ngay tức thì tránh một lớn miếng phạm vi, bản thân rắn chính là động vật máu lạnh, cần phơi nắng từ có thể để cho mình thân thể ấm áp lên, đột nhiên xuất hiện Bắc Phong cái này một đại đoàn hút nóng thể, đông đảo rắn rõ ràng cảm giác không thoải mái. Lúc này, gốc cây thực vật này phát sinh biến hóa, lá cây một chút xíu từ lá nhọn bắt đầu trở nên khô héo, giống như là mất đi tất cả sinh cơ. Nơi này tạo thành mãnh liệt so sánh nhưng là trên cây mấy chục viên trái cây, càng phát ra tỏ ra bất phàm, mùi thơm đậm đà truyền ra, để cho bầy rắn phát sinh xôn xao. Ngang. Một tiếng thê lương tiếng hô truyền tới, một cái chỉ bất quá lớn chừng chiếc đũa, lan lộn thân máu đỏ con rắn nhỏ ngay tức thì xuất hiện giữa sân. Bầy rắn lấy con rắn nhỏ làm trung tâm, nhanh chóng lui về phía sau trước, Bác Phong từ nơi này chút không mở linh trí thân rắn ở trên cảm thấy sợ hãi. Ngâm. Bầu trời một đầu thần điêu mang từng cơn phong áp, từ trên trời hạ xuống, rơi vào một cây đại thụ chót đỉnh, sắc bén tràn đầy im lặng ánh mắt nhìn cây nhỏ, chỉ có nhìn vậy cái con rắn nhỏ lúc này mới để cho đầu này thần tuấn bất phàm đại bàng lớn liếc mắt. Http. Ngao. Phương xa, một tiếng già dặn có lực sói chu quần quận chuyển tới, hơn 10 con sói ở một đầu chó sói xanh dưới sự hướng dẫn chạy đi tới. Đầu này chó sói xanh ra lông chạm màu xanh, giống như một đầu ngẽ nhỏ vậy cường tráng. Sâm bạch răng lóe lên hàn mang. Ba con thần dị bất phàm động vật quan sát lẫn nhau một cái, sau đó đồng thời xem tướng Bắc Phong. Những động vật này cũng sắp thành tinh. Bắc Phong cũng không sợ hãi chút nào cùng ba con dị thú đối mặt. Cái này ba con dị thú mặc dù không phàm, nhưng ở Bắc Phong trong mắt cũng chỉ đại bàng lớn đáng giá nhìn chăm chú, bởi vì hơi lớn khắc biết bay. Ba con dị thú đều là chăm chú nhìn Bắc Phong, như lâm đại địch. Động vật trực giác so với loài người mạnh ra quá nhiều, chính vì vậy. Ba con dị thú mới có thể cảm giác được loài người này trong thân thể vậy như mênh mông giống vậy khí huyết. Nhưng gạo bạch giang trái cây khuyết tán mùi thơm càng ngày càng nồng đậm, để cho ba con dị thú cũng có chút dục dịch. Rốt cuộc con rắn nhỏ không nhịn được, hóa thành một đạo màu đỏ nhỏ mang, hướng cây nhỏ nhanh như điện bắn tới. Còn lại hai con dị thú cũng không cam chịu yếu thế, ngay tức thì động. Đại bàng lớn dương cánh. Đáp xuống. Chó sói xanh ngửa mặt lên trời thét dài, tráng kiện tứ chi trên đất hung hăng đạp một cái, cũng hướng cây nhỏ nhào tới. Cái này ba con dị thú động tác nhanh như tia chớp, người bình thường căn bản liền ba con dị thú động tác cũng không thấy rõ, nhưng ở Bắc Phong trong mắt, nhưng chỉ là thượng hạ, so ám kình đỉnh cấp võ giả tốc độ nhanh một ít, nhưng so với tông sư lại phải chậm một chút. Bá. Bắc Phong dưới chân không nhúc nhích, tay cầm cực hàn băng chém về phía trước. Cực hàn băng tựa như hóa thành một cái dao long xuất thủy, mang theo một hồi ác phong, ngay tức thì xuất hiện ở ba con dị thú phía trước. Ba con dị thú chỉ cảm giác hoa mắt một cái. Một chuôi trường thương giống như núi non trùng điệp, nhảy ngang qua trước mắt, mang vô cùng cự lực nện xuống. Ầm. Phịch. Phịch. Ba con dị thú đều bị cực hàn băng càn quét đi ra ngoài, đánh mất ở một bên. Ba con dị thú có chút không rõ, phát giác mình không có gì đáng ngại sau đó, dùng răng từ dưới đất bò dậy, thần sắc tràn đầy sợ hãi nhìn Bắc Phong. Chương 146, lắc lư hồ ly nhỏ. Ba con dị thú chẳng qua là té ngã nhào một cái, lấy ba con dị thú thể chất không có gì đáng ngại. Dĩ nhiên là Bắc Phong nương tay. Nếu không cái này ba con dị thú cũng chính là so ám kình đỉnh cấp mạnh một ít, so sánh với tông sư mà nói cũng không đủ xem, lấy Bắc Phong lăn lộn thân lực lượng, coi như là đứng đầu tông sư đón đỡ Bắc Phong một kích cũng quá sức. Tông sư mặc dù thân thể so với người bình thường mạnh hơn nhiều, nhưng nói cho cùng tông sư chân chính chỗ cường đại là ở chỗ đối với tự thân khí huyết kình lực không chế, mà không phải là ở chỗ thân thể mạnh mẽ. Niệm tính ngươi cùng tu hành không dễ, lần này liền tha các người, còn dám tiến lên. Bắc Phong dùng tinh thần bao phủ ba con dị thú, dùng tinh thần mơ hồ biểu đạt mình ý. Ngôn ngữ câu thông sẽ có chướng ngại, nhưng tinh thần cũng không biết có. Bắc Phong cũng là học chung với cái này ba con dị thú cũng không biết sống nhiều ít năm, mới có hôm nay đạo hạnh, ở trái đất này khá là không dễ, là lấy mới không xuống tay tàn nhẫn. Nhưng dị thế giới yêu thú lại bất đồng, thiên tài địa bảo vô số, hoàn cảnh được trời ưu đãi, yêu đầy là mắc, tu hành nhưng là không có địa cầu ở trên gian nan như vậy. Cho nên Bắc Phong có thể không chút do dự giơ đồ đao lên. Trong chốc lát ba con dị thú bị Bắc Phong trấn trụ, không dám tiến lên nữa, nhưng gạo bạch giang tản mát ra mùi thơm lại để cho ba con dị thú không muốn rời đi. Bắc Phong không có lại đi để ý tới cái này ba con dị thú, mình đã nương tay, nếu là lại không biết sống chết xông lên, Bắc Phong cũng không ngại đổi một chút khẩu vị. Quay đầu nhìn về phía gạo bạch giang, lúc này bụi cây này trên cây nhỏ tất cả lá cây cũng hóa thành khô héo, rớt xuống mặt đất ở trên. Nguyên bản trái cây xanh bây giờ đã biến thành màu vàng kim, toàn thân có trái bưởi lớn nhỏ, tản mát ra từng cơn mùi thơm mê người. Bắc. Một viên trái cây rớt xuống, lăn xuống ở Bắc Phong bên chân. Bắc Phong không người đem trái cây này nhặt lên, sức nặng không nhẹ, có thể gặp bên trong tất cả đều là đầy đặn thịt quả. Nhẹ nhàng đem trái cây mang ra, lộ ra trong đó màu vàng kim quả viên, từng viên quả viên cũng là ánh sáng màu vàng nóng, giống như từng viên một đi sát sau gạo vậy. Nắm được một viên quả viên bỏ vào trong miệng, đập đi miệng, thật là cứng, cùng trước kia gạo bạch giang hoàn toàn bất đồng. Lần trước Bắc Phong ăn viên kia gạo bạch giang nội bộ quả viên giống như là mới mẻ non bắp viên vậy, trong đó có tương chấp, nhưng bây giờ ăn gạo bạch giang về khẩu vị thì giống như là đã già rồi bắp, nội bộ tương chấp hoàn toàn ngưng kết với nhau. Nhưng trừ cứng rắn một ít bên ngoài, mùi vị nhưng là tốt lắm không thiếu, được ăn trong miệng từng tia ngọt cùng cơ hồ không thể nhận ra được hương thơm ở trong miệng hiểu ra, rất nhạt, lại để cho người hiểu được vô cùng. Bắc Phong nhắm mắt lại, tỉ mỉ thưởng thức trong miệng gạo bạch giang vậy nhai bể sau hồng hồng cảm giác, rất chợt, giống như mới vừa ngưng kết ra tinh bột, ở đầu lưỡi tăng ra. Vèo. Một hồi ác gió đập vào mặt, nhưng là vậy cái chỉ có đua lớn nhỏ, toàn thân máu đỏ con rắn nhỏ nhân cơ hội làm khó dễ. Phần đuôi trên mặt đất hung hăng một chút, thân thể giống như mũi tên nhọn, ngay tức thì bắn ra qua 5m không trung, hướng Bắc Phong nơi cổ há hốc miệng ra, hai viên đầy răng độc ở trên từng tia chất lỏng tràn ngập đi ra. Cái này con rắn nhỏ lớn nhất thủ đoạn công kích ngay tại với mình nọc độc, chỉ cần bị mình rót vào nọc độc sinh vật đều là không sống được mấy giây. Chưa bao giờ ngoại lệ. Cong. Kiếm minh tiếng vang lên, một đạo màu vàng kim phi kiếm từ Bắc Phong trong cơ thể phá thể ra, ngay tức thì xuất hiện ở con rắn nhỏ trước mặt chớp mắt rồi biến mất, lần nữa trở lại Bắc Phong trong cơ thể, tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh vậy. Lách cách. Con rắn nhỏ thân thể chia làm hai, từ đầu tới đuôi hóa thành hai miếng, đập rơi trên mặt đất. Bắc Phong mở hai mắt ra, nhìn hai miếng thân rắn còn trên đất dãy rủa, lạnh lùng nói, không biết sống chết. Trong phạm vi 3m nhưng mà tinh thần mình phạm vi bảo phủ, ở nơi này trong phạm vi người ngoài động tác sẽ giảm bớt 10 lần. 100 lần. Chớ nói chi là luyện hóa phi kiếm vào cơ thể sau mình, tinh thần bao phủ trong phạm vi, chỉ cần một cái ý niệm, phi kiếm là có thể ngay tức thì xuất hiện ở bên trong 3m bất kỳ địa phương. Mặc dù mình không hiểu điều khiển phi kiếm lên pháp trận, rất nhiều thần dị chức năng cũng không phát huy ra được. Nhưng chẳng qua là bằng vào cái này xuất quỷ nhập thần tốc độ cùng vô địch chất liệu, cũng vui trở thành Bắc Phong trong tay đòn sát thủ. Muốn đánh lén Bắc Phong, thật là nằm mơ. Trừ phi tốc độ nhanh đến Bắc Phong căn bản không phản ứng kịp, hoặc là phạm vi lớn vũ khí sát thương mới có thể uy hiếp được Bắc Phong. Bắc Phong thật ra thì có một vấn đề vẫn luôn không nghĩ ra, tại sao lôi chấn tử uy lực khổng lồ như vậy, nhưng lại chỉ bị hệ thống đánh giá là vật phẩm cấp 2, coi như là bây giờ, Bắc Phong dám bước vào lôi chấn tử nổ phạm vi cũng chỉ có một con đường chết. Không biết là không phải bởi vì là chỉ có thể sử dụng một lần nguyên nhân mới có thể bị hệ thống đánh giá là cấp 2. Từng viên trái cây tự nhiên thành thục rơi xuống đất, Bắc Phong trên bả vai hồ ly nhỏ hết sức vui mừng, ánh mắt cũng cười tới không nhìn thấy, mình nhưng mà có trong đó 40% đâu, đủ ăn thật lâu. Làm một viên cuối cùng trái cây rớt xuống sau đó, cái này cây nhỏ đã sức sống hoàn toàn không có, hoàn toàn chết hẳn, giống như là tất cả tinh hoa cùng sinh mệnh lực cũng rót vào trái cây chính giữa vậy. Bắc Phong đi trên đất. Đem từng viên trái cây nhặt lên, thả nhập nhận không gian chính giữa, cuối cùng còn lại hai viên trái cây, bị Bắc Phong nhẹ nhàng ném hướng hai con dị thú. Ngâm. Đại bàng lớn cùng chó sói xanh đều là sững sốt một chút, sau đó chó sói xanh cắn gạo bạch giang trái cây, sâu đậm nhìn Bắc Phong một cái, xoay người mang bầy sói biến mất ở rừng rậm chỗ sâu. Đại bàng lớn cũng là dùng móng vuốt nắm một viên gạo bạch giang trái cây, vỗ cánh bay cao, rất nhanh liền ở trên trời hóa thành một cái chấm đen, biến mất vô ảnh vô tung. Vận may đã cho các người, có thể trưởng thành tới trình độ nào, liền xem cơ duyên của chính các ngươi. Bác Phong nhìn hai con dị thú biến mất không gặp, trong lòng yên lặng suy nghĩ. Trên mặt đất nhóm rắn chém giết, tại tất cả gạo bạch giang đều bị Bác Phong thu nhập nhận không gian sau đó, trong không khí thơm mát dần dần tàn đi, bầy rắn bắt đầu sao động. Sau đó vì cướp đoạt màu máu con rắn nhỏ lưu lại thi thể mà chém giết lẫn nhau đứng lên, càng nhiều hơn rắn thì là nhanh hướng trong rừng bơi đi. Bác Phong trở lại trong nhà. Hồ ly nhỏ cấp không thể đợi chạy đến Bắc Phong trước mặt, đưa tay ra, ý là bây giờ nên chia của. Đối với lần này Bắc Phong không nói hai lời, trực tiếp lấy ra một viên gạo bạch giang đặt ở hồ ly nhỏ trước mặt. Chiêm chiếp. Hồ ly nhỏ kinh hô một tiếng, vui vẻ chạy đến viên này gạo bạch giang trước mặt, dùng sức dùng thân thể ma sát viên này trái cây, tràn đầy vui mừng. Hồ ly nhỏ dùng móng vuốt ôm viên này màu vàng kim trái bưởi lớn nhỏ gạo bạch giang, dùng hết khí lực, nhưng lại chỉ để cho gạo bạch giang quơ quơ. Sau đó cũng chưa có sau đó. Chiêm chiếp. Hồ ly nhỏ khua tay múa chân một cái gạo bạch giang lớn nhỏ, lại cúi đầu nhìn xem mình dáng người, không khỏi tràn đầy như đưa đám, chiếu cô cao hứng, bây giờ mới phát hiện viên này trái cây so mình thật là lớn, căn bản ôm không nhúc nhích à. Quả thật, hồ ly nhỏ cuộn thành một đoàn thật so với cái này viên trái cây còn nhỏ, thiên hai nhân họa hồ trừ tinh thần lớn mạnh một chút có một cái cường đại thiên phú kỹ năng ra, những thứ khác liền không có gì, ôm không nhúc nhích viên này trái cây cũng bình thường. Đứa nhỏ, ngươi xem, ngươi cũng ôm không nhúc nhích. Cho nên vẫn là ta giúp ngươi bảo vệ quản, sau này ngươi muốn ăn thời điểm liền đến ta tới nơi này cầm, có được hay không? Bác Phong nín cười ý, nhẹ giọng đối với hồ ly nhỏ nói. Chương 147, Kim gia người đâu? Bác Phong chính là giống như là ăn Tết trong lúc đại nhân vậy, đứa bé lấy được tiền mừng tuổi, đại nhân liền nói ta giúp ngươi tích chữ, cho ngươi mua đồ ăn, mua bộ đồ mới, sau đó cũng chưa có sau đó. Đáng thương hồ ly nhỏ rõ ràng không biết trong lời này chiêu thức bao sâu, chẳng qua là hơi suy nghĩ một chút. Sau đó dùng sức gật đầu đồng ý. Bác Phong đem viên này gạo bạch giang thu vào, sau đó bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối. Ý niệm động một cái, một khối bị Bác Phong cắt thành 0.5kg lớn nhỏ mực ngọc tuyết long vương huyết thịt xuất hiện ở trong tay, Bác Phong đi tới phòng bếp, bó đuốc nồi rửa sạch sẽ. Tí tách. Đi đốt nóng bỏng nồi bên trong rót vào dầu, nhất thời một cổ khói xanh toát ra, xích xích vang dội. Nói là rán lát cá, còn không bằng nói là chiên cá miếng. Từng cục bị cắt thành mỏng mảnh máu thịt bị Bác Phong bỏ vào trong chảo dầu. Vô số màu vàng kim dầu mỡ che phủ lát cá, ở lát cá chung quanh lan lộn. Nhìn như rất mỏng lát cá theo lý thuyết hẳn buông xuống đi liền chín, nhưng ước chừng qua 2 phút thời gian, lát cá màu sắc mới từ hồng biến thành vàng óng, từng trận mùi thơm hòa lẫn ở thơm vị sông và muối. Rất nhanh tất cả lát cá toàn bộ bị nổ tốt, đặt ở trong cái đĩa, đổ vào ở trên đã sớm chuẩn bị xong thiệu tử. Nhìn như bề ngoài thật không tệ. Bác Phong nhìn trong cái đĩa lát cá tự nói, ánh sáng màu vàng nóng lát cá, cộng thêm dùng trái ớt, nấm hương loại xào chế mà thành thiệu tử, nhìn như vẫn là rất thoải mái. Hơn nữa một tô thơm ngát cơm, cái này cuộc sống gia đình tạm ổn không được qua quá thư thích. Hồ ly nhỏ cũng tự giác nhảy đến trên bàn tới, trơ mắt nhìn Bác Phong. Thật là cầm ngươi không có biện pháp, làm sao như thế tham ăn đâu. Lần này chỉ cho phép ăn một khối. Bác Phong buồn cười lắc đầu một cái. Dùng đũa kẹp một miếng nổ vàng nóng lát cá đặt ở hồ ly nhỏ chén cơm trong. Hồ ly nhỏ vội vàng gật đầu, mặc dù tham ăn, nhưng trí nhớ nhưng mà rất tốt, lần trước lòng tham ăn thêm 2 khối, thiếu chút nữa bị cái này trong máu thịt năng lượng chống đỡ chết. Bác Phong kẹp một khối màu vàng kim lát cá bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng một cắn, rắc rắc. Một tiếng giòn giã, bề ngoài bị nổ đến vàng nóng lát cá bên ngoài cháy trong mềm, mặc dù rất mỏng, đi qua nhiệt độ cao dầu chiên sau đó, cũng chỉ là bề ngoài một chút xíu bị nổ đến xúc giòn. Không ngờ, dùng nhiều như vậy dầu tới chiên cá miếng, nhưng cửa vào nhưng chỉ là có nhàn nhạt thức ăn tử ở thơm vị, cùng thịt cá bản thân thì có mùi thơm hòa chung một chỗ, cộng thêm thiệu tử bên trong rau, ngay tức thì bộc phát ra không có gì sánh kịp món ăn ngon. Một đĩa lớn lát cá rất nhanh bị Bác Phong ăn xuống bụng, để cho Bác Phong có dũng khí chưa thỏa mãn cảm giác. Được rồi, còn chưa ăn, tránh cho đến lúc đó lại bị chống được. Bác Phong khắc chế làm tiếp một miếng món ăn xung động. Bởi vì là 0.5kg mực ngọc tuyết long vương huyết thịt mình còn có thể chịu đựng, nhưng nếu như nhiều đi nữa, vậy cũng chỉ có thể tu tập tiểu quang minh đoán thể pháp. Bác Phong mới vừa tắm xong không bao lâu, cũng không muốn tắm thêm lần nữa táo. Gâu gâu. Ăn nhiều cùng ăn không no hai đứa nhỏ người không làm, thì ra như vậy thứ tốt liền hai người các ngươi ăn. Chúng ta đây. Bác Phong nhìn hai con chó săn, ngồi xổm người xuống sờ hai đứa nhỏ người đầu, nhẹ giọng nói, không thiếu được các ngươi. Hai đứa nhỏ người đoạn thời gian này đều là ăn mực ngọc tuyết long vương nội tạng, dáng người vậy kêu là một cái cao mau nha. Nhìn so với thành niên chó săn cũng không kém nhiều lắm, hơn nữa hai cái đứa nhỏ có thể so với trưởng thành chó săn còn muốn hung manh nhiều. Vô luận là lực bộc phát, tốc độ, vẫn là cắn hợp năng lực cũng xa xa không phải đồng loại có thể so sánh. Bác Phong đi tới nhà bên ngoài trên đất trống, vạch trần cái bình lên dán kín nắp, lộ ra trong đó hoàn hảo không hao tổn nội tạng. Lấy ra hai miếng nhỏ đặt ở hai đứa nhỏ người trong miệng ngậm chén cơm trong. Hu hu. Hai cái đứa nhỏ ngay tức thì lộ ra nhọn răng, từng ngụm nuốt. Chẳng qua là một chút thời gian, trong chén nội tạng liền bị ăn xong rồi, Bác Phong cũng không có tiếp tục lại đút cho hai cái đứa nhỏ mực ngọc tuyết long vương nội tạng, số lượng vừa phải là được, ăn quá nhiều đối với hai đứa nhỏ người cũng không phải là chuyện gì tốt. Ở Thanh Thành, trường một tòa biệt thự sang trọng, Kim Tam Tuyệt nhìn trên mặt còn cuốn băng vải kim linh, trong mắt lóe lên hàn mang. Gần đây Kim Tam Tuyệt có thể nói là mọi chuyện không thuận, bế quan tu tập một môn võ, kết quả kẹt ở giây phút sau cùng, từ đầu đến cuối không thể tu luyện xong thành. Sau khi xuất quan vừa vặn tiên thiên thần thụ xuất thế, Kim Tam Tuyệt cùng một vị khác tông sư dẫn đội đi, ai ngờ vậy hố to phần đáy như vậy nguy hiểm, lại có vô số tông sư vần quanh. Không có gì cả cướp được, áo nào trở về. Tô Khắc các người đứng ở một bên, cũng không dám thở mạnh, không dám đi xem Kim Tam Tuyệt sắc mặt. Các người từng cái một thật là bản lãnh à, liền trước mặt người khác cũng không thấy liền bị đánh ngã, thật là cho ta tăng thể diện à. Kim Tam Tuyệt lúc này giống như sắp núi lửa bộc phát, lạnh lùng như gió rét giọng ở bên trong phòng vang vọng. Ngày mai ngươi cùng dẫn đường. Ta đây muốn xem là ai có lá gan lớn như vậy. Kim Tam Tuyệt mặt tâm trầm, nhìn bên trong căn phòng sợ hãi mọi người, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Kim Vinh trên mặt còn đeo băng, trong ánh mắt để lộ ra ánh sáng oán độc, vốn là nhiều đẹp trai người thanh niên à, kết quả bị đánh thành cái này ép dạng. Một đêm đã qua, Kim Tam Tuyệt mang Kim Vinh cùng Tô Khắc đám người đi tới thôn Thanh Lĩnh, mấy người cũng là võ giả, tốc độ nhanh như ngựa phi, rất nhanh thì đến Bắc Phong nhà bên ngoài. Cho lão phu cút ra đây. Kim Tam Tuyệt giống to, thanh chấn động bốn phương. Cách gần một chút Tô Khắc các người nghe gặp cái này tiếng gào cũng cảm giác trong cơ thể mình khí huyết mơ hồ sóng gió nổi lên. Bác Phong mới vừa tu tập phương pháp hô hấp tiểu quang minh trở lại, nghe gặp cái này tiếng gào cũng là sững sờ, sau đó mặt đầy âm trầm hướng nhà đi ra bên ngoài. Gâu gâu. Hai cái đứa nhỏ cũng không cam chịu yếu thế, gầm to đi theo Bác Phong sau lưng hướng ra phía ngoài chạy đi. Không biết là không phải thịt sống ăn quá nhiều nguyên nhân, hai đứa nhỏ người tràn đầy tính công kích, hơn nữa rất dễ dàng cáu kỉnh. Kéo kẹt. Bác Phong mở ra cửa, cứ như vậy bình tĩnh nhìn trước mắt đoàn người này. Tiểu xuất sinh. Ngươi không nghĩ tới ta tới chứ? Ngày hôm nay ta thì phải ngươi cầu sinh không thể, muốn chết cũng không thể. Kim Vinh nhìn chằm chằm Bắc Phong, trong lòng tràn đầy khoái cảm. Kim Tam Tuyệt nhíu mày một cái, thôi, để cho hắn đem khẩu khí này phát ra ngoài đi, nếu không sau này thì sẽ trở thành là hắn chấp niệm trong lòng. Nhìn con mình điên cuồng dáng vẻ, Kim Tam Tuyệt lặng yên suy nghĩ. Kim người này làm sao nhìn có chút quen thuộc? Ở địa phương nào gặp qua? Lộ bộ. Đột nhiên Kim Tam Tuyệt giật mình trong lòng. Rốt cuộc nhớ tới người này là ai? Chơi ạ! Con thỏ nhỏ chết bầm này bấy cha ạ! Kim Tam Tuyệt thực lực ở trong tông sư chỉ là trung đẳng thiên hạ, rất nhiều tông sư vây công đầu kia rắn lớn lúc này Kim Tam Tuyệt chỉ có thể ở một bên nhìn. Kim Tam Tuyệt đối với nào dám cùng rắn khổng lồ cứng trọi cứng người tuổi trẻ có thể nói khắc sâu ấn tượng. Mới vừa rồi là không có cẩn thận xem, trước khi tới cũng bất quá là cho rằng đã thương con trai mình người bất quá là nửa bước hóa kính thôi, cho nên Kim Tam Tuyệt không có đem người này để ở trong lòng. Nhưng bây giờ lại nhìn về phía Bắc Phong, càng xem càng là cảm thấy Bắc Phong chính là ở hố to phần đáy dám cùng rắn khổng lồ cứng trọi cứng người tuổi trẻ. Bắc! À! Một tiếng tát thai vang dội vang lên, đi đôi với một tiếng hét thảm. Chương 148, xem phòng. Bắc Phong thân thể lắc lư một cái, xuất hiện ở xuất khẩu cùng nôn Kim Vinh trước mặt, hung hăng một cái tát tới, sau đó sẽ hồi về chỗ cũ. Ẩm! Kim Vinh bối rối, tiểu xuất sinh này làm sao dám? Ừ! Lần này nhìn như nhiều dễ nhìn. Bác Phong nhìn Kim Vinh một bên khác mặt cũng thật cao gồ lên, trong miệng máu tươi lẫn vào răng không ngừng phun ra, nhẹ giọng tự nói. Cha! Giết hắn! Giết tên tiểu xuất sinh này! Kim Vinh kịp phản ứng sau đó thần sắc điên cuồng, hướng về phía Kim Tam Tuyệt giống giận. Kim Tam Tuyệt khỏe miệng co quắp, nhìn tiến tới trước mặt mình Kim Vinh, nô lên lại chính là một cái tát, một lần nữa đem Kim Vinh tát lật trên đất. Kim Vinh sắp điên rồi, không thể tin nhìn Kim Tam Tuyệt nói, cha! Ngươi điên rồi! Ngươi không đánh hắn, ngươi đánh ta làm gì? Ta nhưng mà con trai ngươi à? Im miệng. Kim Tam Tuyệt một tiếng rầy, để cho Kim Vinh ngây tại chỗ, mình chưa từng thấy qua cha phát lớn như vậy nóng nảy, lập tức không dám nói lời nào, chẳng qua là dùng ánh mắt oán độc nhìn về phía Bắc Phong. Đạo hữu, để cho ngươi chê cười, ta tới cho con, là lấy trong ngày thường đối với hắn dạy dỗ quá vương lòng một ít, mời đạo hữu không nên cùng đứa bé so đo. Kim Vinh ở Tô Khắc các người ánh mắt kinh ngạc trong đi lên trước. Hướng về phía Bắc Phong thi lễ một cái, đem mình tư thái thả rất thấp. Bắc Phong sắc mặt không nhìn ra vui bi, giọng bằng thẳng hỏi, ngươi biết ta? Dĩ nhiên, ở hai ngày trước tiên thiên thần thụ xuất thế lúc này tại hạ may mắn gặp qua đạo hưu phong thái. Kim Tam Tuyệt mỗi lần nhớ tới cái đó dám cùng rắn khổng lồ so với lực người tuổi trẻ cũng sẽ cảm thấy rung động, nguyên nhân chính là mình là đứng ở so phổ thông võ giả cao hơn chỗ, cho nên mới hiểu thêm vậy rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Chẳng qua là như vậy còn không biết để cho Kim Tam Tuyệt làm ra cái này bức tư thái, nhưng Bác Phong gia nhập Đan Hà Tử đoàn đội nhỏ mới là để cho Kim Tam Tuyệt kiêng kỵ nguyên nhân. Mấy người kia đều là Tây Nam địa khu phải tính đến bá chủ. Coi như là mình treo tựa vào quốc gia ngành dưới, đối phương cũng có thể tùy tiện chơi chết mình. Được, lần này xem ở đạo hưu mặt mũi, ta thả hắn một lần, nhưng nếu là còn có lần sau, liền không nên trách ta nhổ cỏ tận gốc. Bác Phong sâu đậm nhìn Kim Tam Tuyệt một cái. coi như là kết một cái thiện duyên, sau đó xoay người tiến vào trong phòng. Kim Tam Tuyệt trong lòng toát ra một cổ khí lạnh, cảm thấy Bắc Phong trong giọng nói xen lẫn sát ý, trong lòng rõ ràng đối phương tuyệt đối không phải nói một chút mà thôi. Đạo hưu yên tâm, nếu có lần sau nữa không cần đạo hưu ra tay, ta tự mình đánh chết cái này nghiệt tử. Nhìn Bắc Phong đóng cửa lại, cũng không để ý những lời này đối phương có nghe hay không, mang Tô Khắc các người nhanh chóng rời đi. Cho đến đi xa sau đó, Kim Vinh bụng mặt, đầy mặt ủy khuất, mình nhưng mà báo thù, không nghĩ tới cửu nhân lại có thể cùng cha mình một người cho mình một cái tát. Nhưng mà có lòng không cam lòng. Đi ở phía trước Kim Tam Tuyệt đột nhiên nói đến. Kim Vinh sững sốt một chút, sau đó nhìn nhà mình bóng lưng của cha nói, không cam lòng. Ta không hiểu ngài tại sao không động thủ bắt lại cái đó tiểu xuất sinh. Nếu là ta mới vừa rồi không nhượng bộ, chúng ta bây giờ đã chết. Kim Tam Tuyệt thanh âm nhàn nhạt chuyển tới, để cho Kim Vinh cùng Tô Khắc các người mặt đầy không thể tin. Đại nhân, ngại nhưng mà tông sư cao thủ làm sao biết? Tô Khắc kinh ngạc nói, tràn đầy nghi ngờ. Tông sư cũng phân là đẳng cấp, đến cảnh giới tông sư, lại muốn tăng lên khó lại càng khó hơn, mỗi một cái cấp bậc đều là khác xa lắc xa lơ, đứng đầu tông sư hoàn toàn có thể ung dung thu thập 10 cấp thấp tông sư. Dừng lại một chút, Kim Tam Tuyệt nói tiếp, bây giờ cùng các người nói những thứ này vẫn là quá sớm, các người chỉ cần nhớ người trẻ tuổi này tuyệt đối không thể trêu chọc. Kim Vinh mặt đầy bi phẫn, lộ bộp lẩm bẩm, vậy ta thù há chẳng phải là báo không được. Bằng, người cái này nghiệt tử. Cả ngày lẫn đêm cho chúng ta gây chuyện thị phi. Trở về thì cho chúng ta bế quan, không tới nửa bước hóa cảnh không cho phép đi ra. Kim Tam Tuyệt nghe Kim Vinh tự nói, một cái tắt liền vỗ tới, cợt mờ nở, không gặp qua ngươi như vậy bấy cha, chúng ta cho ngươi nói hồi lâu chính là để cho ngươi quên, ngươi nha còn giám sách. Tô Khắc các người không nói gì, mặc dù Kim Tam Tuyệt chẳng qua là chỉ điểm đôi câu, nhưng mọi người liền biết rõ, người trẻ tuổi kia tuyệt đối so với Kim Tam Tuyệt còn mạnh hơn rất nhiều. Bác Phong trở lại trong viện tử. Không thèm để ý chút nào Kim Tam Tuyệt các người nghĩ như thế nào, dù sao mình một người cô đơn, muốn trả thù chỉ có thể hướng về phía tự mình tới, nhưng nếu là Kim Vinh còn dám tới báo thù, Bác Phong thật không ngại chém tận giết tuyệt. Ông chủ, ngài muốn biệt thự đã tìm được, ngài xem lúc nào có thời gian tới nhìn một chút. Huyền Tứ cung kính hỏi thăm. Ngày mai đi, ngươi tới đón ta. Bác Phong suy nghĩ một chút, hướng về phía Huyền Tứ phân phó. Cúp điện thoại, Bác Phong đi tới hậu viện đào xong bên hồ nước. Mấy cái hàn băng tuyết long cá đang ở trong đó vui sướng du động, nhìn dáng dấp cũng không có vấn đề lớn lao gì. Vốn là Bắc Phong còn lo lắng như vậy cái ao không nuôi sống những thứ này hàn băng tuyết long cá, không nghĩ tới những thứ này hàn băng tuyết long cá thật thích hứng nước này ấm. Sáng sớm ngày thứ hai, Bắc Phong mới vừa tu tập trở lại, Huyền Tứ đứng ở nhà bên ngoài chờ. Ông chủ, dựa theo ngài yêu cầu, ta ở Thanh Thành núi Lam Linh tìm được một ngôi biệt thự, chỉ bất quá không phải một tay phòng, chủ nhà muốn di dân xuất ngoại. Cho nên mới nguyện ý bán cho chúng ta. Huyền Tứ tiến lên, là Bác Phong giải thích. Bác Phong cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, ừ, cùng ta một hồi. Huyền Tứ cũng không có bất kỳ bất mãn, cung kính đứng ở nhà bên ngoài, ước chừng hơn nửa tiếng sau đó, Bác Phong mới rửa mặt, an điểm tâm xong đi ra. Hai người đi tới trong thôn, ngồi lên một chiếc đen nhánh mẹ xe đét ben, hướng Thanh Thành đi. Núi Lam Linh vị với Thanh Thành ngoại ô một vùng trong dãy núi, trên căn bản đều là một ngôi biệt thự ở vào một tòa núi nhỏ trên. Do xanh lơ thép tập đoàn xích từ 2 tỷ chế tạo. Đang trong dãy núi tổng cộng có 199 ngôi biệt thự, thấp nhất một ngôi biệt thự giá cả đều ở đây 100 triệu trở lên. Cả miếng núi nhỏ mạch đều là thuộc về xanh lơ thép tập đoàn hoạch định khu biệt thự bên trong, 24 giờ đều có an ninh tuần tra, hơn nữa đều là bộ đội đặc chủng về hưu quân nhân. Bác Phong hai người đi tới liền núi Lam Linh nhóm biệt thự đang nơi cửa chính, xe cộ bị ngăn lại, hai cái cửa vệ ánh mắt tràn đầy nhìn kỹ, đánh giá Bác Phong hai người. Huyền Tứ cho người bán gọi một cú điện thoại, không qua 2 phút, lính gác cửa điện thoại vô tuyến trong liền chuyển tới xác nhận cho đi thanh âm. Màu đen mẹ xe đét ben từ từ chạy ở giữa rừng trên đường xe chạy, từng cái đường xe chạy đi thông từng ngọn núi nhỏ trong, mỗi trên một tòa núi nhỏ một cái nhà nóc tinh mỹ sang trọng hoa lệ, nhưng lại không khoe khoang biệt thự nút ở trong đó. Xe lệch chủ đạo, hướng một cái ngã ba hành xử. Xa xa Bắc Phong liền thấy được sườn núi chỗ, một tòa màu trắng biệt thự đứng vững. Trịnh Lao tiên sinh. Vị này là ta ông chủ, lần này tới xem phòng, nếu như ông chủ ta cảm thấy hài lòng, vậy chúng ta lập tức có thể trả tiền. Xe ở bên ngoài biệt thự trên đất chống ngừng lại, Huyền Tứ đi ở Bắc Phong trước mặt, một vị mặc đường trang cụ già đang đứng ở ngoài cửa chờ, Huyền Tứ tiến lên là hai bên giới thiệu. Chương 149, Sơn Chân Các. Ừ. Chính Huyền gật đầu một cái, không có nói gì nhiều, xoay người mang hai người tiến vào trong biệt thự. Bên trong biệt thự không có Bắc Phong tưởng tượng xa hoa. Cũng không phải kiểu Âu Châu phong cách, càng nghiêng về với kiểu Trung Hoa biệt thự, một chi sinh hoa hay bút, múa bút phủ đầy bụi trăm năm bức họa. Bác Phong tựa như đưa thân vào duy mỹ Trung Quốc ý cảnh bên trong, quên thời gian giới hạn, quên thế sự phức tạp, tựa như ở phẩm một ly đỏ trà, nhắn nhủi miên dài, trải qua lâu gì thơm. Truyền thừa Trung Hoa truyền thống kiến trúc tinh túy, duy trì truyền thống kiến trúc dung cổ nhã, đơn giản, lộng lẫy làm một thể đặc biệt nghệ thuật phong cách. Lấy lớn tự nhiên là quy theo, sùng bái nho giáo, kiêm xúc nói, thích, chứa ẩn xúc tú, áo tích tao nhã. Treo trên tường một ít thủy mặc bức tranh, mặc dù Bắc Phong không hiểu gì phẩm định, nhưng nhìn những bức họa này cũng cảm thấy rất thoải mái, không chỉ là hình, còn có bức tranh trung thần. Trên hành lang để không thiếu tuyệt đẹp bình hoa, sắc thái tươi đẹp, trên đó nhân vật, phong thủy trông rất sống động. Biệt thự này tổng cộng có 12 gian phòng ở giữa, 2 phòng người giúp việc phòng, bổ sung thêm một cái lộ thiên hồ bơi, cái này một tòa núi nhỏ đều là thuộc về phạm vi biệt thự bên trong, ngoài ra trong phòng các loại đồ trang sức, tác phẩm nghệ thuật cũng là đóng gói bán ra. Cụ già đi ở phía trước, hướng về phía Bắc Phong giới thiệu. Bắc Phong nhìn ra được, cụ già đối với nơi này từng ngọn cây cọng cỏ đều có rất sâu cảm tình, tràn đầy không thôi. Nhưng chung quy là người đã già, muốn cùng người nhà mình ở chung một chỗ, là lấy con cái kêu cụ già di dân, cùng mình các người ở cùng một chỗ, Trịnh Huyền nghĩ tới nghĩ lui vẫn đồng ý. Ta rất hài lòng, ngôi biệt thự này ngài chuẩn bị bán bao nhiêu tiền? Bác Phong cùng nhau đi tới, đối với biệt thự này thật rất hài lòng, hơn nữa nơi này hoàn cảnh thanh lưu, cũng chính thích hợp mình. 300 triệu. Nếu như ngươi muốn toàn khoản trả tiền, chúng ta lập tức cũng có thể đi làm sang tên nhà. Trịnh Huyền nhìn Bác Phong, hơi hơi trầm ngâm, báo ra tới một cái giá cách. Bác Phong nhướng mày một cái giá này có thể không tiện nghi à, quay đầu nhìn về phía Huyền Tứ dò hỏi, cầm ra được khoản tiền này sao? Ông chủ, tiền mặt chỉ có hơn 50 triệu, nếu như muốn mua biệt thự này, vậy chúng ta liền cần đổi bán bên trong bang sản nghiệp. Huyền Tứ đứng ở Bắc Phong sau lưng, cung kính đáp trả. Ta cái này còn có hơn 100 triệu một ít, cộng lại vẫn là kém không thiếu, vậy thì đổi bán bên trong bang sản nghiệp đi. Bắc Phong không thèm để ý chút nào nói. Sở dĩ khai sang cái thế lực này cũng không phải là vì có người cho mình trợ thủ. Không cần mọi chuyện đều cần mình phiền lòng. Một cái sản nghiệp đối với bang phái mà nói là căn cơ, dẫu sao lớn như vậy một cái bang phái, ngươi luôn không khả năng để cho người phía dưới đi theo hướng Tây Bắc Phong chứ. Nhưng Bắc Phong nhưng là không thèm để ý chút nào, thành lập thế lực chính là vì mình phục vụ, sản nghiệp bán thì bán. Huyền Tứ gặp Bắc Phong nói như vậy, cũng là gật đầu tỏ ý biết. Đạt được Bắc Phong tỏ ý sau đó, Huyền Tứ bắt đầu gọi điện thoại cho bang Võ Long. Đem dưới cờ 5 nhà trung tâm massage bán cho bang Võ Long, bộ lấy 230 triệu vốn. Bác Phong cùng Trịnh Huyền đám người đi tới ngân hàng, hoàn thành chuyển tiền. Làm xong hết thảy các thứ này, đã là hơn 4 giờ chiều, vừa vặn lái xe cùng Trịnh Huyền cùng đi đến một nhà gọi là Sơn Chân các cửa hàng mặt tiền bên ngoài, chuẩn bị trước giải quyết bữa ăn tối vấn đề. Tiệm này không lớn, tổng cộng liền 4 cái gian phòng, đang náo trong thành phố nhưng lắp ráp cổ sắc thơm ngát, thanh nhã thoát tục. Có thể ở thanh thành khu vực phồn hoa nhất mở như vậy một cửa tiệm, đủ rồi chứng minh tiệm này thực lực hùng hậu. Tuổi trẻ, nơi này Sơn Chân có thể nói là nhất tuyệt à, bảo đảm ngươi tới một lần muốn hai lần, ai, cùng xuất ngoại sau còn muốn được ăn thức ăn như vậy liền khó khăn hả? Trịnh Huyền than thở một câu, giọng chút trầm thấp. Bác Phong hai người nghe ông già xúc động tạm thời không biết nên làm sao tiếp lời, người đến tuổi già, nhưng muốn bỏ tỉnh ly hương, mặc dù là vì cùng người nhà đoàn tụ, nhưng thương cảm ở khó tránh khỏi. Bốn món thức ăn một món canh bị bưng lên, ra Bác Phong dự liệu, bốn món thức ăn có ba món thức ăn đều là lấy loại nấm làm chủ, còn dư lại một món ăn cùng một đạo thang nhưng là thịt để ăn. Sớm nhất lúc Sơn Dân xưng Sơn Chân bảy kiện bao gồm tay gấu, giống cái mũi, gân mai, đà đỉnh, tổ hiến, trúc tôn, đầu khỉ cô bảy loại sản vật núi rừng, nhưng bây giờ có thể không ăn được lạc, đều là thành bảo vệ động vật. Đọc truyện ở HTTP. Nét Trịnh Huyền than thở một câu. Bác Phong nhưng từ nơi này cụ già trong giọng nói nghe được trở về chỗ cảm giác, cợt mờ nở. Lao đầu này thật vẫn ăn rồi Sơn Chân à, cái này Sơn Chân các cũng lợi hại à, những thứ này coi như ở mấy chục năm trước, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Nhìn trên bàn một miếng măng tre tươi xào, măng miếng lớn nhỏ nhất trí, như ngọc trắng trong suốt, hiện lên tí tí hồng, nhìn như hẳn là một đoạn măng tre chỉ lấy một chỗ măng miếng, nho nhỏ này một miếng thanh xào măng tre không biết dùng nhiều ít viên măng tre. Đừng hỏi Bác Phong làm sao biết. Bởi vì là măng tre là tròn truy hình, cả tiết măng tre cắt ra tới không thể nào làm được bộ dáng bây giờ. Bác Phong nhẹ nhàng kẹp một miếng măng tre bỏ vào trong miệng, không có dư thừa mùi vị, chỉ có tiên, non, tí ti lũ lũ khổ sở ở ngọt sau đó vang vọng ở trong miệng. Măng tre thơm mát bị phát huy đến trình độ cao nhất, mà không phải là hướng khác quán ăn gia nhập quá nhiều gia vị, che giấu măng tre bản thân mùi vị. Cái này làm cho Bác Phong trước mắt sáng lên, nguyên liệu nấu ăn thông thường cũng có thể làm ra như vậy món ăn ngon. thật là tốt tài nấu nướng. Mặc dù thức ăn đối với Bắc Phong thân thể không có chút nào chỗ ích lợi, nhưng mùi này nhưng là để cho Bắc Phong hưởng thụ. Lập tức Bắc Phong đưa đũa, nhắm ngay một miếng không biết dùng động vật gì làm thức ăn. Cục thịt vừa vào miệng, Bắc Phong cảm giác đầu tiên chính là nhỏ trợn, nhẹ nhàng cắn, bị phong tỏa ở cục thịt ở giữa nước canh liền bình bắn ra, thịt giống như là ở trong miệng tan ra làm từng tia thịt mi, cục thịt ở trên hợp với một lớp da, càng nhai càng thơm. Đây là thịt thỏ. Bắc Phong hỏi thăm. Ha ha, đây cũng không phải là thịt thỏ, đây là một năm xanh chuột trúc. Một đạo sang sảng tiếng cười từ ngoài cửa truyền tới, một cái ăn mặc tiểu áo tôn trung sơn, sắc mặt đỏ thắm cụ già đi vào. Huyền lão đầu, lớn như vậy đem số tuổi ngươi còn học người tuổi trẻ đuổi mốt, lại còn nghĩ đến di dân, ngươi sẽ không sợ khắt chết tha hương. Cụ già tiến vào trong phòng riêng, nhìn ra được cùng Trịnh Huyền rất quen lạc, lời như vậy cũng không phải là người bình thường có thể nói. Ha ha, ngươi cái lão già, ngươi sợ là sợ sau khi ta đi, ngươi trong tiệm thiếu một cái quý khách chứ. Trịnh Huyền vậy cứng nhắc trên mặt, hiếm thấy lộ ra nụ cười sau đó nói, ta đây không phải là ngươi mang theo một cái ẩn bên trong khách hàng tới mà, có thể hay không lưu lại liền xem tài nấu ăn của ngươi. À, vậy ta có thể phải xuất ra bản lãnh thật sự, ngoài ra còn muốn xem anh bạn trẻ ngươi lá gan có đủ lớn hay không. Cụ già đánh giá Bắc Phong, hướng về phía Bắc Phong nói. Thực khách chọn đầu bếp, nhưng đứng đầu đầu bếp cũng chọn thực khách. Gan của ta tử gần đây rất lớn. Bắc Phong hứng thú, cảm thấy cái này cụ già cũng là một cái diệu nhân, ăn thức ăn còn muốn gan lớn. Bắc Phong trong lòng có chút mong đợi. Cụ già coi trọng Bắc Phong một cái, được, các người ăn trước, ta đi làm thức ăn. Nói xong cụ già liền xoay người rời đi. 20 phút sau đó, cụ già lần nữa bưng một cái đắp nghiêm nghiêm thật thật mâm thức ăn tiến vào. Chương 150, ngũ tuyệt cá nóc. Bắc Phong trong lòng tràn đầy mong đợi, muốn biết cụ già rốt cuộc đi nhất món ăn gì đi. Nhưng trên tay đuốt nhưng là không ngừng nghỉ, thức ăn trên bàn rất nhanh liền bị quét một cái sạch. Nửa giờ sau đó, cụ già bưng lên 5 món thức ăn hảo, toàn bộ kín nắp đắp lại, không có chút nào mùi thơm chuyển tới. Mời thưởng thức. Ngũ tuyệt cá nóc. Trước đó nói rõ, cái này cá nóc đều là hoang dại cá nóc, hơn nữa chúng ta không có ăn thử qua. Phạm Phương Minh vạch trần từng đạo trong thức cá nóc, làm ra một cái động tác mời. Bác Phong nhìn trong cái đĩa từng đạo sắc mùi thơm đầy đủ thức ăn, ngón trỏ đại động. Coi như nghe gặp cụ già nói không có đi qua thử thức ăn, Bác Phong cũng không sợ chút nào. Nhẹ nhàng gấp lên một khối ánh sáng màu vàng óng muối tiêu đồn ra cá, bỏ vào trong miệng. Dân gian từ xưa tới nay thì có liều chết ăn cá nóc giải thích, đủ gặp kỳ mỹ vị. Thật ra thì, cá nóc cá tự thân không sinh độc, là vì ứng đối tàn khốc hoàn cảnh sinh tồn, mới phụ tập đến từ ngoại giới độc tố. Một giam độc tố, đủ để cho mấy trăm người toi mạng. Chưa từng ăn qua cá nóc người, không xứng gọi là lao thao. Ăn cá nóc mà chết người hàng năm cũng không phải số ít. Nghe nói ở trên cao thức ăn trước kia có cái sao tục quy định, làm cá nóc đầu bếp phải ngay trước khách hàng mặt ăn một mực cá nóc, dẹp an phủ khách hàng lo lắng. Giáp giáp. Bác Phong nhẹ nhàng cắn, một tiếng giòn giã, cá nóc da thơm giòn, cùng muối tiêu kết hợp hoàn mỹ chung một chỗ, tạo thành một loại không cách nào ngôn ngữ mùi vị, mong mỏng tầng một da cá nhưng là bên ngoài cháy trong mềm, trọn vẹn thể hiện đầu bếp đối với hỏa hầu nắm trong tay. Phạm Phương Minh âm thầm gật đầu một cái, ở Bác Phong dùng bữa thời điểm mở miệng là Bác Phong giới thiệu. Cá nóc cách làm nhiều lấy kho, trắng đốt gặp dài, vì cho thực khách mang đến cực hạn vị giác thể nghiệm, ta đem cá nóc cách làm tiến hành sửa đổi, sáng tạo ra cái này ngũ tuyệt cá nóc. Cái gọi là ngũ tuyệt cá nóc, chính là ăn một lần nước nóng trụng mỡ hành cá nóc, 2 ăn muối tiêu đồn da cá, 3 ăn đẹp sữa trưng đồn gan, 4 ăn cá nóc canh cá mặt, 5 uổng công nuôi sinh rượu. Cái món này thức ăn phân là 5 bộ phận, mỗi bộ phận cũng không có cùng khẩu vị cùng tiên vị thể hiện. Hơn nữa rất tốt biểu dương ra cá nóc loại này nguyên liệu đặc biệt tươi đẹp đặc sắc. Nước nóng trụng mỡ hành cá nóc phẩm là tươi đẹp thịt, muối tiêu đồn da cá ăn là giàu chất nhầy da cá, đẹp sữa trưng đồn gan chính là đem lá gan nhắn nhủi, tươi đẹp rất tốt thể hiện ra, cá nóc canh cá mặt chính là lợi dụng nước nóng trụng mỡ hành cá nóc nước canh nấu chế tay cán mì, thuộc về một khoản thức ăn làm bằng bột mì, mà cuối cùng một khoản thức ăn chính là đem cá nóc tinh xào sáp nhập vào trong rượu. Bác Phong không trả lời, chăm chỉ đi nhận thức. Dùng đầu lưỡi đi thưởng thức cái này tươi đẹp vô cùng cá nóc. Cảm ơn ngài khoản đãi, mặc dù tài nấu nướng xưng ở trên đỉnh cấp tạo vô cùng, nhưng là sử dụng nguyên liệu quá kém, ảnh hưởng món ăn toàn thể trình độ. Bác Phong mỗi một dạng thức ăn cũng phẩm nếm một lần sau đó nhìn cụ già nghiêm túc nói. Nói xạo. Ta chỗ này nguyên liệu nấu ăn đều là đứng đầu nhất. Ngươi không nói ra cái 1-2-3 đi ra, cửa tiệm đem lại nữa hoan nghênh ngươi. Phạm Phương Minh trong lòng tràn đầy lửa giận, trong tiệm nguyên liệu nấu ăn đều là mình ngàn chọn vạn chọn. Đây là đang hoài nghi mình nhãn lực sao? Chờ một chút. Bác Phong xoay người đi ra sơn trấn cát, ý niệm động một cái, một miếng nhỏ mực ngọc tuyết long vương máu thịt xuất hiện ở trong tay, dùng cái đĩa chứa. Bác Phong mang khối này máu thịt trở lại trong tiệm, nhẹ nhàng đưa cho Phạm Phương Minh.
Hừ, thật là không biết trời cao đất rộng, hoàng khẩu đứa nhỏ thôi, ta đây muốn xem ngươi có thể chơi xảy ra cái gì hoa tới.
Phạm Phương Minh một mặt cười nhạt, đối với Bác Phong lấy ra khối này máu thịt không ôm có hy vọng, mình nguyên liệu nấu ăn gì không có sắp xếp qua. Chỉ như vậy một cái tiểu hậu sinh, lại còn nghi ngờ mình chọn lựa ra đứng đầu nguyên liệu nấu ăn. Không đếm xỉa tới nhìn về phía trong cái đĩa máu thịt, chỉ một cái liếc mắt Phạm Phương Minh liền ngây ngẩn, lộ bộp lẩm bẩm, đây là cái gì máu của động vật thịt? Ta lại có thể cho tới bây giờ không có gặp qua. Đây đối với một cái đứng đầu đầu bếp mà nói là rất không thể tưởng tượng nổi, mấy chục năm đầu bếp kiếp sống, bay trên trời, trên đất chạy, biển khơi lội, không dám nói 80-90, nhưng thấy qua loài cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Khối này máu thịt không lớn, chỉ có 0,5kg cỡ đó, phơi bày màu hồng, mặt ngoài hoa văn rõ ràng như cẩm thạch đường vân, từng cái như sợi tóc vậy lớn bằng màu xanh nhạt mạch máu xen kẽ ở thịt trong. Một cổ nhàn nhạt, cơ hồ người bình thường không thể phát giác mùi thơm chậm rãi từ cục thịt ở trên đồng bền đi ra. Làm một vị đầu bếp thượng hạng, 7 phân thiên định trước, 3 điểm dựa vào đánh liều. Trở thành một vị đầu bếp thượng hạng, hơn người khứu giác, vị giác thiếu một thứ cũng không được. Chính là bởi vì là người được cái này cổ tựa như có thể để cho người hồn khiên mộng vòng mùi thơm, Phạm Phương Minh ở trong đầu đánh đổ mình tất cả có thể nghĩ tới động vật. Nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm được khối này máu thịt, một cổ lạnh như băng khí lạnh tập kích cuốn lên. Ước chừng 5-6 phút trôi qua, Phạm Phương Minh mặt đỏ bừng, thời gian dài như vậy, mình nhưng một chút cũng nhìn không ra đây là cái thịt gì, thậm chí liền cái này loài là cái gì chủng loại đều không thể chắc chắn. Đây là cái gì máu của động vật thịt? Phạm Phương Minh ngẩng đầu lên, hướng Bác Phong hỏi thăm.
Thịt cá.
Bác Phong nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ nước trà, hướng về phía lao nhân nói. Phạm Phương Minh sững sốt một chút, bật thốt lên, không thể nào, điều này sao có thể là thịt cá? Bác Phong không trả lời, chẳng qua là nhìn lao nhân nói, thử một chút. Phạm Phương Minh bưng khối này máu thịt rời đi, ha ha, rốt cuộc thấy lao tiểu tử này ăn hết, trong ngày thường mặc dù trên mặt mang hiền hòa nụ cười, nhưng nội tâm nhưng là so với ai khác cũng ngẩng cao. Trịnh Huyền có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Bác Phong chẳng qua là nhẹ nhàng cười một tiếng, không có nói gì, mình còn chưa đến nỗi như vậy nhàm chán tới khoe cảm giác ưu việt, chẳng qua là gặp cụ già tài nấu nướng thật sự là không tệ, vì vậy mới lấy ra mực ngọc tuyết long vương máu thịt. Không biết ta làm được, cùng cụ già làm được thức ăn có bao nhiêu sai biệt. Bác Phong yên lặng suy nghĩ. Mà Phạm Phương Minh trở lại phòng bếp, bắt đầu xử lý khối này máu thịt. Khối này máu thịt hoa văn như vậy rõ ràng, vậy dùng làm lẩu đi. Phạm Phương Minh nhìn máu thịt thượng thanh tích rõ ràng đường vân, trong đầu thoáng qua cái ý niệm này.
Bá!
Bá! Phạm Phương Minh nắm một cái thái đao, ánh đao sèn xoẹt bây giờ, chỉ gặp một miếng miếng mỏng như cánh ve thịt miếng xuất hiện ở trên tấm thớt, nhưng không thấy rõ thân đao. Sau đó Phạm Phương Minh bắt đầu làm ra nước dùng, món lẩu phương pháp trừ đối với thịt có rất cao yêu cầu ra, trọng yếu nhất chính là nước dùng. Nấu một nồi, đem lửa mở tối đa, một con gà mẹ lành lặn bị bỏ vào trong đó, phối hợp nhiều loại nấm. Nho nhỏ một cái phòng bếp trong hội tụ đến từ trời Nam đất Bắc quý trọng nguyên liệu nấu ăn, một đoạn xương của sống bò bị Phạm Phương Minh dùng thật dày sống đao đập bể, dùng vải thưa bọc lại, bỏ vào trong đó. Trải qua 3 lần lọc, vô số loại nấm sinh ra tạp chất, bọn bị thanh trừ sạch, rất nhanh một mực màu ngà, không có nửa điểm tạp chất nước dùng liền chế tạo xong. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng là Phạm Phương Minh độc nhất bài thuốc bí truyền, chẳng qua là so 100 năm nước canh luộc hơi kém một bậc. Từng cổ một mùi thơm ở trong phòng bếp đồng bền đi ra. Tản ra mùi thơm mê người. Chương 151, ta có thể là cái giả đầu bếp.
T.
Phạm Phương Minh nhẹ nhàng hít một hơi, dùng cái muỗng nhẹ nhàng khuấy động nước dùng, trong lòng cũng tràn đầy thương tiếc. Sở dĩ chế tạo loại này nước dùng cũng là bị bất đắc dĩ, sớm vài năm nổi loạn lúc này một mực chuyển thừa 200 năm chưa từng tức quá đáng nước dùng không cách nào mang đi, bị hủy trong chốc lát. Bây giờ trong phòng bếp cũng có nước luộc riêng biệt, mấy chục năm cả ngày lẫn đêm chưa từng tắt máy. Mỗi ngày Phạm Phương Minh cũng sẽ ở trong đó gia nhập mới mẻ châu xương cổ sống cùng xương đùi, nhưng hỏa hầu cuối cùng là chưa đủ, không đạt tới cái loại đó 100 năm trở lên nước canh luộc khẩu vị, là lấy mới sáng tác đi ra một hớp này tốc thành bản nước dùng.
Lóc cóc thác.
Một hồi dày đặc rắn chắc đao tiếng vang lên, Phạm Phương Minh cổ tay vô cùng linh hoạt, thái đao tựa như hóa thành cánh tay hắn dọc theo thân, vô số gia vị nguyên liệu bị dầm bể. Đao thái đồ ăn này cắt ở trên tấm thất phát ra thanh âm giống như là đang diễn dịch một khúc tuyệt vời nhạc khúc. Mang theo mãnh liệt tiết tấu cảm, mà không phải là cái loại đó để cho người nghe cảm thấy sinh lòng chán ghét tạc âm. Thận trọng tủ quầy trong cầm ra một cái chỉ có lớn chừng quả trứng gà một cái hộp, vạch trần kín gió nghiêm nghiêm thật thật nắp, lộ ra bên trong mấy chục miếng xào chế qua lá trà. Lần này ta cũng coi là chảy máu nhiều. Phạm Phương Minh khỏe miệng co quắp, có chút nhức nhối, từ nơi này lớn chừng quả trứng gà trong hộp lấy ra 5 miếng lá trà, suy nghĩ một chút lại nhiều lấy một miếng đi ra. Lá trà này thật không đơn giản, chính là lấy tự Vũ Di Sơn vậy mấy bụi cây mẫu đại hồng bảo trên lá trà, người bình thường gặp đều không gặp qua, đừng nói uống. Lá trà này cũng là mình cho một quyền cao chức trọng nhân vật lớn làm một bàn thức ăn sau đó, để cho đối phương dành cho một lượng cực phẩm đại hồng bảo lá trà làm tiền cơm. Trong ngày thường quý báu không được, chỉ có gặp phải đại hỷ sự lúc mới không luyến tiếc lấy ra pha trà. Một chuôi thượng hạng bình sứ lấy ra, đem lá trà bỏ vào trong đó, rót vào nóng bỏng nước nóng, lá trà tràn đầy thư triển ra. Thật mỏng mấy miếng lá trà ở trên mặt nước trôi dạt, một cổ thơm mát xông vào mũi, chẳng qua là mấy miếng lá trà, nhưng đem cả bình nước cũng thổi phồng thành màu xanh lá cây. 3 phút sau đó, trà mùi thơm khắp nơi, Phạm Phương Minh đi tới nhưng đem nước trà vứt sạch. Lần nữa gia nhập nóng bỏng nước sôi ở trong bầu, lần nữa đã qua mấy phút sau đó, Phạm Phương Minh tiến lên xách bình sứ đi tới bếp trước, đem non màu xanh nước trà rót vào nước dùng trong. Mấy miếng lá trà cũng bị Phạm Phương Minh kẹp đi ra, dùng côn gỗ nhẹ nhàng nghiền nát, gia nhập trong cái đĩa nước chấm, để cho người không nghĩ ra. Phạm Phương Minh xách cái này nổi lớn, đi tới Bắc Phong đám người trong buồng, một miếng miếng mỏng như cánh ve thịt miếng tràn đầy thấu quan tính, bị chú tâm xếp ở trong bàn ăn. Bắc Phong trước mắt sáng lên, không hổ là chuyên nghiệp cấp. Chẳng qua là cái này bề ngoài nhìn như liền hết sức bất phàm. So mình làm không biết tốt hơn chỗ nào. Không kịp đợi, Bác Phong cùng cụ già thu thập xong bàn, bật bếp sau đó, kẹp một lát cá liền bỏ vào nồi đun nước trong, nhẹ nhàng khuấy động. Vẹn vẹn chỉ là 10 giây sau đó, Phạm Phương Minh đột nhiên mở miệng nói, đã tốt lắm, có thể ăn, thời gian quá lâu thịt thì sẽ già đi. Trái tim đen đú ám truy cập HTTP, để đọc TR. Huyện Bác Phong không thèm để ý chút nào Phạm Phương Minh nói. Lão thần nơi nơi khuấy động đũa. Ngươi tuổi trẻ, ngươi làm như vậy thịt đã già rồi, làm sao còn ăn? Phạm Phương Minh nhướng mày một cái, thanh âm hơi đề cao một chút. Thịt này nhưng mà kinh qua tay mình, tự nhiên biết chất liệu của nó, non trợt vô cùng, tràn đầy co giãn, hơn nữa bị mình miếng thành cùng giấy vậy mỏng, buông xuống trong nồi chỉ cần 10 giây thời gian liền có thể mở ăn, vượt qua cái này thời gian liền sẽ ảnh hưởng đến thịt khẩu vị. Bác Phong không nói gì, chẳng qua là gấp lên lát cá, đặt ở cụ già trước mắt. Sau đó lần nữa bỏ vào trong nồi khuấy đậu. Làm sao có thể? Mỏng như vậy thịt miếng làm sao có thể còn chưa chín, không? Đừng nói chín, thậm chí liền màu sắc cũng không có gì thay đổi. Cái nhìn này sẽ để cho Phạm Phương Minh bắt đầu hoài nghi cuộc sống, mỏng như tờ giấy thịt miếng ở nhiệt độ vượt qua hơn 90 độ trong nước sôi lại có thể nửa phút liền cũng không thay đổi chút nào. Ngay tức thì Phạm Phương Minh trong đầu thoáng qua mấy cái ý niệm, ta có thể làm một đạo giả thức ăn. Ta có thể làm một cái giả đầu bếp. Không tin tà Phạm Phương Minh mình cũng kẹp một miếng thịt cá bỏ vào nồi đun nước trong, 10, 9, 1. Thời gian đến. Phạm Phương Minh thì thầm trong miệng, sau đó xốc lên lát cá đặt ở mình trước mắt, vậy lát cá như cũ béo mập màu sắc giống như một cái tắt hai, hung hăng hô ở trên mặt mình. Còn lại hai người cũng hứng thú, một người xốc lên một lát cá bỏ vào nồi đun nước trong, ước chừng 3 phút sau đó, Bác Phong mới xốc lên lát cá. Lúc này lát cá đã quyển khúc chung một chỗ, tản ra sáng bóng trong suốt như ngọc vậy. Chấm nước dùng màu sữa ở phía trên lăn. Bác Phong đem lát cá bỏ vào trong cái đĩa nước chấm, nhẹ nhàng một kéo, rồi sau đó bỏ vào trong miệng. Vẫn là vậy cực hạn món ăn ngon, cùng chi bất đồng chính là vô số nấm hoang dại thơm mát, thêm chi một màn kia sâu kín mùi trà, hoàn mỹ cùng lát cá bản thân tươi đẹp kết hợp với nhau, để cho người muốn ngừng cũng không được. Không tệ. Bản thân liền món ăn ngon vô cùng thịt cá đi qua đầu bếp thượng hạng xử lý, mùi vị ở trên tối thiểu tăng lên 5. Bác Phong nuốt xuống bụng sau đó, một miệng lưu hương. Một màn kia sâu kín mùi trà lượn lờ ở giang môi bây giờ, thật lâu không tản đi hết. Có thể đừng xem nhẹ cái này nửa thành tăng lên, bản thân chính là tươi đẹp vô cùng nguyên liệu nấu ăn còn muốn gần hơn một bước khó lại càng khó hơn. Bác Phong dùng mực ngọc tuyết long vương máu thịt làm thức ăn lúc căn bản liền nguyên liệu nấu ăn bản thân tươi đẹp cũng chưa có hoàn toàn phát huy được. Sau đó Bác Phong trực tiếp bưng trang bị lát cá cái đĩa, đem lát cá toàn bộ bỏ vào nồi bên trong, nếu không từng mảnh hâm chín lát cá, một bữa cơm không có 1-2-3 tiếng sợ là không ăn nổi. 3 phút thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, tối thiểu đối với chờ đợi 3 người mà nói cái này 3 phút bên trong nghe từng cơn mùi thơm xông vào mũi cảm giác giống như là qua rất lâu vậy. Rốt cuộc 9. Phạm Phương Minh cặp mắt sáng lên, nhìn về phía đã biến thành trắng non lát cá, trong lòng tràn đầy mong đợi. Nhẹ nhàng đem lát cá bỏ vào trong miệng, không có chấm gia vị, đối với đứng đầu đầu bếp mà nói, thưởng thức thức ăn, càng nhiều hơn chính là thưởng thức nguyên liệu nấu ăn vốn là mùi vị. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi. chẳng qua là lát cá mới vừa bỏ vào trong miệng tiếp xúc tới vị giác, một cổ không cách nào hình dung món ăn ngon ngay tại Phạm Phương Minh đầu lưỡi buộc phát ra, để cho Phạm Phương Minh lăn lộn thân run một cái. Sau đó nhẹ nhàng cắn một cái, lát cá chợt non, tràn đầy co giãn, nhẹ nhàng nhai hai cái, liền hóa thành một cổ lạnh như băng chợt xuống cổ họng. Trời ạ, không phải ăn bá lát cá sao? Còn như biểu hiện như thế khoa trương sao? Huyền Tứ cùng Trịnh Huyền một mặt đờ đẫn, nhìn hai mắt nhắm nghiền, mang trên mặt vui thích nụ cười Phạm Phương Minh than khổ nói. Một băng một lửa kỳ diệu thể nghiệm giống như ngồi xe qua núi vậy, để cho Phạm Phương Minh tựa như một hồi từ thiên đường rơi đến địa ngục, lại từ trong địa ngục sông phá trở ngại, nặng thấy hết minh. Ngươi nói rất đúng, cùng ngươi cung cấp nguyên liệu nấu ăn so với, ta trong tiệm nguyên liệu nấu ăn nhưng là không đáng giá nhắc tới. Để đua xuống, Phạm Phương Minh trịnh trọng đối với Bắc Phong nói, vẻ mặt tràn đầy tịch mịch. Chương 152, gây chuyện. Nói xong câu này mà nói, Phạm Phương Minh tràn đầy mong đợi nhìn về phía Bắc Phong, không biết đây là cái gì cá. Ta sống tuổi lớn như vậy, còn từ chưa từng ăn qua ngon như vậy thức ăn. Bắc Phong thả một miếng thịt cá tiến vào trong miệng, chậm rãi nuốt xuống bụng sau đó mới lên tiếng. Loại cá này sinh trưởng ở dưới 1000m trong hàn đàm, người bình thường đừng nói gặp qua, liền liền nghe đều không từng nghe qua, ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi là không thể nào bắt được. Phạm Phương Minh nghe gặp Bắc Phong trả lời sau có chút thấp, ở hắn xem ra, Bắc Phong không phải là không muốn tự mình nói loại cá này sinh tự nơi đó thôi, cái gì gọi là ngươi không thể nào bắt. Ngươi cũng có thể bắt được, dựa vào cái gì nói ta không có thể bắt được. Phạm Phương Minh ngược lại không phải là hơi nhỏ nhen đến trình độ này. Cũng không biết vì vậy ghi hận Bắc Phong, chẳng qua là từ một vị đầu bếp đối với nguyên liệu nấu ăn cao cấp theo đuổi đi. Món ăn này món ăn ngon không thể dùng lời nói đi hình dung, dù là lại xảo quyệt quý khách cũng biết đập bàn tiêu tuyệt, con cá này hoàn toàn có thể đảm nhiệm quốc kiến món ăn chính. Phạm Phương Minh có chút thương tiếc, liền muốn lại kẹp một miếng thịt cá, nhưng đua đưa đến giữa không trung lại đột nhiên ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Ta có thể còn không có ăn cơm tối, một buổi chiều liền mới vừa rồi ăn một miếng đầu cá, làm sao cảm giác bụng trống đỡ không được? Phạm Phương Minh không nghĩ ra, hơn nữa dạ dày giống như là đặt một cái ấm áp nước bảo vệ, từng trận dòng nước ấm trào hướng toàn thân, cả người giống như ngâm ở trong suối nước nóng vậy. Mùi vị gì? Quá thơm. Đúng vậy, như thế nào cùng chúng ta ăn không giống nhau? Mấy cái khác trong phòng riêng người nghe cái này dần dần khuyết tán ra mùi vị, rối rít bất mãn nói. Vốn là tươi đẹp vô cùng thức ăn, ở nghe cái này cổ mùi thơm sau đó, mọi người cảm giác vị cùng nhai đèn tầy vậy. Ông chủ đâu? Có thơm như vậy thức ăn, lại để cho chúng ta ăn những thứ này thấp hết mấy cấp bậc thức ăn, có phải hay không sợ ta không có tiền trả tiền à? Này thay nhau vang lên tiếng hô ở trong phòng riêng vang lên, ba người phục vụ viên gương mặt dòng nó, nhắm mắt tiến vào phòng riêng. Các người nơi này mới ra thức ăn. Tại sao không có thông báo chúng ta? Bên trong phòng riêng người hỏi thăm. Thật xin lỗi tiên sinh, ta cũng không phải rất hiểu, ta đi giúp ngài hỏi thăm một chút. Phục vụ viên tiến lên phụng bồi không phải. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nhìn phục vụ viên thái độ thành khẩn, trong phòng riêng người cũng không nói thêm gì nữa, chẳng qua là để cho phục vụ viên đi nhanh hỏi thăm một chút. Sơn chân các mặc dù không lớn, nhưng tiêu xài có thể không tiện nghi, chẳng qua là 4 món thức ăn một món canh giá cả nhưng đạt tới 4.800. Hơn nữa còn là cung không đủ cầu, mỗi một lần cũng là muốn đặt trước. Có thể tới nơi này tiêu phí quý khách không giàu thì sang, tự nhiên cũng rất chú ý mình dạy công tu dưỡng, cũng không biết cái lộn, thô tục liên thiên. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám.vn. Còn lại mấy cái trong phòng riêng cũng rối rít là như vậy, ba người phục vụ viên không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nhẹ nhàng gõ Bắc Phong phòng VIP về cửa phòng khép hở. Đi vào. Phạm Phương Minh nhìn Bắc Phong ăn ngồn nghiến, âm thầm nuốt nước miếng một cái, nghe ngoài cửa tiếng gõ cửa sau đó, quay đầu nói. Phục vụ viên tiến vào phòng riêng sau đó, nghe bên trong phòng VIP mùi thơm đậm đà, âm thầm nuốt nước miếng một cái, đi tới Phạm Phương Minh trước mặt cung kính nói, ông chủ. Các khách nhân rồi rít hỏi chúng ta có phải hay không mới ra thức ăn, còn có khách hàng bất mãn hỏi tại sao mùi thơm này so bọn họ ăn thức ăn cao hơn gấp mấy lần. Phạm Phương Minh sững sốt một chút, không có đến làm ra lớn như vậy động tĩnh, ngươi liền nói cho bọn họ, cái này nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu là quý khách mình mang tới, cửa tiệm chỉ phụ trách chế biến, cũng không có loại nguyên liệu nấu ăn này nguyên liệu. Rõ ràng. Phục vụ viên gật đầu một cái, hướng bên ngoài bao xương đi tới. Lần này những cái kia quý khách có thể không có dễ dàng như vậy lắc lư đi qua, rau này phẩm giữa chênh lệch cũng quá lớn, nếu là ta khẳng định cũng không tiếp thụ nổi. Còn lại hai người phục vụ viên nhìn Cổ Nguyệt đi ra, tiến lên dò hỏi, Tiểu Nguyệt như thế nào? Ông chủ nói thế nào? Cổ Nguyệt đầu đuôi Phạm Phương Minh lời nói cho một nam một nữ khác, ba người nhìn nhau, đều là mang cười khổ. Sau đó trở lại trong phòng riêng, đối với quý khách giải thích. Còn lại hai cái trong phòng riêng người mặc dù có chút khó chịu, nhưng nghe đến nói như vậy, cũng chỉ là nắm lỗ mũi nhận, càng ăn càng không có mùi vị, dứt khoát tính tiền rời đi, mà Cổ Nguyệt phụ trách trong phòng riêng nhưng xảy ra chút phiền toái. Anh Xuyên, anh nghĩ một chút biện pháp có được hay không, người khác ăn thức ăn nghe cũng thơm như vậy, anh nhìn chúng ta một chút những thức ăn này làm sao ăn mà. Một lối ăn mặc mốt cô gái, ôm Mâu Xuyên cánh tay giải kiểu. Có nghe thấy không? Bạn gái ta cũng đã nói như vậy, vậy ngày hôm nay các người thì nhất định phải cho ta nghĩ biện pháp, khách hàng là thượng đế, các người thân là nghề phục vụ chính là phải nghĩ biện pháp thỏa mãn thượng đế yêu cầu. Mâu Xuyên trước khi tới cùng mấy cái anh em tốt uống nhiều rượu, lúc này say có chút cấp trên, nằm tựa vào rộng lớn trên ghế, tùy tiện nói. Thật xin lỗi tiên sinh, tiệm chúng ta bên trong thật sự là không có loại nguyên liệu nấu ăn này, không làm được à? Cổ Nguyệt túi đầu, trong miệng giải thích. Chưa. Các người trong tiệm không có cũng sẽ không đi ra ngoài mua à, nói nhiều như vậy, không phải là muốn tiền mà, anh ta là có tiền, 10.000 có đủ hay không? Mâu Xuyên mang trên mặt cười nhạt, từ trong cặp táp lấy ra đạp một cái mới tinh nhân dân tệ còn đang Cổ Nguyệt trước mặt. Cổ Nguyệt mau khóc, nhặt lên trên đất tiền, đi tới Mâu Xuyên phía trước, đem tiền để lên bàn nói, đại ca, chúng ta nơi này thật không có nguyên liệu nấu ăn à? Nguyên liệu nấu ăn cũng không có, mở cái gì tiệm cơm? Biết ta là ai không? Có tin hay không phân phút liền kêu huynh đệ tới đem ngươi nơi này phá tiệm đập. Mâu Xuyên trầm mặc chừng 10 giây, ngay tại Cổ Nguyệt cho rằng người khách này buông tha, chuẩn bị lúc rời đi, Mâu Xuyên đột nhiên bộc phát. Ẩm. Một sấp tiền bị Mâu Xuyên hung hăng nện ở Cổ Nguyệt trên mặt, vốn là uống nhiều rồi rượu Mâu Xuyên cảm giác mình ở trước mặt bạn gái rơi xuống mặt mũi, càng nghĩ càng giận, lập tức tiến lên nắm Cổ Nguyệt tóc, hung hãn đem Cổ Nguyệt đầu đụng vào trên bàn cơm. Loảng xoảng. Trên bàn chén đũa rơi xuống đầy đất. Cổ Nguyệt trên trán xuất hiện một cái vết thương thật dài, đang không ngừng hướng bên ngoài chảy máu tươi. Anh Xuyên, mau dừng tay, chờ một chút lớn chuyện rồi. Đó là lối ăn mặc mốt cô gái bị sợ ngây người, không nghĩ tới chẳng qua là ngắn ngủi nửa phút bên trong, tình huống biến thành như bây giờ, lập tức tiến lên ôm Mâu Xuyên cánh tay, đem Mâu Xuyên kéo ra, tiến lên vội vàng dùng khăn giấy che Cổ Nguyệt cái trán vết thương. Alo, Hắc Tử, mang theo người đến trung tâm thành phố Hoàn Mỹ Quốc tế Thương Mậu thành phố bên cạnh Sơn Chân Cắt tới. Giúp ta chút giận một chút. Mâu Xuyên còn chưa hết giận, gọi một cú điện thoại, hướng đối diện nói. Không thành vấn đề anh Mâu, em đang ở phụ cận, lập tức mang người tới. Cúp điện thoại xong sau đó, Mâu Xuyên một cước đá ngã mấy lần bình phong, còn có một hai dùng làm trang sức, tinh mỹ vô cùng bình sứ. Lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên những người còn lại cũng nghe được, lập tức ngoài ra hai người phục vụ viên mở ra cửa phòng riêng, vọt vào. Cầu Nguyệt ngươi thế nào? Thái Đình nhìn ngã trong vũng máu. Nơi trán còn trào máu tươi Cổ Nguyệt, nước mắt ngay tức thì liền chảy xuống, hai ba bước chạy lên trước, đi tới Cổ Nguyệt bên cạnh. Chương 153, người tốt sống không lâu. Cổ Nguyệt lúc này đã hôn mê đi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lâm Tử Hào, mau đánh 120. Thái Đình hướng về phía vậy sững sờ ở một bên nam phục vụ viên gầm to, lúc này Lâm Tử Hào mới ở trong mộng mới tỉnh, luống cuống tay chân gọi điện thoại. Nếu như Cổ Nguyệt có chuyện, ta là sẽ không bỏ qua các ngươi. Thái Đình quay đầu hướng về phía Mâu Xuyên hai người nói. Ha ha, dính ta chuyện gì? Là chính nàng vô tình đụng vào, ta còn không có trách nàng đem ta thức ăn toàn bộ đánh ngã. Mâu Xuyên không chỉ không có sợ, ngược lại là cười hì hì, mang nghiền ngẫm nụ cười nói. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Huyền Tứ ngươi đi ra ngoài nhìn một chút. Bác Phong ngũ giác kinh người, coi như là cố ý che giấu phần lớn ngũ giác, cũng xa không phải người thường có thể so sánh, nghe một hồi khóc tiếng huyên náo chuyển tới. Quay đầu hướng về phía Huyền Tứ phân phó. Không tới một phút thời gian, Huyền Tứ trở lại nói, có một người phục vụ viên bị thương, trên trán có cái vết thương, bị thương thật nghiêm trọng. Chuyện gì xảy ra? Trước xin lỗi không tiếp chuyện được một chút. Ta đi ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì. Phạm Phương Minh sững sốt một chút, sau đó nhanh chóng đối với Bắc Phong các người nói một câu, vội vã rời đi. Ông chủ, chúng ta muốn không muốn đi xem. Huyền Tứ hướng Bắc Phong xin phép trước. Đối với lần này, Bác Phong thả một miếng thịt cá vào trong miệng, nuốt xuống bụng sau đó mới lên tiếng, biết tại sao có đôi lời kêu làm người tốt sống không lâu sao. Bất đồng Huyền Tứ trả lời, Bác Phong nói tiếp, đó là bởi vì là quản việc vớ vẩn quá nhiều. Huyền Tứ hiểu, ngồi đàng hoàng ở vị trí.